Chương 214, khái niệm kỹ, đại đạo pháp chương 214, khái niệm kỹ, đại đạo pháp đã có thể cho Sơn Hải giới trở về. Như vậy, chính mình đâu? Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Không vô bên trong, Trương Vô Nhai xem kỹ lấy chính mình kia vĩ nạn vô biên bản tướng. Hắn rũi ra một ngón tay, chỗ đầu ngón tay, một đạo huyền quang ngưng tụ, hóa thành một thanh mỏng như cánh ve lưới đao. Không chút do dự, hắn đem chuôi này huyền quang chi nhận tại chính mình cánh tay kia bên trên nhẹ nhàng gạch một cái. Một đạo nhỏ xíu vết thương xuất hiện, lại không có huyết dịch chảy ra. Vết thương chỗ sâu là do tinh không càng thâm thúy hắc ám, trong đó có vô số nhỏ bé đến cực hạn hạt đang sinh diệt. Sau một khắc, Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, cùng quan sát Sơn Hải giới lúc tương tự cảnh tượng, lại một lần nữa với hắn cảm giác bên trong triển khai. Nếu như nói Sơn Hải giới khả năng chi hải là một mảnh rộng lớn hải dương, như vậy thuộc về hắn tự thân khả năng thì càng giống là một gốc vô hạn phân nhánh đại thụ. Mỗi một cái sát na đều có vô cùng vô tận nhánh mới nha theo trên cành cây mọc ra, kéo dài hướng khác biệt tương lai. Hắn vừa mới dùng huyền quang lưới đao quẹt làm bị thương hành vi của mình, chính là cái này gốc đại thụ trụ cột bên trên mới nhất một đoạn sinh trưởng. Trương Vô Nhai ý chí tại mảnh này phức tạp đến khó lấy tính toán cảnh cây bên trong, tinh chuẩn tìm tới một cái khác đầu chi nhánh. Ở đằng kia đầu quỹ tích bên trên, hắn cũng vô dụng lưỡi đao quẹt làm bị thương chính mình. Hắn chọn chúng nó, ý chí quá chặt cái kia khả năng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình tham gia, nguyên bản đại biểu hiện tại thụ thương cành cây, tồn tại cảm trong nháy mắt bị bóc ra, biến hư ảo, ảm đạm, dường như chưa hề chân thực tồn tại qua. Mà bị hắn chọn chúng đầu kia chưa thụ thương cành cây, thì bị một cỗ lực lượng thôi động, hoàn mỹ bao trùm, thay thế cái trước vị trí. Trương Vô Nhai trong mắt nhìn hướng tay của mình cánh tay, nơi đó chân bóng như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì vết thương, dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là một trận ảo giác. Cái này không quá giống bình thường nói tới trở về năng lực, hắn thấp giọng tự nói, lông mày cau lại, càng giống là đối với khả năng thao túng chỗ đặt thành một loại sấp xỉ hiệu quả. Ngay tại hắn suy tư lúc, tâm độ nét chỗ những cái kia theo hắn thực lực tăng trưởng mà không ngừng hiện lên, dường như bẩm sinh cổ lão tri thức lại một lần tự hành hiện hiện, vì hắn giải khai mê hoặc. Một đoạn liên quan tới chân chính trở về tin tức như hạt bụi phủ nhẹ, hiện lộ ra rõ ràng hình dạng. Chân chính trở về đầu tiên cần thiết lập một cái độc thuộc tại tự thân cá nhân hiện thực. Tại cái này cá nhân hiện thực bên trong, người thi triển có thể căn cứ chính mình ý nguyện thiết lập vô số trở về điểm. Những này trở về điểm sẽ chính xác vô cùng ghi chép lại thiết lập trong nháy mắt tự thân tất cả trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong pháp lực dữ lượng, thần hồn cường độ, nhục thân tình trạng, tu vi cảnh giới, thậm chí một sợi tóc vị trí, một sợi suy nghĩ sinh diệt. Sau đó, một khi phát động trở về thao tác, bất luận thi thuật giả thân ở chỗ nào, tao ngộ như thế nào biến cố, cho dù là bị ma diệt thành hạt cơ bản, hoặc là bị trục xuất tới dòng sông thời gian cuối cùng, hắn đều có thể không nhìn ngoại giới tất cả nhân tố, hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục về đến ngăn điểm ghi chép cái kia hoàn mỹ trạng thái. Đây mới thực là trên ý nghĩa thuộc về người tuyệt đối bảo đảm. Mà đem cái này khái niệm phóng đại, thậm chí có thể cho một tòa thành thị, một quốc gia, thậm chí cả một cái thế giới thiết trí trở về điểm. Đương nhiên, mục tiêu càng là hùng vĩ, trở về độ khó liền sẽ hiện lên chỉ số cấp bạo tăng. Mong muốn cho một cái thế giới trở về, cái kia trở về điểm cần ghi chép chính là thế giới này theo vĩ mô tới vi mô, vạn vật vạn linh ở trong nháy mắt đó tất cả trạng thái tin tức. Sau đó, càng cần hơn nắm giữ đủ để đem cái này khổng lồ tin tức tập hợp thể, cưỡng chế bao trùm lập tức hiện thực bí lực. Ở trong đó liên quan đến huyền ảo, tuyệt không đơn giản thời gian quay lại có thể so sánh với. Trương Vô Nhai hiểu rõ, cái này trở về kỹ năng, tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng thực hiện. Hắn có thể cho Sơn Hải giới trở về căn bản nguyên nhân ở chỗ, Sơn Hải giới đã biến thành hắn động thiên, là một phần của thân thể hắn, hoàn toàn do ý chí của hắn chỗ chi phối. Tại mảnh này tuyệt đối sở hữu tư nhân lĩnh vực bên trong, hắn mới có thể tiến hành loại này thay thế khả năng thao tác. Nhưng nếu là nhường hắn cho phụ trần giới chấp hành giống nhau thao tác, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Hắn bây giờ ngụy trở về cùng bậy chân chính trên ý nghĩa trở về ở giữa chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. Mà loại năng lực này, so với bình thường thần thông, kỳ thật càng tiếp cận với trong truyền thuyết khái niệm kỹ. Tâm cảnh bên trong hiện hiện chi thức tiếp tục triển khai. Tại thần thông phương diện cao hơn, tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt tốc độ, đại đạo pháp cùng khái niệm kỹ. Đại đạo pháp, tên như ý nghĩa, là chỉ có lĩnh ngộ tự thân đại đạo, cũng chính là ít ra đạt tới vấn đạo cảnh tồn tại, mới có thể nắm giữ kỹ năng. Thậm chí có thể nói, mỗi một cái đạt tới vấn đạo cảnh tu sĩ, cũng sẽ ở gõ hỏi tự thân đại đạo quá trình bên trong, lĩnh ngộ độc thuộc với mình đại đạo pháp. Cái này thần thông, cùng loại với tu sĩ yêu tộc bản mệnh thần thông, mỗi người đại đạo pháp đều là độc nhất vô nhị, mà khái niệm kỹ thì hoàn toàn là một cái cấp độ khác đồ vật. Nó càng thêm thiên hướng về thiết lập phương diện, trực tiếp tác dụng tại sự vật căn bản khái niệm. Bình thường mà nói, chỉ có phụ thuộc vào cao hơn nhiều thế giới hiện tại xem vĩ nạn tồn tại, hoặc là tự thân đã tới một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cấp độ, khả năng nắm giữ cái này kỹ năng. Một cái đơn giản ví dụ, như một người khái niệm kỹ là bất tử. Như vậy, bất luận địch nhân sử dụng loại thủ đoạn nào, là đem hắn đánh thành hư vô, vẫn là đem hắn đốt cháy đến cho tàn, hoặc là đem hắn tồn tại theo thời gian tuyến bên trên xóa đi, hắn cũng hầu như có thể lấy phương thức nào đó sống sót. Loại này sống sót phương thức, có lẽ vượt qua lẽ thường. Khả năng hắn sẽ lấy một loại hư vô hình thái tiếp tục tồn tại, hoặc là dứt khoát chính là lấy đống kia cho tàn tập hợp hình thể thức sống sót. Hắn tình trạng có lẽ thê thảm vô cùng, nhưng bản chất tuyệt đối là bất tử. Về phần có thể hay không trở về hình dáng ban đầu, vậy liền không tại bất tử cái này khái niệm phạm chủ bên trong. Dù sao, khái niệm kỹ là bất tử mà không phải không thương tổn, càng không phải là không tổn hại. Cũng không biết ta khi nào có thể nắm giữ cái loại này vĩ lực. Trương Vô Nhai trong lòng dâng lên một tia hướng tới, nhưng rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Hắn xưa nay không là đa sầu đa cảm người, thực lực không đủ, lại cố gắng tăng lên chính là. Con đường phía trước đã ở trước mắt trải rộng ra, hắn muốn làm chính là một bước một cái dấu chân đi xuống đi. Đem phân tạp suy nghĩ thu liễm, Trương Vô Nhai ánh mắt lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay kia phía ngay tại diễn ra thăng trầm sơn hải giới. Khởi tử hoàn sinh vui sướng ngay tại lan tràn, nhưng chiến tranh lưu lại thương tích cùng hỗn loạn, lại sẽ không tự hành trừ khử. Ý chí của hắn, như xuân phong hoa vũ, lặng yên không một tiếng động giáng lâm tới vùng đất kia bên trên. Dưới mắt, trước tiên đem sơn hải giới sự tình an trí thỏa đáng a. Chương 215, ngươi là? Thứ gì? Chương 215, ngươi là? Thứ gì? Đây là nơi nào? Thiên diện bóng loáng như gương mặt, rõ ràng chiếu rọi ra quanh mình hôi bại cảnh sắc, cũng giống nhau chết xạ ra tâm hắn tự bên trong một tia gợn sóng. Phiến thiên địa này, sông núi, dòng sông, đầm lầy, rừng rậm, tất cả hình dạng mặt đất đều cùng hắn trong trí nhớ sơn hải giới không khác chút nào, nhưng hết thảy tất cả đều rút đi sắc thái, chỉ còn lại đơn điệu xám. Bầu trời là xám, đại địa là xám, liền trong không khí lưu động gió đều mang một cỗ tĩnh mịch màu xám cảm nhận. Thiên diện đại nhân, chúng ta hẳn là còn ở sơn hải giới, chỉ là cái này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thiên diện ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy họ tịt hóa thành một vị thân hình thẳng tắp trung nhân nhân. Hắn mặc khảo cứu học giả trường bào, khuôn mặt nho nhã, chỉ là trên gương mặt kia, theo cái chán tới cái cằm, lít nha lít nhít hiện đầy chuyển động không nghỉ ánh mắt, mỗi một khỏa con ngươi đều phản chiếu lấy cảnh tượng bất động, làm cho người tê cả da đầu. Thiên diện quyển kia không gợn sóng tâm cảnh, lại cũng bởi vậy nổi lên một tia khó chịu. Chính hắn mặt là cực hạn không vô, mà họ tịt gương mặt này lại là cực hạn phức tạp, quả thực là hai thái cực. Họ tịt dường như cũng không phát giác thiên diện dị dạng, trên mặt hắn hơn 100 con ánh mắt riêng phần mình chuyển động, cuối cùng cùng nhau tập trung tại phương xa. Hắn chỉ kia vô cùng vô tận, như màu đen như thủy triều phủ kín đại địa ma tộc đại quân. Ma triều số lượng cũng không giảm bớt, thương hướng ma giới khe hở cũng như cũ tại chuyển vận binh lực. Chúng ta dưới chân thổ địa, pháp tác cấu tạo cũng cùng sơn hải giới ăn khớp. Vô số ánh mắt chớp động ở giữa, hải lượng tin tức bị hắn xử lý phân tích, nhưng hắn cho ra kết luận lại làm cho hắn càng thêm hoang mang. Mọi thứ đều đúng, nhưng tất cả cũng đều không đúng. Như vậy, sơn hải giới cái khác sinh linh đi đâu? Một cái thanh thúy thiếu niên âm vang lên. Thiên diện theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày không tự chủ được lần nữa bật lên. Ai cùng, cái kia đại biểu cho thôn vệ cùng thiên thai ma quân, giờ phút này lại huyễn hóa thành một cái thiếu niên tóc đen. Thiếu niên thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt tinh xảo đến quá phận, đỉnh đầu một đôi lông xù màu đen thai mèo, sau lưng còn kéo lấy một đầu nhanh nhẹn đong đưa đôi mèo. Nếu không phải trên người hắn kia cố như có như không, lại đủ để khiến thiên địa biến sắc khí thế khủng bố, cho dù ai nhìn đều sẽ coi là đây là cái nào yêu tộc đáng yêu hậu bối. Ai cùng, ngươi cái này huyễn hóa hình tượng là từ đâu học? Thiên diện nhịn không được vấn đạo. A, thiên diện đại nhân, đây là ta trước đó hủy diệt một phương phủ du giới lúc học được. Ai cùng thai mèo hưng phấn mà run lên run, nói đến qua tay múa chân. Phương kia thế giới có một loại trí cao chân lý, gọi là đáng yêu tức là chính nghĩa, manh chính là chân lý. Có thể nói, chỉ cần đầy đủ đáng yêu, thậm chí có người bằng lòng vì ngươi đi chết. Hắn dường như phát hiện gì rồi khó lường bí mật, hai mắt tỏa ánh sáng, dường như đã thấy chính mình bằng vào bộ mặt này chinh phục chư thiên tương lai. Thiên diện nhất thời không nói gì. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình những ngày thủ hạ những năm này đều học cái gì? Nói hiệu nói vượng. Bên cạnh mạ lọt thật sự là nhìn không được. Cái kia như dãy núi thân thể khôi ngô tiến về phía trước một bước, đại địa cũng vì đó rung động. Hắn không có huyễn hóa hình người, vẫn như cũng là bộ kia bao trùm lấy ám kim sắc cốt giáp hủy diệt hình thái, chỉ là nâng lên một cái như ngọn núi nhỏ nằm đấm, tại ách khung trước mặt lung lay, khớp xương ma sát phát ra rợn người tiếng vang. Lộn xộn cái gì? Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, mã lọt thanh âm như là ngàn vạn kim thạch ma sát, tràn đầy thuần túy bá đạo cùng hủy diệt ý chí. Đúng lúc này, rất xin lỗi, quấy rầy tới các vị nói chuyện phiếm nha hứng. Một đạo sáng sủa thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, cắt ngang mạ lọt gào thét. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị ma quân trong hai. Người nào? Thiên diện đột nhiên ngẩng đầu, mặt kính giống như gương mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy phía trước hư không bên trong, vô số màu đen hạt trống rông hiện hiện, bọn chúng không giống như là theo nơi nào đó bay tới, càng giống là theo không bên trong sinh ra, mang theo một loại không cách nào nói rõ thâm thúy cùng cổ lão. Những này hạt cấp tốc hội tụ, phát hỏa, tổ hợp thành một cái cao lớn hình người hình dáng. Kia hình dáng mới đầu coi như rõ ràng, nhưng ngay tại thiên diện ý đồ đem nó thấy rõ trong nấy mắt, hắn toàn bộ tồn tại cảm giác đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được vô tận. Hắn thấy được một cái điểm kia bên trong đã bao hàm vô hạn vũ trụ sinh diệt. Hắn lại thấy được một mảnh biển, kia phiến biển mỗi một giọt nước đều là một cái vô hạn chiều không gian thời không tập hợp thể. Hắn nhìn thấy nhân hình nọ hình dáng là từ vô số chính mình tại vô số đầu thời gian tuyến bên trên đồng thời tồn tại chỗ điệp ra mà thành hư ảnh. Hắn lại nhìn thấy kia hình dáng bản chất là một đoạn không thể nào hiểu được, không cách nào miêu tả lý. Vẹn vẹn nhìn một cái, thiên diện cũng cảm giác chính mình giống như là bị ném vào một phương đại giới chỗ có lõi, muốn bị áp lực kinh khủng đè nát. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Lại nhiều nhìn một chút, liền sẽ bạo tạc phốc. Thiên diện liều mạng nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám nhìn. Cái kia bóng loáng kính trên mặt lại hiện ra một tia mắt trần có thể thấy vết rách, dường như gánh chịu không cách nào gánh chịu chi vật, sắp vỡ nát. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, tâm thần bị chấn. Đợi hắn thoáng bình phục, mới kinh hãi phát hiện, quanh mình đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này chỉ thấy bên cạnh hắn, bất luận là trên mặt che kín ánh mắt Otis, vẫn là hóa thân thai mèo thiếu niên ách cùng, hoặc là khôi ngô như núi mạ lọt. Năm vị không ai bị nổi ma quân, giờ phút này đều hai mắt trắng dã, lặng yên không một tiếng động tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi. Không chỉ là bọn hắn, trong tầm mắt kia nguyên bản khí diễm ngập trời, đủ để trọng thương một phương phủ du giới vô tận ma triều, giờ phút này cũng như bị cắt đổ lỗ mạch, từng mảnh, từng dãy, tất cả đều đổ rạp trên mặt đất, lâm vào thâm trầm hôn mê, hoặc tử vong. Từ đầu đến cuối, không có một tiếng hét thảm, không có một tia dãy rủa. Vẹn vẹn cái kia tồn tại xuất hiện, vẹn vẹn trong lúc vô tình thoáng nhìn, liền để trừ hắn ra tất cả ma tộc, toàn bộ đã mất đi ý thức. Thiên Diện chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo sâu trong linh hồn dâng lên, nhường hắn vị này gần như vấn đạo cảnh cường đại tồn tại, đều cảm nhận được đã lâu, tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn cứng đờ, một tấc, một lần nữa đem đầu chuyển trở về. Lần này, hắn đem hết toàn lực, không còn dám dùng ma hồn đi nhìn, chỉ dùng thuần túy nhất thị giác đi ngắm. Cái kia từ màu đen hạt tạo thành thân ảnh, đã hoàn toàn ngưng thực. Kia là một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ nam tử, áo đen tóc đen, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, dường như theo tuyên cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại ở này. Ngươi là nhân tộc sao? Thiên Diện không lưu loát mở miệng, thanh âm khàn giọng. Hắn từ đối phương trên thân không cảm giác được bất kỳ thuộc về nhân tộc khí tức, đó là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm cao thượng, càng thêm không thể nào hiểu được tồn tại cảm nhận. Đối phương không có trả lời. Thiên Diện trên mặt kính vết rách đang nhanh chóng lan tràn, hắn cảm giác suy nghĩ của mình đang sụp đổ, chính mình nhận biết tại tan rã. Dường như trước mắt cái này tồn tại bản thân, chính là một loại nghịch lý, một loại không cách nào bị chính mình chỗ quan sát chân lý. Như là vô số mặt kính trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời phản xạ ra vô số cảnh tượng bất đồng. Lại như cùng thế giới phàm tục hài đồng dùng làm vui đùa kính văn hoa, mỗi một khắc đều lộ ra được mỹ lệ khác biệt đồ án. Vẹn vẹn một máy mắt, Thiên Diện trong mắt vị này tồn tại hình người liền sụp đổ. Tiếp theo trong nháy mắt chính là đếm bằng ước vạn tính khác biệt hình tượng đồng thời xâm nhập chính mình con người. Không đúng, không đúng, hắn điên cuồng lắc đầu, trong mặt gương cái bóng hỗn loạn không chịu nổi, chiếu rọi ra vô số hình tượng mạnh mẽ. Ngươi không phải sinh linh, ngươi không phải bất kỳ vật gì, ngươi là quái vật gì? Chương 216, tồn tại, tức là thiên thai. Chương 216, tồn tại, tức là thiên thai. Không đúng, không đúng, Thiên Diện điên cuồng lắc đầu, trong mặt gương cái bóng hỗn loạn không chịu nổi, chiếu rọi ra vô số hình tượng mạnh mẽ. Trong mắt của hắn cái kia hình người sớm đã không còn tồn tại. Đó là cái gì? La Sơn. Vô cùng vô tận dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại tại cùng một sát na sụp đổ là bụi bặm. Vì cái gì có nhiều như vậy sơn? Là sao trời. Ước vạn vạn sao trời đồng thời nhóm lửa, phun ra sáng thế quang diễm, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt quy về tĩnh mịch, hóa thành băng lãnh hải cốt. Bọn chúng tại bộc phát. Không đúng, bọn chúng tại dập tắt là thời không. Vô số đầu thời gian tuyến bặm mẹo, cuốn quanh, bệnh thành một chương vô biên bắt ngát lưới lớn, mà chính hắn đang bị treo ở trên mạng, bị đến từ quá khứ cùng tương lai lực lượng lặp đi lặp lại xé rách. Thật ồn ào. Đau quá, vô cùng vô tận tin tức, không, kia thậm chí không thể xưng là tin tức, mà là một loại thuật túy, chưa loại bỏ tồn tại bản thân, đang thông qua hắn thị giác, dã man chút vào linh hồn của hắn. Hắn nhận biết kết cấu tại tan rã, hắn dựa vào lý giải thế giới tất cả ăn khớp đều tại sụp đổ. Hắn xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Trước mắt sinh vật, hình tượng mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mỗi một cái trong nháy mắt đều bày biện ra ước vạn loại hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, nhưng lại tại trên bản chất là cùng một cái thể. Loại mâu thuẫn này cảm giác, đủ để bức điên bất kỳ một cái nào ý đồ đi tìm hiểu nó sinh linh. Không đúng. Không đúng, Thiên Diện tự lẩm bẩm, trong mặt gương cái bóng hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn bông tuyết. Ngươi không phải sinh linh, ngươi không phải bất kỳ vật gì, hắn ý đồ lui lại, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến. Kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, nhường hắn liền cơ bản nhất động tác đều không thể hoàn thành. Hắn ngẩng đầu, dùng hết cuối cùng một tia thanh minh lý trí, gào thét ra nội tâm nghi vấn. Ngươi là cái gì? Quái vật. Ân. Trương Vô Nhai nhìn trước mắt bọn này ma tộc phản ứng, trong lòng hơi động một chút, trong nháy mắt liền minh bạch nguyên do. Là chính mình ba một duy chi thân, liền như là một cái ba chiều hình lập phương. Tại thế giới 2D xem ra, hình chiếu có thể là một cái điểm, một đường, một cái hình bông, một cái hình chữ nhật. Căn cứ cắt vào góc độ khác biệt, sẽ bày biện ra vô cùng vô tận hình thái. Bọn chúng minh viên không cách nào lý giải hình lập phương toàn bộ diện mạo. Mà hắn, một cái ba. Một duy sinh mạng thể, đối với những này thuần túy ba chiều sinh linh mà nói, bản thân ẩn chứa lượng tin tức, là bọn hắn không cách nào gánh chịu. Hắn một khía cạnh, trong mắt bọn hắn có thể là sơn. Một cái khác khía cạnh, có thể là biển. Đổi lại một cái góc độ, cũng có thể là sao trời sinh diện. Làm cái này vô cùng vô tận khía cạnh trong cùng một lúc bị quan chắc tới, kết quả chính là đối phương nhận biết hệ thống bị hải lượng tin tức hồng lưu phá tan, trực tiếp đứng máy. Hắn vẹn vẹn tồn tại ở này, chính là thiên hai. Trương Vô Nhai trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn biết, chính mình tại con đường tu hành bên trên, có lẽ mới vừa bạn phóng ra không có ý nghĩa một hai bước, thực lực vẫn như cũ tính không được cường đại. Nhưng dù cho như thế, tại những này bình thường mà yếu đối sinh linh trong mắt, chính mình như vậy thể lượng, đã là vô tận. Hắn nguyên bản còn muốn theo những này mà quần trong miệng, ép hỏi ra hắc thủ phía sau màn thân phận. Hiện tại xem ra, bình thường giao lưu đã không có khả năng. Hắn cũng không có ý định lại cùng bọn hắn khách sáo. Tâm niệm vừa động, Trương Vô Nhai thị giác phát sinh biến hóa. Không biết là bởi vì ba, một duy chi thể có khác huyền nào, hay là hắn thần hồn xem như Vô Nhai chi lực khía cạnh chiếu rọi, vốn là có siêu phàm quan trắc năng lực. Trong mắt hắn, trước mắt cái này duy nhất đứng thẳng ma quân tiên diện tồn tại trạng thái bị triệt để giải tỏa kết cấu, không còn là một cái lập thể, mơ hồ cá thể, mà là bị hoàn toàn triển khai. Cấu thành thân thể của hắn mỗi một cái tổ chức, mỗi một tấc xương cốt, ở trong cơ thể hắn chạy xuôi năng lượng, uy tích vận hành. Tạo thành hắn tồn tại mỗi một sợi pháp tắc sợi tơ, xen lẫn phương thức, hết thảy tất cả cũng giống như một bức vô cùng tinh tế công trình bản vẽ, không giữ lại chút nào bày ra tại Trương Vô Nhai trước mặt. Theo vĩ mô tới vi mô, lại không bất kỳ bí mật. Thậm chí, liền cái kia ngay tại sụp đổ tư duy, mỗi một cái sát na sinh diệt suy nghĩ, đều hóa thành có thể thấy rõ ràng ký hiệu, tại bản vẽ này bên trên lấp lóe, lưu động. Trương Vô Nhai ánh mắt, hoặc là nói hắn cảm giác rơi vào thiên diện thần hồn tâm. Nơi đó, là gắn lấy hắn tất cả ký ức cùng tri thức. Để cho ta nhìn xem, sau lưng của các ngươi là ai? Chương 217, nhất niệm xem tâm hải, thần uy cách không lâm. Chương 217, nhất niệm xem tâm hải, thần uy cách không lâm. Để cho ta nhìn xem, sau lưng của các ngươi là ai? Căn bản không cần dư thừa động tác, ánh mắt của hắn liền mang theo lấy không thể ngăn cản Vô Nhai chi lực, trong nháy mắt quán xuyên thiên diện tâm cảnh, thẳng tới ký ức ở chỗ. Tâm cảnh là tâm niệm sở sinh chỗ, cũng là ký ức hội tụ chỗ, huyền hoặc khó hiểu, không thể đụng vào. Cùng thần hồn hóa lại, là linh hồn hóa sinh, là một cái sinh linh ngoại trừ nhục thân, pháp lực những này thực sự bên ngoài hư tập hợp. Tu sĩ tầm thường, trừ phi thần niệm, thần hồn chi lực đều viễn siêu đối phương, nếu không tuyệt đối không thể dò xét người khác thần hồn cùng ký ức, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đối phương thần hồn phản vệ. Nhưng những này đối với lúc này Trương Vô Nhai mà nói, không có chút nào trở ngại có thể nói. Tại hắn quan chắc hạ, thiên diện tâm cảnh thế giới như là một mảnh thâm thúy hải dương, vô số óng ánh sáng long lanh ký ức bong bóng từ đó bay lên. Mỗi một cái bong bóng đều phong tồn lấy một đoạn hoặc dài hoặc ngắn quá khứ. Trương Vô Nhai thần niệm như là một trương vô hình lưới lớn, dễ như trở bàn tay bao trùm mảnh này ký ức chi hải. Sau đó tùy ý thăm dò vào trong đó một cái bong bóng, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, tầm mắt bị nhuộm thành chói mắt hỏa hồng, nóng hổi nham tương ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, hình thành từng đầu bạn bèo dòng sông. Nơi xa, một tòa đã từng thành thị phồn hoa ngay tại cháy hừng hực, vô số kiến trúc tại liệt diễm bên trong đổ sụp, hóa thành cháy đen phế tích. Tiêu thảm, dễ gì, tê tâm liệt phế la lên. Vô số thanh âm xen lẫn thành một khúc tận thế chương nhạc. Một cố khó nói lên lời khoái cảm xông lên đầu. Trương Vô Nhai minh bạch, đây là nguồn gốc từ thiên diện trong trí nhớ tự thể nghiệm, kia phần hủy diệt tất cả vui vẻ. Hèn mọn mà nhỏ yếu sinh linh, sinh ra liền cần nếm khắp thế gian ngàn vạn khổ sở, trải qua trăm tỷ tỷ gặp chắc trở. Sao mà bi ai, làm sao làm cho người thương hại nếu như thế, không bằng ta lấy bản thân độ các người, kết thúc đây hết thảy bất luận là nghèo là giàu, tuấn mỹ hoặc là xấu xí, quyền thế ngập trời hoặc là nhỏ yếu bất lực, tài hoa hơn người hoặc là rốt đặc cắn mai. Liên để ta đến bình đẳng cho các ngươi hủy diệt chi kết cục theo đạo này tuổi trẻ thanh niên rơi xuống, trong trí nhớ thị giác đột nhiên dốc lên. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ ở đằng kia tòa thiêu đốt thành trì trên không bắn ra, vẹn vẹn một mấy mắt, tòa thành thị kia tính cả trong đó tất cả tiêu diệt, liền hoàn toàn biến thành bụi bặm lịch sử. Trương Vô Nhai thần niệm từ nơi này bong bóng bên trong rời khỏi, không có nửa phần dừng lại, lại thăm dò vào một cái khác. Cảnh tượng lần nữa hoán đổi. Mở tối rách nát trong túp lều, thiên diện quỷ gối bên giường, nước mắt như là đứt dây hạt châu, lạch cạch rơi vào băng lãnh thổ địa bên trên. Hắn nhìn trước mắt hấp hối lão nhân, cực kỳ bi thương. Ngàn, chớ có bi thương lão nhân rỗi ra gầy trơ cả xương tay, nhẹ nhàng tại thiên diện trên mặt vuốt ve, vì hắn lao đi nước mắt. Cái tay này rất thô ráp, che kín vết chai, bị vuốt ve cảm giác cũng không tốt, lại thật ấm áp. Trên đời này nhiều người xấu, ngươi tuyệt đối không nên bị người phát hiện thân phận của ngươi. Chỉ cần ngàn ngươi có thể bình an vượt qua cả đời, ta liền lời của lão nhân không có thể nói xong, cái kia tay ấm áp liền vô lực rủ xuống, buông tay nhân gian. Không, không cần thiên diện ôm lão nhân dần dần băng lãnh thân thể, thống khổ gào thét. Vô số xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên, cuối cùng như ngừng lại vài ngày trước. Lão nhân vì cho hắn tìm một ít thức ăn, bị mấy cái du côn lưu manh tùy ý ức hiếp, quyền đấm cướp đá, cuối cùng trọng thương bất trị. Ngàn, đói bụng không? An màn thầu lão nhân đem giấu ở trong ngực một cái khô cứng màn thầu đưa cho thiên diện, phía trên còn nhuốm máu. Thật lâu, trong phòng tiếng khóc dần dần lắng lại. Thiếu niên ngẩng đầu, nước mắt chưa khô trên mặt, lại là một loại cùng tuổi tác không hợp tính mình. A gia, ngươi là nhân tộc, ta là ma tộc. Ma tộc giết người, có cái gì không đúng đâu? Hắn nhẹ giọng nỉ non, giống như là đang hỏi chết đi lão nhân, lại giống là đang hỏi chính mình. Bọn hắn kinh ngươi, đánh ngươi, nhục ngươi. Vậy ta liền diệt tộc, đồ quốc, hủy diệt phương này trong nhân thế hiện tại ta tuy nhỏ yếu, nhưng ta sẽ cuối cùng tất cả biện pháp thực hiện ta lời thề đêm hôm đó. Thiếu niên dùng hai tay là lão nhân đảo một phần, một bồi thổ địa đem thân thể của lão nhân vùi lấp. Đêm hôm đó, nhân tộc thiếu một người. Sau đó không lâu tương lai, ma tộc nhiều một quân. Đối với đoạn này đủ để cải biến một cái sinh linh cả đời ký ức, Trương Vô Nhai tâm tư không có bất kỳ cái gì chấn động. Hắn chỉ là một cái quan chắc người, một cái tìm kiếm câu trả lời khách qua đường. Thân hồn của hắn bao trùm càng nhiều ký ức bong bóng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đồng thời xem lấy thiên diện dài dằng dặc một đời. Đột nhiên, trong đó một cái bong bóng bên trong lóe lên một cái bóng mờ, đưa tới chú ý của hắn. Thần sử hai chữ ở trong đó chợt lóe lên. Trương Vô Nhai chú ý lực trong nháy mắt tập trung ở này. Ân. Tốt mơ hồ hình tượng đoạn này ký ức hình tượng dị thường mơ hồ, dường như cách một tầng thật dày thủy tinh mờ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, ngay tại đối thiên diện nói gì đó. Thanh âm đứt quãng truyền đến. Nói tranh. Xâm nhiễm chư thiên. Lấy ma thần chi danh thanh âm tới chỗ mấu chốt, liền hóa thành một đoàn không thể nào hiểu được âm. Ân. Cái nào ma thần? Trương Vô Nhai nhíu nhíu mày, đem càng nhiều thần niệm thăm dò vào một đoạn này ký ức, ý đồ xuyên thấu tầng kia mê vụ, nghe rõ cái kia bị biến mất danh tự. Hắn thần niệm như là vô hình kim thăm dò, xâm nhập tới ký ức hình tượng trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo nguyên bản đưa lưng về phía quan trắc thị giác, mơ hồ không rõ bóng người, đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại. Mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ mặt, nhưng ở Trương Vô Nhai cảm giác bên trong, đạo nhân ảnh kia nhìn hướng về phía ký ức bong bóng bên ngoài, vượt qua thời gian cùng không gian cách trở, ánh mắt vô cùng tình chuẩn rơi vào chính mình bản tôn phía trên. một thanh âm như là lôi đình nổ vang, lại như địa ngục bài ca phùng điếu, tại Trương Vô Nhai trong đầu tiếng vọng, phương nào sâu kiến, dám thăm dò tại ta. Chương 218, ký ức là có chất lượng. Chương 218, ký ức là có chất lượng. Phương nào sâu kiến, dám thăm dò tại ta. Âm thanh kia cũng không tại thiên diện ký ức bong bóng bên trong tiếng vọng, mà là trực tiếp xuyên thấu ký ức cùng hiện thực giới hạn, tại Trương Vô Nhai tâm cảnh thế giới bên trong ầm vang nổ tung. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia đạo vốn nên tồn tại ở quá khứ đoạn ngắn bên trong mơ hồ bóng người, hình dáng bắt đầu biến ngưng thực, phản phất có ý chí của mình. Hắn không còn là ký ức phụ thuộc, mà là một cái độc lập cá thể. Như là người trong bức họa chán ghét vải vẽ trói buộc, bắt đầu cất bước hướng về họa bên ngoài đi tới. Lại giống là cái bóng trong nước tránh thoát trạng thái bề mặt gông cùng xiển xích, dần dần ngưng tụ thực thể, nổi lên mặt nước. Đạo nhân ảnh kia, cứ như vậy từng bước một, chậm ung dung đi ra cái kia bóng ánh ký ức bong bóng, chân thật bất hư xuất hiện tại ngoại giới. Theo hắn giáng lâm, mảnh này thời không không còn không vô chi địa, bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, dị biến. Trong hư vô, trống rỗng hiện ra vô số cùng thiên diện ký ức bong bóng tương tự tinh thể, bọn chúng điên cuồng đắp lên, để ép, dung hợp, qua trong giây lát liền đem quanh mình hoàn cảnh tái tạo thành một bức như địa ngục cảnh tượng. Bầu trời hóa thành lúc nhích huyết đục mái vòm, trên đó mở ra vô số dữ tận cự nhãn, mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy ác ý cùng điên cuồng, không ngừng chảy hạ máu đỏ tươi. Huyết dịch tại đen nhánh mặt đất bên trên hội tụ, hình thành lao nhanh không thôi huyết hà. Vô số sinh linh hư ảnh tại trong huyết hà chìm nổi, phát ra y mắng gào thét cùng rú thảm. Nỗi thống khổ của bọn hắn, tuyệt vọng, oán hận, đều hóa thành mảnh này máu thịt không gian chất dinh dưỡng, nhường cái kia thiên không huyết đục càng thêm tươi sống, nhường cự nhãn nhìn chăm chú càng thêm vận động. Sâu kiến, ngươi, kia theo trong trí nhớ đi ra bóng người, mang theo thẩm phán giống như uy nghiêm, đang muốn mở miệng trách móc. Có thể lời của hắn lại tại tiếp theo trong nháy mắt im bặt mà dừng, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Hắn dường như nhìn thấy cái gì, miệng có chút mở ra, hai cái âm tiết không bị khống chế theo cái kia vặn bèo ý chí bên trong ép ra ngoài. Thật lớn. Hắn hoàn toàn ngây dại. Hắn đem chính mình thần niệm lấy một loại siêu việt tưởng tượng tốc độ vô hạn kéo dài tới, vượt qua không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách, ý đồ nhìn trộm chính mình vị trí chi địa toàn bộ diện mạo. Thần niệm đi tới, đều là bằng phẳng, rộng lớn, mang theo kỳ dị hoa văn đại địa. Khi hắn đem thần niệm tiêu chuẩn mở rộng tới đủ để bao quát đến bằng ước tỷ tỷ ức, ước vạn tinh hệ đoàn, thậm chí rộng lớn hơn phạm vi lúc, mới rốt cục mơ hồ thấy rõ chính mình sở tại chi địa hình dáng, kia cũng chỉ là một đạo bàn tay. Hắn, một cái có thể cách ký ức dáng lâm cường đại tồn tại, giờ phút này đang đứng tại một cái tay trên lòng bàn tay. Hắn sáng tạo kia phiến huyết đục địa ngục, tại cái này trên lòng bàn tay, nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt bụi cũng không tính. Một cỗ nguồn gốc từ tồn tại bản nguyên sợ hãi cảm giác che mất hắn. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, thần niệm điên cuồng thăm dò lên trên tác, lại cái gì cũng không cách nào chạm đến, chỉ có một mảnh không thể nào hiểu được, không cách nào quan trắc thâm thúy hắc ám. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, ngay tại kia thần niệm không cách nào chạm đến trí cao chỗ, có hai đạo vô cùng to lớn đồng tử, đang có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Ánh mắt kia không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có một loại thuần túy, như là quan sát con kiến hôi bình tĩnh. Chạy. Ý nghĩ này thậm chí không kịp hoàn toàn thành hình, liền bị càng sâu tuyệt vọng thay thế. Chạy không thoát. Cơ hồ là không chút do dự, đạo nhân ảnh này chọn ra nhất quả quyết lựa chọn. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, tất cả lực lượng, ý chí, pháp tắc thậm chí lĩnh ngộ đại đạo, đều tại một cái vô cùng bé đốt hội tụ, sau đó, ầm vang dẫn nổ. Vâng. Một đóa đủ để tùy tiện đem sơn hải giới bốc hơi, nho nhỏ, chói lọi pháo hoa, tại Trương Vô Nhai lòng bàn tay lặng yên nở rộ, sau đó chôn bụi. Kia phiến từ hắn sáng tạo huyết đục địa ngục, cũng theo đó tan thành mây khói. Từ đầu đến cuối, Trương Vô Nhai chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, lòng bàn tay truyền đến một hồi không có ý nghĩa, như là bị con muỗi đốt một chút cũng không tính xúc cảm. Thú vị, lại là một vị thần sử. Trương Vô Nhai thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Ngay tại bóng người kia theo ký ức bong bóng bên trong xuất hiện một phút này, Trương Vô Nhai liền đã biết được toàn bộ nội tình. Đây cũng không phải là biết trước, mà là bắt nguồn từ hắn đối sát xuất cùng khả năng trường khống. Hắn tồn tại bản thân, chính là một cái siêu việt tuyến tính thời không lượng biến đổi tập hợp. Tại quan chắc tới bóng người kia trong nháy mắt, hắn liền từ vô tận khả năng bên trong trực tiếp kiềm chế, neo định rồi cái kia mình đã biết được thân phận, thực lực cùng ký ức tương lai. Không sai, thân này cũng không phải là vô tận đẳng cấp sinh linh, Trương Vô Nhai cũng không cách nào chân chính trên ý nghĩa liên quan đến vô hạn lĩnh vực, nhưng hắn đủ để kiềm chế khả năng, lại như cũng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là nói, cùng thực lực của bản thân hắn có quan hệ. Như lấy sát suất quyền năng đi định nghĩa một vị đại đế tử vong, vậy hắn tự nhiên rất không có khả năng làm được, mặc dù theo sát suất góc độ mà nói, một vị phàm nhân cũng có sát suất giết chết một tôn đại đế. Nhưng dạng này xác suất lại là như thế nào nhỏ bé. Vô luận như thế nào, năng lực phạm vi bên trong, Trương Vô Nhai hoàn toàn có thể làm được tỉnh lược quá trình, thẳng tới kết quả cái này so trước đó luôn xuất pháp tùy còn muốn càng thêm nhanh nhẹn một chút. Đây cũng là Trương Vô Nhai dám bỏ mặc hắn xuất hiện nguyên nhân. Nếu không phải sớm đã xác định hắn không có khả năng đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Trương Vô Nhai há lại sẽ như thế khinh thường, tùy ý một cái tồn tại bí ẩn theo trong trí nhớ leo ra. Hắn chân thân, tên là Mặc Vong Trần. Tựa hồ là ma tộc tứ đại thiên vương một trong, ngày thứ hai vương, gió nọ, cũng chính là được người xưng hô là La Thời Gian chi chủ. Thần tọa hạ một vị thần sử không đúng, thần sử bèn bèn đạt được thần một chút ban ân cùng chiếu cô sinh linh mà thôi, thậm chí không tính là thủ hạ Trương Vô Nhai trong ý thức, vô số tin tức chạy xuôi mà qua. Mà muốn trở thành thần sử, dường như muốn trải qua đặc thù nào đó nghi thức, đạt được thần chi thoáng nhìn loại này nghi thức, phải chăng chính là yết kiến thần ảnh nghi thức đâu? Hán tâm cảnh thế giới bên trong, vân cập tâm cảnh chân giải tự hành vận chuyển, vô số căn cứ vào đã biết tin tức số liệu mô hình bị trong nháy mắt thành lập, lại tại khoảnh khắc sau sụp đổ, gây dựng lại. Cơ hội tại suy nghĩ sinh ra đồng thời, hắn liền đạt được kết luận, kinh nghiệm biết kiến thần ảnh chi nghi thức, có cực cao tỷ lệ trở thành thần sự, căn cứ thần ảnh khác biệt, lấy được quyền hành cũng không giống nhau. Nhưng có một chút, lại làm cho Trương Vô Nhai hơi nhíu lên lông mày. Ở đằng kia đoạn bị ô nhiễm trong trí nhớ, Mạc Vong Trần nhắc tới nói tranh xâm nhiễm chư thiên hai chữ mấu chốt này, hắn cũng không có tại sau này thôi diễn và phân tích bên trong, tìm tới bất kỳ tương quan một đoạn ký ức. Thiên diện ký ức chi hải bên trong, liên quan tới bộ phận này nội dung, là một mảnh hoàn toàn trống không. Là bị xóa đi sao? Trương Vô Nhai tiếp tục sửa sang lấy Mạc Vong Trần cái khác ký ức, nhất là tu hành cùng thần thông phương diện, phá lệ đưa tới hứng thú của hắn. Ân, ký ức là có chất lượng hắn đại đạo pháp, rất có ý tứ. Chương 219, phủ định chi tượng chương 219, phủ định chi tượng phủ Trần giới tân nguyệt giới. Giới này là một phương phụ thuộc vào phủ Trần giới phủ Du giới, bởi vì thiên khung phía trên, quanh năm treo 6 vòng thanh lãnh trăng non mà gọi tên. Giới bên trong, Bạch Vân Tinh, một tòa lấy cự thạch lũy thế cổ lão thần điện bên trong, nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, theo cột đá hoa văn chậm rãi trượt xuống. Trong điện đường, dùng vô số sinh linh huyết nục cùng hài cốt đắp lên mà thành tế đàn bên trên, đang phát ra trận trận thê lương kêu rên cùng tiêu thảm. Đây không phải là trước khi chết rên rỉ, mà là thần hồn bị sống sờ sờ rút ra, nghiền nát lúc, phát ra thuần túy nhất thống khổ tiếng vọng. Dưới tế đàn, một gã thanh niên lặng lặng đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng. Hắn ngày thường tuấn mỹ vô cùng, ngũ quan tinh xảo đến gần như yêu dị, màu da là lâu dài không thấy dương quang lạnh bạch. Một đôi thâm thúy đôi mắt, tựa như ưu ám vòng xoáy, chỉ là nhìn người trước mắt này ở giữa luyện ngục giống như cảnh tượng, trong mắt lại không nửa phần bận sóng, phảng phất tại thưởng thức một bức lại bình thường bất quá bức tranh. Người này chính là Diệp Hư. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một thân ảnh khác. Người kia bề ngoài giống nhau tuổi trẻ, một bộ trường bào màu tím thẫm, tóc đen áo choàng, một đôi mắt tím thâm thúy đến như là mênh mông tinh hải. Diệp Hư thanh niên tóc đen thanh âm vang lên, bình thản bên trong mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Bạch Vân Tông, Thanh Vân Tông, Thái Nhất Môn, cái này ba tông đã đối ngươi hạ liên hợp lệnh truy nã, ngươi muốn thế nào ứng đối? Nghe được cha hỏi, Diệp Hư nghiêng người sang, đối với thanh niên có chút không người thi lễ một cái, động tác không đội không chậm, lộ ra một cỗ thông dong. Bẩm mặc thần sử, ba tông tầm thường, không đủ gây sợ. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt giọng niệm ai, tu vi cao nhất người bất quá hóa thần, một đám gà đất chó sành mà thôi. Ta như muốn đi, cái này nho nhỏ Bạch Vân Tinh, không người có thể cản. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua thanh niên, nhìn về phía thần điện bên ngoài bầu trời, nơi đó, 6 vòng trăng non đang phát ra thanh lanh ánh sáng huy. Nhiều nhất lại có 10 ngày, ta liền có thể y theo thần sử ban tặng phương pháp, mở ra Nguyệt Thần Di Địa thông đạo. Đến lúc đó, mong rằng thần sử có thể giúp ta một chút sức lực, để cho ta rút đi cái này thân phàm thai, thành tựu chân chính bất tử ma thân, trở thành thánh tộc quang đinh một viên. Thanh niên nghe vậy, từ đồng trung lưu lộ ra một tia khen ngợi. Tự nhiên, hắn gật đầu nói, thánh tộc chưa từng sẽ coi nhẹ bất kỳ một cái nào có công chi thần, càng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào trung tâm người. Nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía ngoài điện 6 vòng trăng non, trong ánh mắt dần dần nhiễm lên một vệt mê say cùng tham lam. Nguyệt Thần Di Địa, Nguyệt Hoa Thiên Luân năm đó vị tiên Nguyệt Thần Di bảo hắn thấp giọng nỉ non, dường như mấy cái kia chữ ẩn chứa vô tận ma lực. Thật muốn biết, kia tích lũy không biết nhiều ít ức vạn năm tín ngưỡng chi lực, có thể hắt vây ra như thế nào mỹ diệu bức tranh. Nhâm nhi thưởng thức, lại sẽ là như thế nào làm cho người say mê tư vị. Cùng lúc đó, phù trần giới, tự tại thiên vực, đại tự tại ma tông, cùng cái khác ma tông động một tí mây đen ép thành, ma khí ngút trời, cổ lão thần điện san sát cảnh tượng khác biệt, đại tự tại ma tông phong mạo, lại có thể xưng nguyên thủy. Lọt vào trong tầm mắt, đều là cao vút trong mây cổ lão dãy núi, trên đó bao trùm lấy nhìn không thấy bờ nguyên thủy rừng rậm. Phi cầm đầu thú, linh khí giật giảo, nếu không phải trong không khí tràn ngập một tia như có như không, sâu tận xương thủy ma ý, cho dù ai nhìn, đều sẽ coi là đây là một chỗ không bị khai thác tiên gia phúc địa. Chỉ có đang số lượng không nhiều mấy ngọn núi chi đỉnh, khả năng nhìn thấy một chút lấy cổ pháp đá xanh đúc thành to lớn đại điện, trầm mặc đứng sừng sững ở biển mây ở giữa. Trong đó một tòa cao nhất đứng thẳng đại điện bên trong, một vị thân mang thanh sam, làm thư sinh ăn mặc thanh niên, chính phụ tay mà đứng, xuất thần ngắm nhìn đại điện chính giữa một tòa pho tượng. Pho tượng kia cực kỳ kỳ lạ, nó toàn thân từ không biết tên xám trắng nham thạch điêu khắc thành, vẹn vẹn buộc vòng quanh một cái mơ hồ hình người hình dáng. Bất luận là ngũ quan, tứ chi chi tiết, thậm chí giới tính đặc thù, đều giao chi thiếu sót, dường như điêu khắc người bản nhân cũng chưa từng gặp qua pho tượng chủ nhân chân chính hình dạng, chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng ra một cái người hình thái. Nhưng mà chính là như vậy một tòa thô ráp, đơn sơ, không có chút nào chi tiết có thể nói tượng đá, lại tản ra một cỗ đủ để cho bất kỳ sinh linh tâm thần chập chờn quỷ dị ý cảnh. Đó là một loại phủ định ý cảnh, thuần túy, tuyệt đối, không thể nghi ngờ phủ định. Vẹn vẹn nhìn nhiều nó một cái, liền sẽ không tự giác bắt đầu hoài nghi tự thân, phủ định chính mình có tất cả, phủ định chính mình rõ ràng cảm ngộ tất cả, thậm chí phủ định chính mình tồn tại sự thật này bản thân. Phản phất tại tòa này tượng đá trước mặt, vạn sự văn vật đều là hư ảo. Mà ở đằng kia thư sinh ăn mặc thanh niên sau lưng, một thanh niên đang cung kính khoanh tay đứng hầu. Hắn thân mang rộng rãi trường bào màu trắng, trên đó vẽ lấy vật mèo mà quỷ dị màu tím đen đồ án. Thanh niên thỉnh thoảng sẽ dương mắt liếc về phía tòa kia tượng đá, nhưng ánh mắt vừa mới chạm đến, tựa như cùng bị kim châm giống như cấp tốc rời, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó nói lên lời kính sợ cùng sợ hãi. A. Đương nhiên, thân hình hắn nhỏ không thể thấy run lên, lông mày trong nháy mắt khóa gấp, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng nhẹ đều. Kia một mực nóng nhìn pho tượng thư sinh thanh niên nghe tiếng, cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng vấn đạo, "Mặc Vong Trần, thế nào?" Thanh âm của hắn ôn nhuận bình thản, không mang theo mảy may khói lửa, nếu không phải thân ở nơi đây, sẽ chỉ làm người cảm thấy là một vị đọc đủ thứ thi thư nho nhã học sĩ. Mạc Vong Trần vội vàng tập trung ý chí, cung kính trả lời, hồi bẩm Vân tông chủ, là vãn bối lưu tại ngoại giới một bộ ước thân, vừa rồi bị hủy diệt. Ước thân bị hủy? Bị gọi là Vân tông chủ người thanh âm vẫn như cũ bình thản, chính là vị? Không biết. Mạc Vong Trần trong giọng nói mang theo một tia hoang mang. Ước thân bị hủy trong nháy mắt, ta lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được nó cụ thể phương vị, cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu tới người xuất thủ bất kỳ tin tức gì, phản phất có một cô không thể nào hiểu được lực lượng, đem tất cả nhân quả đều che giấu. Tông chủ nghe vậy, rốt cục chậm rãi xoay người lại. Không cách nào cảm giác, liền mang ý nghĩa đối phương cấp độ cao hơn người vô cùng, truy cứu cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy liền trước không cần để ý. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Ngươi là ma tộc Tâm Ma một mạch tộc nhân, lại từng đến ma tộc ngày thứ hai Vương La Ban Ân tại ký ức một đạo bên trên đi rất xa. Với bạn, có chuyện cần ngươi đi làm một chút. Mạc Vong Trần lập tức không người, thần thái càng thêm cung kính, Vân tông chủ thỉnh giảng, vạn bối tất nhiên toàn lực ứng phó. Hắn lời nói cử chỉ, khiêm tốn hữu lễ, không gây nửa phần thân làm ma tộc cường giả kiệt ngạo cùng ngạo khí. Ta cần ngươi đi một chuyến Thái Huyền Thiên vực, Vân tông chủ thanh niệm tại trong đại điện yếu ớt tiếng vọng. Thật lâu, Mạc Vong Trần lĩnh mệnh rời đi, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại thư sinh kia tông chủ cùng tòa kia quỷ dị phủ định chi tượng. Tông chủ một lần nữa đưa ánh mắt về phía tòa kia vô diện tượng đá, trầm mặc hồi lâu, khóe miệng đống nhiên nổi lên một vẻ ý vị khó hiểu ý cười. Huyền Thiên, Miểu Nhược, võ gia cũng không biết ta mấy cái đồ nhi ngoan, bây giờ tu vi đều tới như thế nào hoàn cảnh. Thật sự là. Chờ mong a. Chương 220, ước nghiệm hóa thực, thần sứ chi đạo chương 220, ước nghiệm hóa thực, thần sứ chi đạo sơn hải giới, thiên di thời không bên trong. Thế giới bị tách ra tất cả sát thái, biến thành một mảnh đơn điệu xám. Bất luận là ô ương ương một mảnh ma thú cùng hoa thú, vẫn là thiên diện cùng kia năm vị ma quân, lúc này đều đã ngất đi. Hôn mê, ý là hoặc bất tỉnh hoặc chết. Tại mảnh này to lớn, đứng im màu xám trong bức họa, chỉ có Trương Vô Nhai là duy nhất động cùng sống. Hắn không để ý đến những cái kia đã biến thành tù nhân địch nhân, chỉ là mở ra bàn tay, phản phất tại trở về chỗ trước đây không lâu kia đóa chói lọi pháo hoa dư ôn. Vô số tin tức lưu tại trái tim của hắn cảnh bên trong trào lên, va chạm, sau đó bị phân tích, gây dựng lại. Mạc Vong Trần sở tu, thế mà cũng là đại đế hệ thống, lại đã đến vấn đạo cảnh cấp độ Trương Vô Nhai trong ý thức, tâm tượng không gian bên trong vô số tính toán ma trận cao tốc vận chuyển, đem theo cái kia đạo ước thân chúng bóc ra tin tức phân loại. Hắn là thần sử, từng đạt được thời gian chi chủ nhìn chăm chú, tại dưới cơ duyên xào hợp, bước vào ước đạo con đường tu hành nhìn chăm chú là có ý gì? Chẳng lẽ lại chỉ là nhìn thoáng qua? Trương Vô Nhai ngai nuốt lấy cái từ này, có chút không quá lý giải. Không đúng, kia tuyệt không đơn giản nhìn thoáng qua đơn giản như vậy. Tới thời gian chi chủ loại kia cấp độ, bản thân tồn tại hình thức đã không phải cấp thấp tu sĩ có thể hiểu được. Thân ánh mắt chiếu tới, tất nhiên sẽ mang theo bản thân đại đạo vết tích, dù là vẹn vẹn một lần vô ý thức ánh mắt bắn ra, vượt qua vô tận thế giới, vô số thời không, rơi vào cái nào đó sinh linh trên thân, cũng đủ để cải biến thứ nhất sinh quy tích. Đây càng giống như là một loại vô ý thức phóng xạ hoặc là nói là một loại cao vị ô đối đê vị ô tin tức ô nhiễm. Nhưng không hề nghi ngờ, cái nhìn này đối với phàm nhân mà nói, chính là không cách nào tưởng tượng thần ân cùng trời ban. Thì ra là thế, đến được thần chi chiếu cấu người, tức là thần sự. Trương Vô Nhai trong lòng hiểu rõ. Chớ nói những cái kia sớm đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, không biết tại tiên nhân cảnh đi tới một bước nào kinh khủng tồn tại, cho dù là nhân đạo tuyệt điên đại đế, cũng đủ để trở thành vô số trong truyền thuyết thần thoại chí cao vô thượng thần minh. Đại đế cùng chư thiên vạn giới cộng minh, có thể vượt qua vô hạn khoảng cách xuyên thẳng qua chư giới, một kích liền có thể hủy diệt không biết nhiều ít vạn ức năm ánh sáng tinh không, uy năng chi khủng bố, sớm đã vượt ra khỏi phàm tục tưởng tượng cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vô Nhai bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khai sáng ánh kính vô nhai thể hệ. Như đến được thần chi chiếu cấu người, liền có thể được xưng thần sử, như vậy tại ánh kính hệ thống phía dưới, may mắn đạt được ta vô nhai luật hải bộ phận quyền năng người, chẳng phải là có thể được xưng luật người. Một cái mới lạ suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Bất quá hắn không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, mà là tiếp tục xâm nhập suy nghĩ. Ký ức chi đạo hư vô mờ mịt, vốn là khó đi, nhưng thời gian chi chủ chiếu cố vì hắn cung cấp đường tắt. Dù sao thời gian cùng ký ức, căn bản chính là dây dưa cùng nhau, khó phân thắng bại hai con đường. Ký ức là thời gian lắng đọng, mà thời gian thì là ký ức tiêu xích. Không có thời gian trôi qua, ký ức liền không thể nào nói đến. Không có ký ức gánh chịu, thời gian cũng chỉ còn lại trống rông các độ. Cả hai tương hỗ là trong ngoài, lẫn nhau xác minh. Mạc Vong Trần có thể đạp vào con đường này, một lần kia nhìn chăm chú không thể bỏ qua công lao. Mà hắn chân chính căn bản đại đạo pháp, tấn thăng đến vấn đạo cảnh lúc lĩnh ngộ thần thông, ước nghiệm hóa thật, cũng là tương đối huyền diệu. Theo Trương Vô Nhai xâm nhập phân tích, Mạc Vong Trần đầu kia đặc biệt đại đạo toàn bộ diện mạo, dần dần tại Trương Vô Nhai trước mặt rõ ràng triển khai. Đây là một loại phá vỡ lẽ thường phương pháp tu hành. Tại Mạc Vong Trần nhận biết bên trong, hoặc là nói tại ước đạo người tu hành trong mắt, ký ức cũng không phải là hư vô mờ mịt tình cảm cùng nhận biết tập hợp, mà là một loại có chất lượng, có thể định lượng, có thể lợi dụng linh chất. Nó như là linh khí, ma khí đồng dạng, là chân thật không giả năng lượng, là cấu thành thế giới một bộ phận, càng là có thể dùng tới tu hành tài nguyên. Người khác hỉ nộ ai ố, một cái văn minh hưng suy thay đổi, một đoạn khắc cốt mình tâm yêu hận tình cứu. Những này quá khứ đoạn ngắn, tại ước đạo người tu hành xem ra, cũng có thể được thu thập, luyện hóa, dùng làm tu hành tài nguyên. Lấy chúng sinh ký ức là tuổi, nhóm lửa tự thân con đường chi hỏa. Sao mà quỷ dị, làm sao bá đạo? Mà ước niệm hóa thật cái này một thần thông, càng đem loại này lý niệm phát huy tới cực hạn, chỗ huyền diệu, liền Trương Vô Nhai cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt. Phương pháp này đại khái có thể chia làm ký ức cảm giác, ký ức thực thể hóa, ký ức năng lượng điều khiển, ký ức dựng lại mấy cái phương diện. Thứ nhất, ký ức cảm giác. Bất luận kẻ nào dò xét, hồi ức, thăm dò cùng hắn có quan hệ ký ức, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt cảm giác, cũng khóa chặt đối phương vị trí cùng thân phận. Thứ hai, ký ức thực thể hóa. Hắn nhưng từ người khác trong trí nhớ triệu hồi ra ký ức bản thân nên thực thể có hắn bản tôn một phần ngàn tỷ thực lực. Đồng thời, ký ức bản thân có thể độc lập hành động, chiến đấu, thi triển bộ phận thần thông, thậm chí truyền lại tin tức. Thậm chí, hắn có thể đem một đoạn ký ức theo sinh linh trong đầu rút ra, giao phó tạm thời thực thể. Tỷ như, hắn có thể đem một vị kiếm khách huy hoàng nhất một trận chiến ký ức thực thể hóa, tái hiện kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Cũng có thể đem người nào đó đối một cái thần binh ký ức cụ tượng hóa, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại có thể ở trong thời gian ngắn nắm giữ bản thể bộ phận uy năng. Thứ ba, ký ức năng lượng điều khiển. Đã ký ức là linh chất tự nhiên có thể bị chuyển hóa. Mạc Vong Trần có thể đem ký ức chuyển hóa làm linh khí, hồn lực, vật chất, dùng cho tu luyện, công kích hoặc phòng ngự. Hắn thậm chí có thể theo từng đoạn yêu hận tình cựu trong trí nhớ, ép ra thuần túy nhất tình cảm năng lượng, để mà khu động hắn thuật pháp. Chúng sinh vui sướng có thể hóa thành chữa trị thánh quang, vô tận đau khổ có thể ngưng tụ thành thực cốt nguyên rủa, ngập trời phẫn nộ thì có thể dẫn nổ đốt diệt vạn vật ma hỏa. Thứ tư, ký ức dựng lại. Hắn có thể giống biên tập văn tự như thế, tùy ý suy đạt, xóa bỏ, thậm chí chống rông cắm vào một đoạn ký ức. Hắn có thể khiến cho thân bằng bất hòa, tình cảm chân thành thành thủ. Có thể khiến cho một cái kiên định thánh nhân, theo trong đáy lòng tin tưởng mình là vạn ác bất xá ma đầu. Như tiến thêm một bước, hắn thậm chí có thể xóa đi một cái văn minh tồn tại lịch sử, nhường theo toàn bộ sinh linh nhận biết bên trong hoàn toàn biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tại tinh tế hiểu được mấy người này phương diện công năng về sau, cho dù là Trương Vô Nhai, cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần tán thưởng. Đối với ký ức lợi dụng, vậy mà đạt đến khủng bố như thế hoàn cảnh, Trương Vô Nhai đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua hư không, từng đạo huyền ảo phù văn bởi vì hắn tâm niệm chấn động mà sinh diệt không chừng. Loại này trực tiếp theo tin tức phương diện can thiệp hiện thực, cũng đem nó hóa thành tự thân lực lượng con đường, cùng hắn nào đó chút năng lực có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại đi hướng một cái khác hoàn toàn khác biệt phương hướng. Cái kia song thâm thúy đồng tử bên trong, chiếu rọi ra vô số số liệu hồng lưu, kia là vân cập tâm cảnh chân giải ngay tại đem ức niệm hóa thật pháp tắc mô hình, đặt vào tự thân hệ thống bên trong. Ta có dự cảm, ước đạo con đường, đối ta tương lai con đường có lẽ có đại dụng. Cần thật tốt phân tích 12 chương 221, bị nhằm vào đại đế hệ thống chương 221, bị nhằm vào đại đế hệ thống sơn hải giới, thiên di thời không bên trong. Trương Vô Nhai suy nghĩ theo ước niệm hóa thật huyền diệu bên trong rút ra, một cái điểm đáng ngờ tùy theo hiện hiện. Bất quá, Mạc Vong Trần thế mà tu hành chính là đại đế hệ thống, điểm này có chút kỳ quái phải biết, chư thiên vạn giới bên trong có vô tận số lượng đại giới, mỗi một phe đại giới đều có thể dựng dục ra độc thuộc tại tự thân tu hành văn minh. Cho dù là phụ trần giới như vậy rộng lớn đại giới, trong đó cũng tuyệt không chỉ một loại tu hành hệ thống. Dù là nói là hiểu rõ lấy ngàn bắt đầu, ước vạn đầu con đường tu hành, đều không hề nghi ngờ nói thiếu đi. Đại đế tu hành hệ thống, vẹn vẹn vô số đầu sáng chói con đường bên trong một loại. Có lẽ là bởi vì đại đế hệ thống từng đi ra quá nhiều chấn áp vạn cổ vô thượng tồn tại, thậm chí phi thăng tiên đạo cự phách, bọn hắn đại đạo phóng xạ chỗ, nhường không thể tính toán đại giới bởi vậy này mầm đại đế hệ thống hẳn giống. Nhưng dù vậy, phóng nhãn chư thiên, thậm chí tầng thứ cao hơn thế giới quan, tu hành đại đế hệ thống sinh linh chiếm so vẫn như cũ nhỏ bé tới gần như có thể bỏ qua không tính. Dưới loại tình huống này, một cái ma tộc thế mà tu hành lấy đại đế hệ thống, chẳng lẽ lại cái này Mạc Vong Trần cùng phụ trần giới có liên quan? Dù sao dáng lâm phương này sơn hải giới sinh linh phần lớn đều đến từ phụ trần giới 12 thiên vực. Trương Vô Nhai đang suy nghĩ ở giữa, một cái càng vấn đề mấu chốt xông lên đầu. Mạc Vong Trần là ma tộc, không biết hắn tu hành đại đế hệ thống tuổi thọ như thế nào. Điểm này hắn cũng không theo cái kia đạo ước thân ký ức tàn phiến bên trong tìm tới đáp án, mà vấn đề này nhường hắn không khỏi hồi tưởng lại một đoạn phụ đuổi chuyện cũ. Kia là tại hắn vừa mới bước vào con đường tu hành không lâu, từng tận mắt nhìn thấy qua một màn. Một ngày, bên trong tông môn, một ngụm cổ lao tang thương chuông đồng bị gõ vang, tiếng chuông 9981 vang, truyền khắp Thái Huyền Thần Sơn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Kia là tông môn tối cao quy cách lễ tiết, chỉ vì tiễn biệt một vị sắp tọa hóa tiền bối. Kia là một vị trí tôn cảnh đại năng, thọ 8 vạn năm, là tông môn chân chính kình thiên chi trụ. Tọa hóa ngày đó, cũng vô thiên khóc khóc dị tượng, cũng không trời long đất lở gào thét. Vị tiền bối kia chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng tại Thái Huyền Thần Sơn một tòa vô danh đỉnh núi, thân hình tiểu thụy, như là phong hóa nham thạch. Hắn từng có thể chỉ tay quét ngang tinh vực, ánh mắt đang mở hí liền có nhật nguyệt tinh thần sinh diệt kinh khủng uy năng, giờ phút này cũng đã toàn bộ thu liễm, lại không nửa phần tiết lộ. Trương Vô Nhai lúc ấy đứng tại chỗ rất xa, cùng sư tôn Cơ Miểu Nhược cùng nhau xem lễ. Hắn có thể nhìn thấy, vị này là tông môn dâng hiến cả đời lão nhân, tính mạng của hắn chi hỏa sớm đã như trong gió nến tàn, rõ ràng diệt bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. 8 vạn năm tuế nguyệt, nhìn hết phong vân biến ảo, thủy triều lên xuống, cuối cùng nhưng như cũng muốn dấn thân vào tại trong luân hồi, trước kia mông muội tất cả thành không. Sao mà bị ai? Thân nạp chí tôn xương, mắt chứa nhật nguyệt tinh. Mỗi một vị trí tôn đều là trấn áp một phương khí vận định hải thần châm, là tông môn sừng sững không ngã nội tình. Nhưng mặc cho hắn đã từng như thế nào quát tháo phong vân, pháp lực thông thiên, cũng vẫn như cũ tránh không khỏi thọ nguyên hạn chế, tránh không khỏi bóng ma tử vong. Cuối cùng, ở đằng kia vị tiền bối cuối cùng một sợi sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt, nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng không vỡ vụn, mà là hóa thành đầy trời quang vũ, dung nhập dưới chân sơn phong. Tòa kia vô danh sơn phong ầm vang tăng gọn, mây mù lượn lờ, trong đó pháp tắc xen lẫn, diễn hóa xuất một phương hoàn toàn mới bí cảnh. Hắn dùng chính mình sau cùng dư huy, là tông môn hậu bối lưu lại một phần truyền thừa cùng thí luyện chi địa. Sinh tử vô thường, đại đạo khó tìm. Một màn kia, cho ngay lúc đó Trương Vô Nhai mang đến xúc động lớn. Sau đó, hắn từng hướng sư tôn hỏi qua liên quan tới tu hành cùng thọ nguyên vấn đề. Mây mù lượn lờ thái tố phong đỉnh, cơ miểu nhược tố thủ pha trà, động tác ưu nhã, tựa như đạo vận do trời sinh. Đại đế con đường, có thể điểm nhân đạo lĩnh vực cùng tiên đạo lĩnh vực. Cơ miểu nhược thanh âm thanh lãnh như ngọc, đập vào Trương Vô Nhai trong tim. Chúng ta bình thường nói tới đại đế hệ thống, chủ yếu chỉ chính là nhân đạo lĩnh vực. Dù sao bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại, sớm đã thành tựu vô tận, đủ để khai sáng ra vô số đầu càng thích hợp tự thân con đường tu hành. Mà nhân đạo lĩnh vực chi đỉnh, tức là đại đế, hoặc là nói, thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh đại đế. Trương Vô Nhai tái diễn cái từ này. Không tệ. Cơ Miểu Nhược đem một chén trà xanh đẩy lên trước mặt hắn, hương trà lượn lờ, ẩn chứa đại đạo chí lý. Thiên mệnh chỉ là thiên mệnh đạo quả. Nó là chúng ta phương này cảnh cũng chính là ngươi biết chư thiên và giới, to lớn nói hình chiếu ngưng tụ tinh hoa, là tất cả lý cùng pháp thứ nhất bởi vì. Nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, thiên mệnh đạo quả xưng hô, cũng giới hạn trong đại đế hệ thống. Tại như Tân Nguyệt giới như thế tu tiên hệ thống bên trong, nó được xưng là đạo nguyên. Tại một ít thế giới vu sư hệ thống bên trong, nó gọi bội luận chi hạch. Tại một chút văn minh ma pháp, nó lại được xưng là ma pháp thâm nguyên. Danh hào thiên kỳ bách quái, nhưng bản chất là cùng một loại đồ vật. Chỉ có chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, mới có thể làm được cùng chư thiên vạn giới cộng minh, nhường thực lực bản thân thời điểm tăng gọn, nhờ vào đó đi nhìn trộm vô tận con đường. Lấy thiên mệnh đạo quả thai nghén chu kỳ mà tính, mỗi 20 vạn năm có thể coi là một thế. Nhưng cũng không phải là mỗi một thế đều sẽ có thiên mệnh đại đế sinh ra, chấp trưởng thiên mệnh người, cũng có thể là cái khác hệ thống dưới trí cường giả. Chỉ là Cơ Miểu Nhược đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thâm thúy quang. Đại đế hệ thống người tu hành, tại tất cả hệ thống bên trong đều lộ ra phá lệ bá đạo. Cùng giai bên trong, cơ hồ khó tìm địch thủ. Cái này có lẽ cũng là đại đế hệ thống bị phá lệ nhằm vào, có khác nghiệt tuổi thọ hạn chế nguyên nhân. Bị nhằm vào. Không sai, chính là bị nhằm vào. Cơ Miểu Nhược gật đầu, cũng không phải là tất cả tu hành hệ thống đều có như thế khắc nghiệt tuổi thọ công xiềng. Liên lấy Tân Nguyệt giới tu tiên hệ thống làm thí dụ, mặc dù tại về mặt chiến lược có lẽ cũng không xuất sắc, nhưng thọ nguyên chi kéo dài, xa không phải đại đế hệ thống có thể so sánh. Nghe đến đó, Trương Vô Nhai trong lòng hơi động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cơ Miểu Nhược. Sư tôn, vậy nếu như một vị tu hành đại đế hệ thống tồn tại, ngược lại đi tu hành trăng non hệ thống, lại sẽ như thế nào đâu? Chương 222, Trường Sinh Công Xiềng, ta mệnh không bở. Chương 222, Trường Sinh Công Xiềng, ta mệnh không bở. Thái Tố Phong Đỉnh, mây mù lở lở. Đối mặt hắn lúc ấy nói lên vấn đề kia, luôn luôn thanh lãnh sư tôn, lại khó được toát ra một tia khen ngợi. Có thể nghĩ tới chỗ này, không tệ. Cơ Miểu Nhược tố thủ chấp lên chén trà, đầu ngón tay trắng non trắng hơn tuyết, cùng ôn nhuận chén ngọc tôn nhau lên. Nàng nhìn chăm chú trong chén chìm nổi lá trà, ánh mắt xa xăm, phản phất tại nhìn từng đoạn bị phủ bụi tuyết nguyệt. Ngươi vấn đề này, tại phụ trần giới dài rằng giặc đến khó mà tính toán tu hành sử bên trong, sớm đã bị vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm nghiệm chứng không biết bao nhiêu lần. Dù sao, đối cường giả chân chính mà nói, nhất phát thông thì bạn phát thông. Kiêm tu giới khác hệ thống, cũng không phải là việc khó. Kết luận, lại cũng không làm cho người vui sướng. Tân Nguyệt giới là lấy tu tiên hệ thống làm chủ phụ du giới, trong đó tu sĩ không lấy chiến lược tăng trưởng, không sai thọ nguyên chi kéo dài, lại đủ để cho vô số đại đế hệ thống cường giả vì đó ao ước diễm. Hệ thống bên trong hợp đạo cảnh, liền có thể có lý bàn luận bên trên đạt tới thọ cùng trời đất cấp độ. Đã có này đường tắt, kia vì sao đại đế hệ thống người tu hành chưa có người lựa chọn đồng tu trăng non hệ thống để cầu trường sinh? Đáp án đơn giản mà tàn khốc, vô dụng. Xong. Tuần. Không có dùng. Một khi lựa chọn đại đế hệ thống, tựa như cùng trong minh minh một loại nào đó tồn tại ký kết khế ước. Cơ Miểu Nhược ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, thọ nguyên công xiềng liền sẽ gắt gao lạc ấn tại ngươi chân linh phía trên. Bất luận ngươi lại tu hành loại nào trường sinh diệu pháp, đều không thể bao trùm, cũng không cách nào lách qua cái kia đạo thiết tắc. Đại đế hệ thống tuổi thọ hạn chế, có được tuyệt đối, không được xía vào quyền ưu tiên. Nó sẽ bao trùm, xóa đi, thay thế ngươi thông qua bất luận cái gì hệ thống lấy được tất cả thọ nguyên tăng thêm. Trương Vô Nhai lúc ấy truy vấn, nếu là cải biến trình tự, trước tu trăng non hệ thống, lại chuyển tu đại đế hệ thống đâu? Nghe vậy, Cơ Miểu Nhược khẽ môi câu lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong, kia đường cong bên trong có giọng niệm ai, cũng có thương hại. Từng có một vị tại trăng non hệ thống bên trong tu hành tới hợp đạo cảnh cổ lão tồn tại, thọ nguyên sớm đã cùng hắn chỗ thế giới cùng cấp, gần như vô tận. Vị này thọ cùng trời đất cường giả không vừa lòng tại tự thân chiến lực, thế là liền ý tưởng đột phát, mong muốn kiêm tu đại đế hệ thống. Sau đó thì sao? Sau đó, hắn thành công. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền bằng vào tự thân thâm hậu nội tình, thành công tu đến luân hải cảnh nhất trọng. Tại hắn công thành một phút này, hắn liền bi ai phát hiện, chính mình kia gần như vô tận thọ nguyên, không có. Thay vào đó, là luân hải cảnh đáng thương kia 33500 năm tuổi thọ. Mà có thể tu hành tới hợp đạo cảnh tồn tại, tuổi tác như thế nào lại thấp hơn 500 tuổi. Thế là, tại vô số hậu bối môn nhân nhìn soi mói, vị kia sống không biết nhiều ít vạn năm cổ lão tồn tại, vô cùng tự giác đất là tất cả mọi người biểu diễn một cái nguyên địa tọa hóa tuyệt chiêu. Cái này ví dụ, nhường ngay lúc đó Trương Vô Nhai nửa ngày nói không ra lời. Đây là chuyện gì a? Rõ ràng có thể nằm ngửa vô số kỷ nguyên, hắn hết lần này tới lần khác muốn phấn đấu, kết quả đem chính mình phấn đấu không có. Cái này đại đế hệ thống đã không phải là bá đạo, quả thực chính là lưu manh. Càng đáng sợ chính là, quá trình này không thể định. Một khi bước vào đại đế hệ thống, liền lại không đường rút lui. Cho dù là tự phế tu vi, đem tân tân khổ khổ đã tu luyện tất cả lực lượng toàn bộ tán đi, cái kia đạo vô hình tuổi thọ gông xiềng cũng vẫn như cũ sẽ như ảnh tùy hình, cho đến đại nạn đến. ngươi từ bỏ lực lượng, lại không bỏ rơi được nguyên rủa. Kia, đã như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy lựa chọn đại đế hệ thống? Trương Vô Nhai trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên nhân rất phức tạp. Cơ Miểu Nhược nhẹ nhàng thổi tán trong chén nhiệt khí, thứ nhất là không được chọn. Lấy phù trần giới 12 thiên vực làm thí dụ, bất kỳ bên nào thiên vực, tung hành tiêu chuẩn đều lấy cổ gò năm ánh sáng liên kế. Đây là như thế nào rộng lớn cương vực? Bình thường lớn nhỏ phù du giới, tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính. Tại mênh mông như vậy thế giới bên trong, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, bọn hắn theo xuất sinh đến tử vong, có khả năng tiếp xúc đến, thường thường chỉ có một loại tu hành hệ thống. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thứ hai, là một ít tồn tại cố tình làm. Cơ Miểu Nhược ánh mắt biến sâu xa, ở đằng kia chút đã từng sinh ra thiên mệnh đại đế, thậm chí thông qua đại đế hệ thống đăng tiên vô thượng tồn tại cố hương thế giới, đại đế hệ thống dấu ấn đại đạo sẽ thay đổi vô cùng rõ ràng cùng hung hăng, tu hành đạo này làm ít công to. Mà cái khác con đường tu hành thì lại nhận áp chế, biến tối nghĩa khó hiểu, bước đi liên tục khó khăn. Nói cách khác, có ít người ngoại trừ tu hành đại đế hệ thống, không còn con đường nào khác. Về phần đại đế hệ thống vì sao như thế đặc thù, lại vì sao như thế long đong, Cơ Miểu Nhược trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ, nàng biết, nhưng không thể nói. Hoặc là, liền nàng cũng không cách nào nói rõ. Nhưng tất cả những thứ này hạn chế, tại ta mà nói, lại như là không có tác dụng. Suy nghĩ trở về tới trong hiện thực, Trương Vô Nhai trên mặt lại hiếm thấy lộ ra mấy phần tà khí. Người tu hành cảnh giới càng cao, liền càng có thể biết tiên mệnh trong cõi u minh cảm giác được tự thân số tuổi thọ cực hạn, minh bạch chính mình đại nạn ngày. Có thể Trương Vô Nhai chưa hề cảm giác được qua. Bất luận hắn như thế nào nội thị, như thế nào cảm ứng, cũng không tìm tới đầu kia tên là thọ nguyên giới hạn. Tính mạng của hắn tuyến, phản phất là một đầu không có cuối thẳng tắp, vô thủy vô trùng, kéo dài vô hạn. Hắn không chỉ có thể không trở ngại chút nào tu hành bất kỳ hệ thống, thậm chí hắn loại này thể chất đặc biệt, dường như từ vừa mới bắt đầu liền không có thọ nguyên loại này khái niệm. Có lẽ là thọ nguyên cái này khái niệm bản thân bị thân thể của ta cho đã dung nạp. Một cái lớn mật tới gần như hoang đường suy nghĩ tại Trương Vô Nhai trong lòng hiện hiện, đem một loại trừu tượng định nghĩa tất cả sinh mệnh lịch trình quy tắc bản thân, xem như chất dinh dưỡng cho hấp thu hết. Loại sự tình này nghe quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng đặt ở hắn cố này dường như có thể dung nạp và có không ngừng siêu việt đục thân bên trên, dường như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn điểm xuất phát, liền đứng ở quy tắc bên ngoài. Như vậy, tu hành ánh kính Vô Nhai thể hệ bọn hắn, lại có thể không lách qua cái kia đáng chết đại đạo thiết tắc, thoát khỏi thọ nguyên gông xiềng đâu. Chương 223, chiếu kính không gian, thọ nguyên tự chủ. Chương 223, chiếu kính không gian, thọ nguyên tự chủ đã sinh ra cái loại này nghi vấn, như vậy còn lại chính là nghiệp chứng. Trương Vô Nhai thể nội Vô Nhai luật hải có chút cuộn, thân hình của hắn cũng lấy một loại không cách nào miêu tả hình thức bắt đầu không hạn chế cất cao. Thoáng qua ở giữa, hắn liền xuất hiện ở một mảnh khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả không gian kỳ dị. Ở chỗ này, hắn cũng không khỏi tự chủ biến thành màu đen hạt thái, đây cũng là hắn bản tướng thân thể. Vô cùng vô tận màu đen hạt cấu trúc hắn giờ phút này hình thái, mỗi một hạt tròn tử cũng đều diễn hóa lấy vô tận huyền ảo, dường như liền sơn hải giới đều chỉ là ngàn vạn hình thái bên trong một loại. Chỉ có tại bộ mặt hắn hai mắt vị trí, bị hai đoàn thuần túy tới cực hạn, không chứa bất kỳ tạp chất gì bạch quang thay thế, hờ hững nhìn chăm chú lên tất cả. Dưới chân của hắn, không còn là không vô, mà là một mặt chân bóng sáng long lanh, vô biên bát ngát của kính. Mặt kính phía trên, phản chiếu lấy cái kia từ màu đen hạt tạo thành vĩ ngạn thần thánh gốc rễ cùng nhau. Mặt kính phía dưới lại là một phen khác cảnh tượng. Đến chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí vạn ước kế điểm sáng tại thâm thúy trong bóng tối sáng tắt, giống như một mảnh treo ngược tinh không. Nếu đem tầm mắt vô hạn rút ngắn, nhập vi, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, cái này mỗi một cái điểm sáng, thình lình đều là một cái thông đạo lối vào. Không cách nào tính toán, thuộc tính khác nhau lực lượng hùng lưu, xen lẫn vô số sinh linh tu hành lúc cảm ngộ, hoa mang, vui sướng, đang liên tục không ngừng theo những thông đạo này tụ đến, xuyên qua mặt kính, cuối cùng trả lại cho kính bên trên cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Ánh kính không gian một cái tên, tính cả tương quan tin tức, tự Trương Vô Nhai tâm độ nét chỗ không hiểu hiện hiện mảnh vỡ ký ức bên trong phân tích mà ra. Đây là tu hành thể hệ người khai sáng, tại tự thân thành tựu vô tận chi cảnh sau, liền sẽ tự hành diễn hóa xuất chuyên môn không gian. Tuy nói không gian hình thái cùng tên tùy từng người mà khác nhau, nhưng hạch tâm công năng cơ bản giống nhau, tiếp nhận hệ thống bên trong tất cả người tu hành trả lại. Cái gọi là vô tận, tức thể lượng vô tận. Thể hiện tại người tu hành trên thân, chính là thọ nguyên vô tận, pháp lực vô tận, đại đạo phóng xạ phạm vi vô tận, huyền diệu vô tận. Cái này tồn tại chi vĩ ngạn, đã không phải có hạng đẳng cấp sinh linh có khả năng tưởng tượng cùng lý giải. Ở người phía sau xem ra, các thần chính là toàn trí toàn năng đại danh tử. Chỉ vì có hạn sinh linh, có khả năng tưởng tượng đến tất cả ăn cướp, thậm chí đối các thần uy năng bất kỳ phỏng đoán, đều nhất định là sai lầm. Nói chuyện liền sai, tưởng tượng liền sai. Có hạn, dùng cái gì đi ước đoán vô tận? Trương Vô Nhai bản tướng nhẹ nhàng trôi nổi lấy, thuần trắng ánh mắt đảo qua kính hạ kia phiến sáng chói tinh hà, nhưng trong lòng nổi lên một tia không hiểu. Hắn biết rõ, chính mình còn xa chưa đạt tới vô tận chi cảnh. Thậm chí, hắn hôm nay không rõ ràng muốn thế nào sở đạt vô tận. Tại phòng đoán của hắn bên trong, có lẽ đại đế hoặc cái khác thể hệ chấp trưởng thiên mệnh người sẽ xảy ra cái gì kỳ lạ diễn hóa, đến mức bọn hắn có cực nhỏ xác suất có thể đánh vỡ tầng kia hàng rào, trở thành vô tận đẳng cấp sinh linh. Nhưng vì sao hắn bèn bèn khai sáng ánh kính Vô Nhai thể hệ cái thứ hai cảnh giới, liền đã nắm giữ cái loại này chỉ có hệ thống người khai sáng bên trong vô tận người khả năng có không gian? Trương Vô Nhai không có đáp án, nhưng dưới mắt hắn có càng muốn nghiệm chứng chuyện. Tâm niệm vừa động, ánh kính không gian bên trong vô tận màu đen quang mang như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, đẩy ra từng vòng siêu việt tốc độ ánh sáng ước vạn lần vận sóng. Trong nháy mắt, Trương Vô Nhai liền xuyên thấu qua những cái kia cùng người tu hành tương liên thông đạo, tinh chuẩn khóa chặt trong đó tu hành lấy ánh kính Vô Nhai thể hệ cá thể, lấy ra bọn hắn nhỏ bé nhất thân thể số liệu. Tâm cảnh thế giới bên trong, ánh lửa trí tuệ bắn ra. Nguyên một đám suy nghĩ hóa thành linh quang bị bắt, từng tòa từ âm dương ngư nhóm tạo thành lơ lửng ma trận hòn đảo, bắt đầu thường nhân khó có thể tưởng tượng siêu tốc diễn toán. Mẹn mẹn một lát, một cái vô cùng rõ ràng kết luận, liền tại Trương Vô Nhai trong ý thức hiện ra. Kết luận, tu hành ánh kính Vô Nhai thể hệ người, không nhận đại đế hệ thống thọ nguyên công xiềng hạn chế. Nguyên nhân, cũng theo đó bị thôi diễn mà ra. Nguyên nhân phân tích, ánh kính Vô Nhai thể hệ có độc lập quy tắc ưu tiên cấp. Người tu hành thông qua ánh kính cùng chủ thể, Trương Vô Nhai, thành lập tầng dưới chốt kết nối, sinh mệnh hình thái bị động ra chỉ chủ thể siêu thoát thọ nguyên trì đặc tính. Đại đế hệ thống chi thọ nguyên công xiềng, tại chủ thể đặc tính trước mặt, bị phán định là vô hiệu quy tắc, giúp cho bao trùm, xóa đi. Thành. Bọn hắn, thật thoát khỏi cái kia đạo như là nguyền rủa giống như công xiềng. Nguyên nhân đơn giản tới có thể xưng thô bạo. Bởi vì bọn hắn tu hành chính mình khai sáng con đường, thông qua thông đạo cùng mình thành lập kết nối, liền từ chính mình nơi này mượn dùng tới như vậy không có ý nghĩa một tia đặc tính. Mà vẹn vẹn cái này một tia đặc tính, liền đủ để phá giải kia vây chết vô số thiên tiêu nhân kiệt, nhường nhiều ít anh hùng hào cường ôm hận tọa hóa đại đạo thiết tắc. Kế thời không tự chủ chi khu, duy độ tự chủ chi khu về sau, lại tăng thêm thọ nguyên tự chủ thân thể am màu đen hạt tạo thành Trương Vô Nhai nói nhỏ, thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thân thể của hắn sẽ thừa nhận một cái độc lập thế giới thời gian chủ quyền, nhưng cự tuyệt bị phụ thuộc bí cảnh quy tắc sở định nghĩa, đây là thời không tự chủ. Thân thể của hắn sẽ thừa nhận một cái thế giới bình thường chiều không gian cấu tạo, nhưng cự tuyệt bất kỳ hình thức giảm chiều không gian đặc kích, đây là chiều không gian tự chủ. Mà bây giờ, đối mặt những cái kia trấn áp và cổ, đủ để ở trong cổ sử lưu danh đại đế cổ hoàng đều không thể lách qua đại đế hệ thống nguyên rủa. Người cho công xiềng, ta không thừa nhận. Thế là nó liền không tồn tại. Giờ phút này, Trương Vô Nhai so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cảm thấy mê mang. Hắn có lực lượng, cũng không phải là đi đối kháng quy tắc, cũng không phải đi phá giải quy tắc, mà là càng bá đạo hơn, càng thêm không thèm nói đạo lý, không nhìn. Dường như hắn tồn tại bản thân, liền ở vào tất cả quy tắc cùng ăn khớp phán xét hệ thống bên ngoài. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong mặt gương cái kia đạo từ vô tận màu đen hạt tạo thành thân ảnh, kia hai đoàn thuần bạch sắc ánh mắt, là xa lạ như thế. Ta là ai? Chương 224, Hoàng Kim Cổ Lộ, chậm đợi thiên mệnh. Chương 224, Hoàng Kim Cổ Lộ, chậm đợi thiên mệnh. Ta rốt cuộc là người nào? Cho đến ngày nay, dù là Trương Vô Nhai lại có ý vô ý đi tránh cho truy nguyên, hắn cũng minh bạch một sự thật, trên người mình tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng đại nhân quả. Một cái nhân thể chất lại là thủ, cũng hầu như nên có cái thuyết pháp. Thánh thể, thân thể, tiên thể, linh thể, niệm thể, chư thiên vạn giới mọi loại thể chất, danh hào phong phú, đều có huyền diệu, lại không một có thể cùng hắn cỗ thân thể này đặc chất đánh đồng. Thái Sơ Phong vị kia mới nhập môn tiểu sư đệ Diệp Bất Phàm, thân phụ hoàng cổ thánh thể, danh xưng cùng giai vô địch, nhục thân vô song, tương lai trưởng thành thậm chí có thể hoành kích ban đầu trưởng thiên mệnh đại đế mà không bại. Coi như Trương Vô Nhai quan sát đến xem, lấy Diệp Bất Phàm trước mắt cảnh giới, thánh thể cũng vẹn vẹn đường thân thể của hắn cùng lực lượng so với thường nhân cường đại cứng cỏi rất nhiều, cũng không cái khác không hợp tối thường thần dị. Còn có nhà mình tiểu sư muội Bạch Ly Nhi, tiên lý thần thể, có thể xưng chư thiên vạn giới đứng đầu nhất thể chất một trong. Kia là thời không cùng nhảy vào hai loại trí cao khái niệm cụ hiện hóa, trên lý luận, nàng là có hy vọng nhất đánh vỡ có hạn cùng vô hạn ở giữa hàng rào sinh linh. Nhưng dù cho như thế, nàng lập tức biểu hiện, cũng chỉ là tại thời không nhất đạo thần thông bên trên thể hiện ra vượt qua thường nhân tiên phú mà thôi. Mà chính mình đâu? Tự bước vào con đường tu hành bắt đầu, Trương Vô Nhai thuận tiện dường như tiên tiên thấy nói bất luận là công pháp tu hành, vẫn là lĩnh ngộ thần thông bản chất, luôn có thể tùy tiện thấm nhuần hạch tâm, đứng tại so người bên ngoài cao hơn mấy cái cấp độ thị giác. Trời sinh liền có được đại đạo chi đồng, càng là có thể giải thích và pháp, thẳng đến bản nguyên. Đợi cho luân hải cảnh viên mãn về sau, thân thể đủ loại thần dị chỗ tựa như cùng mở ra cái nào đó chốt mở, hoàn toàn bộc phát. Dung nạp và có, lực lượng gấp bội, kết nối kia phiến thần bí hư vô chi hải màu đen hạt thái, Vô Nhai chi lực. Trong bất chi bất giác, hắn điểm xuất phát, sớm đã tới vô số sinh linh mộng ngủ để cầu điểm cuối cùng bên ngoài. Cũng không biết một thế này thiên mệnh đạo quả, lại đều sẽ tại khi nào sinh ra. Suy nghĩ theo đối tự thân tìm kiếm bên trong rút ra, Trương Vô Nhai ý thức chuyển hướng rộng lớn hơn tương lai. Hắn vững tin, chính mình đã có tranh một chuyến kia thiên mệnh đạo quả thực lực. Dù là theo cảnh giới nhìn lại, hắn cách đại đế chi cảnh, còn cách vấn đạo, chí tôn, chuẩn đế cái này ba đạo lệch trời. Có thể cảnh giới, đối với hắn mà nói, sớm đã không phải cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Hắn biết rõ, bình thường vấn đạo cảnh tu sĩ, chỉ sợ liền tại trước mặt hắn đứng tư cách đều không có. Trương Vô Nhai cúi đầu, mở ra từ màu đen hạt tạo thành to lớn bàn tay, cảm thụ được trong đó ẩn chứa, có thể trong nháy mắt bốc hơi rất nhiều phù du giới bí lực. Đường của ta lại là cái gì đâu? Hắn nhẹ giọng tự hỏi. Vấn đạo, tức hỏi mình chi đạo. Lấy tự thân lĩnh ngộ cũng trưởng không đại đạo, tay động ngoại giới kia càng hùng vĩ hơn đại đạo bản thân chi lực, đây cũng là vấn đạo cảnh chân lý. Mà bây giờ, Trương Vô Nhai khoảng cách như thế cảnh giới, cũng cách chỉ một bước. Hắn đồng tu đại đế hệ thống cùng sơn hải giới tổ huyết hệ thống, tương đương với đồng thời có động tiên cảnh cùng tổ huyết cảnh hai cái cảnh giới. Bình thường mà nói, động tiên cảnh tu sĩ tu hành nhiệm vụ có hai cái. Thứ nhất là không ngừng hoàn thiện thể nội động thiên thế giới, rót vào càng nhiều pháp tắc, khiến cho càng thêm tới gần tại chân thực. Trong quá trình này, cần làm sâu thêm tự thân đối các loại pháp tắc lĩnh ngộ. Thứ hai, chính là tại ngàn vạn đại đạo bên trong, tìm kiếm được nhất phù hợp chính mình kia một đầu đường cái, cũng đem nó lĩnh ngộ, thăng hoa là độc thuộc tại tự thân đại đạo cuối cùng, coi đây là căn cơ, khiêu động ngoại giới đại đạo lực lượng, đem hư ảo động thiên hoàn toàn hóa thành chân thật bất hư thế giới. Như Bạch gia gia chủ Bạch Minh Tử, hắn đi là thời không đại đạo, một ý niệm liền có thể vặn vẹo thời gian trường hà, na di cả khôn. Như trưởng giáo sư Bá Huyền Tiên đạo nhân, hắn tu chính là tiên thiên ngũ thái, diễn hóa thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, một mạch hóa hư nguyên, bao hàm vạn diện. Lại như thái sơ phòng võ gia sư bá, nàng đi là thuần túy nhất lấy lực chứng đạo con đường, một đũa bổ ra, vạn pháp băng diệt. Về phần nhà mình sư tôn Cơ Miểu Nhược, vị này luôn luôn cao thâm mặt chắc, khó mà phỏng đoán thái tố thần nữ. Nàng tu chính là rất lớn nói, Trương Vô Nhai tạm thời không biết. Đại đạo cùng pháp tắc có bản chất khác nhau. Pháp tắc chỉ là đại đạo ở thế giới khối này màn sân khấu bên trên hình chiếu, có thể tạm thời cải biến thế giới biểu tượng, lại không cách nào vĩnh cửu tồn tại. Mà đại đạo lại là chấp bút chi thủ, có thể từ không sinh có thể nhường lực lượng tại trong hiện thực thường trú, có thể đem động thiên thế giới loại này chằng trong nước chân chính hóa thành trên trời nguyện. Đây cũng là vấn đạo cảnh cường giả chân chính cường đại căn nguyên. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới xem như hậu thuẫn, càng là lĩnh ngộ kia sáng sinh thế giới nói. Mà Trương Vô Nhai, hắn tình huống hiện tại có chút đặc thù. Hắn trực tiếp lướt qua dài rằng giặc lĩnh ngộ đại đạo một bước này, lấy một loại gần như gian lận phương thức, sớm nắm giữ một cái liền vấn đạo cảnh đại năng đều khó mà với tới thời không phức hợp hình sơn hải giới xem như đầu tiên. Từ góc độ này mà nói, hắn đã là động thiên cảnh đỉnh phong. Nếu là lại tìm được chính mình nói như vậy phá cảnh nhập vấn đạo, chính là nước chảy thành sông sự tình. Vấn đạo cảnh tại phù trần giới 12 thiên vực bất kỳ bên nào đỉnh tiêm đạo thống bên trong đều đã là có thể xem như đỉnh tiêm lực lượng tồn tại. Còn nếu là tiến thêm một bước, đạt đến chí tôn chi cảnh, vậy liền mang ý nghĩa nắm giữ đạp vào đầu kia truyền thuyết con đường tư cách hoàng kim cổ lộ, cũng có thể xưng là đế lộ, kia là ngang qua chư thiên, kết nối vạn giới tranh phong sân khấu. Mỗi khi thiên mệnh đạo quả muốn thai nghén hoàn thành thời điểm, tất cả tu hành hệ thống bên trong tu vi đạt tới nhất định cấp độ cực giả đều sẽ sinh lòng cảm ứng, trong cõi u minh biết được đạo quả dựng dục phương vị. Có thể một phương đại giới thể lượng vô tận, có hạn đẳng cấp sinh linh, cố gắng cả đời cũng khó có thể vượt qua. Nếu không có một loại nào đó vô tận đẳng cấp lực lượng kết quả can thiệp, cho dù là chuẩn đế tồn tại, cũng không cách nào dựa vào tự thân chi lực bước ra bất kỳ một cái nào đại giới. Thế là, hoàng kim cổ lộ liền theo thời thế mà sinh. Không biết là đến vị trí thượng tạo vật chủ ác thú vị, vẫn là một vị nào đó sớm đã siêu thoát vô thượng tồn tại tiện tay một khoản, vô số đầu hoàng kim cổ lộ liền đi ngang qua vạn giới, thẳng tới đạo quả thai nghén chỗ, vì tất cả kẻ tranh tài giải quyết đường xá vấn đề. Đã đường xá không còn là trở ngại, như vậy sau đó phải so đấu, tự nhiên chính là riêng phần mình thực lực. Từng đầu hoàng kim cổ lộ tại trong hư vô giăng khắp nơi, như là thần minh thần kinh mạng lưới, ở giữa trải rộng vô số tiết điểm thế giới. Mỗi một vị thiên mệnh đạo quả kẻ tranh tài đều đem đạp vào cổ lộ, tại những tiết điểm này bên trong lẫn nhau chính phạt, đào thải, cho đến cuối cùng đạo quả hoàn toàn thai nghén thành thủ, quyết ra duy nhất bên thắng. Trương Vô Nhai không biết cái khác cảnh là như thế nào quyết ra bên thắng, nhưng ý ra, hắn chỗ chư thiên vạn giới là như thế. Bất quá, trước mắt dường như còn chưa có bất kỳ tồn tại cảm giác được thiên mệnh đạo quả sắp thai nghén hoàn thành dấu hiệu. Không sao, kiên nhẫn chờ đợi chính là Trương Vô Nhai thân hình theo ánh kính không gian chậm rãi rời khỏi, trở về tới không vô bên trong. Hắn cũng không sốt ruột. Hắn bây giờ lực lượng mỗi ngày liền có thể tăng vọt 8 lần, cái khắc thần thông cũng tại siêu số diễn toán thôi thúc giới không ngừng thăng cấp, mà ánh kính hệ thống càng là vì hắn liên tục không ngừng cung cấp linh cảm cùng cảm ngộ. Tại ta mà nói, thời gian là bằng hữu. Chương 225, đạo hữu, chậm đã, chậm đã. Chương 225, đạo hữu, chậm đã, chậm đã. Là thời điểm xử lý một chút những ngày ma tộc, đi gặp Ly Nhi bọn hắn quang ảnh biến ảo ở giữa. Trương Vô Nhai kia vĩ nạn mà khổng lồ bản tướng biến mất, thay vào đó là một vị diện mạo tuấn lãng không rảnh, thân hình cao lớn thon dài thanh niên. Kia theo Trương Vô Nhai thăng cấp mà thành thời không phức hợp hình sơn hải giới, cũng đã thu liễm vô tận uy thế, hóa thành một tòa nội luận cản khôn động thiên, lặng lặng trôi nổi tại trong cơ thể hắn kia phiến quần quận không nghỉ Vô Nhai luật hải phía trên. Nhiều như thế ma tộc, thậm chí còn có không ít cường giả, rất đáng tiếc, muốn thế nào đem bọn hắn lợi dụng đâu? Tâm thần chìm vào sơn hải giới bên trong thiên di thời không, nhìn xem kia phiến mặt đất màu xám bên trên lít nha lít nhít, ngất đi ma tộc, cùng mấy vị kia khí tức cường hành ma quân, Trương Vô Nhai lâm vào suy tư. Nếu là đem bọn hắn hóa thành thí luyện dùng suy nghĩ vừa đến tận đây, đột nhiên, một hồi không có chút nào lý do, sâu tận xương vị khủng hoảng nắm lấy hắn trái tim. Là tình huống như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, đại não chỗ sâu truyền đến một hồi không cách nào chống cự kịch liệt đau nhức, phản phất có ước vạn căn cương châm đồng thời đâm vào. Ai da! Kịch liệt đau nhức phía dưới, Trương Vô Nhai thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Hắn cái gì cũng không làm, cũng chưa từng cảm giác được bất kỳ công kích, có thể một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất xé rách cảm giác, nhường hắn như muốn phát cuồng. Vô cùng vô tận ký ức hồng lưu, từ hắn tâm cảnh thế giới thâm trầm nhất hắc ám bên trong vỡ đê mà ra, hóa thành khó mà tính toán hình tượng, tại hắn trong con mắt điên cuồng lấp lóe, thay đổi. Kia là một trận long trọng đến cực điểm tử vong, kia lại là một trận bi ai đến cực hạn, nhỏ bé đến cực hạn kết thúc. Hắn nhìn tới tất cả, thấy được phồn thịnh văn minh tại trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, thấy được không thể phá vỡ sao trời biến thành một biển, thấy được đại đế đẫm máu và nước mắt, tiên nhân rơi xuống. Thấy được vô tận vũ trụ như bọt biển giống như liên tiếp phá hủy, hắn thấy được vô cùng lớn cảnh tại trong nháy mắt bị bốc hơi, thấy được không thể tính toán nguyên đình không có năng lực phản kháng chút nào bị xóa đi, thậm chí không thể lưu lại một tia vết tích. Có thể đây không phải là trí nhớ của hắn, không đúng, đó chính là hắn ký ức. Hai loại hoàn toàn tương phản nhận biết tại trong đầu của hắn điên cuồng xé rách, nhường hắn như muốn điên cuồng. Không phân rõ, ta không phân rõ a. Hắn ôm đầu, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Những hình ảnh kia bên trong, có hắn quen thuộc Thái Huyền Thần Sơn, có sư tôn Cơ Miểu Nhược thanh lãnh khuôn mặt, có Bạch Ly Nhi cười nói tự nhiên bộ dáng. Có thể các nàng đều ở đằng kia trận không thể ngăn cản trung mạt bên trong, tính cả tất cả, quy về tĩnh mịch. Ở đằng kia trung mạt cuối cùng, không có luân hồi, không có vãng sinh, thậm chí không có không. Tất cả chết. Quy về không trương vô nhai không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuộn cuộn, dẫn động không vô bên trong kia nặng nề vô ngần hỗn độn chi khí. Hỗn độn khí lưu như là bị đầu nhập cự thạch đại dương mênh mông, nhấc lên ngàn tỷ lớp chiều dâng, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào bắn ra. Tại cái này kinh khủng tiếng gầm cùng khí lưu khuấy động hạ, đến hàng vạn mà tính, trăm vạn mà tính phủ du giới tự hỗn độn bên trong sinh ra, văn minh của bọn họ theo nảy sinh tới cường thịnh, chỉ trải qua một cái chớp mắt. Lại tại sau một khắc, bị kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng tiếng giống hoàn toàn chấn vỡ, tính cả trong đó tất cả thời gian, không gian, vạn sự vạn vật cùng nhau quy về hư vô. Hét dài một tiếng, sinh diệt trăm vạn giới. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Từ nơi sâu xa, trong cơ thể hắn một cái vô hình chi môn, dường như bị cỗ này mất khống chế cảm xúc cùng ký ức hồng lưu giải khai một cái khe. Và anh, một cỗ xa không phải hắn giờ phút này cảnh giới có thể hiểu được, có khả năng gánh chịu lực lượng, như là ngủ say vạn cổ kỷ nguyên hồng hoang cự thú, từ hắn thân thể chỗ sâu nhất ẩm bang thức tỉnh, ngang nhiên một phát. Đến cùng là cái gì trương vô nhai ý thức đang đau nhức cùng trong hỗn loạn cận tồn một tia thanh minh, hắn có thể cảm thụ được, cỗ lực lượng kia cũng không thuộc về hắn, ít ra không thuộc về hiện tại hắn. Vô tận huyền quang lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quang mang kia siêu việt tốc độ khái niệm, không nhìn thời không cách trở, trong nháy mắt liền bao trùm vô số đại giới, che mất toàn bộ chư thiên vạn giới. Không, không ngừng. Quang mang không có chút nào ngừng, tiếp tục hướng bên trên lan tràn. Đồng dạng là vô tận số lượng, như là chư thiên vạn giới như vậy thể lượng cảnh cũng cơ hồ trong cùng một lúc bị mảnh này huyền quang nơi bao bọc, chối nhu dần. Quang mang những nơi đi qua, dòng sông thời gian ngưng kết, không gian chiều không gian sụp đổ, đại đạo pháp thì vỡ vụn. Vô tận số lượng cảnh, thậm chí hạ vô tận đại giới cùng vũ trụ, ngay tiếp theo to lớn hơn, càng thêm khó mà tính toán phủ du giới, đều dường như bị một cái vô hình cự thủ nhấn xuống tạm dừng khóa. Vạn vật đình trệ, pháp tắc ngưng kết, mọi thứ đều như là trên bức họa bút tích, cấp tốc rút đi sắc thái cùng sức sống, bị một loại tuyệt đối đứng im thay thế, biến thành hai chiều, tĩnh mịch hình tượng. Toàn bộ vô tận tầng cấp thế giới quan kết cấu, đều tại thời khắc này bị cưỡng ép đập dẹp. Tại mảnh này tĩnh mịch hai chiều trong bức tranh, chỉ có một cái điểm là ngoại lệ. Cái kia chính là Trương Vô Nhai. Hắn dường như một cái không cam lòng bị bức tranh trói buộc linh hồn, muốn theo kia mặt phẳng trên trang giấy tránh ra. Thân hình của hắn bắt đầu bặm mẹo, tại một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào bị ăn khớp định nghĩa chiều không gian bên trên lồi lộ ra. Dường như hắn muốn theo đứng im trong bức tranh đứng lên, siêu thoát ra ngoài. Ân, thứ nhất cánh cửa thế mà vào lúc này được mở ra a. Cùng lúc đó, không biết tồn tại ở như thế nào thời không chiều không gian, siêu thoát tại vạn cổ luân hồi bên ngoài, tại cái nào đó không thể biết chi địa. Nơi này không có thiên địa huyền hoàng, không có vũ trụ hồng hoàng. Tầng tầng lớp lớp đế cung trôi nổi tại một mảnh tuyệt đối trong hư vô, mỗi một tòa đế cung đều tản ra nhường tiên nhân đều phải quỳ lạy, nhường bất hủ đều muốn run rẩy thương xa khí tức, trong đó một đông hoa một cọng có thể lượng chi vĩ ngạn, đều xa không phải nguyên đỉnh có khả năng bằng được. Tại trung ương nhất tòa kia đế cung chỗ sâu, một mảnh sinh cơ giạt rào trong hoa biên, đình nghỉ mát phía dưới, một vị thân mang màu đen đế bào thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Kia là một đôi như thế nào đôi mắt, trong đó dường như tỏa ra vô tận hiện thực giao thoa quy tích, chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi đều ở trong đó lên xuống trình nổi. Nhưng mà vào thời khắc này, trong đó một đạo rõ ràng hiện thực quy tích đang bị một loại làm người sợ hãi màu xám cấp tốc nhuộm dần. Đây không phải là hủy diệt, bởi vì hủy diệt về sau còn có tân sinh. Kia là kết thúc. Theo tầng dưới chót nhất phủ du giới tới trên đó đại giới, lại đến bao dung vô cùng lớn giới cảnh, lớn cảnh vô hạn đệ quy khảm bộ nguyên đỉnh, thậm chí tầng cấp cao hơn huyền nguyên hải đạo khu nguyên, toàn bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thế giới quan hệ thống đều bị loại này màu xám cấp tốc nhuộm dần. Dường như một bản bị độc giả khép lại sách, trong đó tất cả đặc sắc cố sự, tất cả nhiệt huyết chinh chiến, tất cả chiến miên yêu hận, đều trong nháy mắt này đã mất đi toàn bộ ý nghĩa, uy về vĩnh hằng, tuyệt đối yên tĩnh. Sách bị khép lại, cố sự kết thúc, mà tạo thành đây hết thảy hai ách cùng tất cả tuyệt vọng đầu nguồn, lại vẹn vẹn nào đó nói hiện thực quy tích bên trong, một sợi không có ý nghĩa quang, là cái nào đó tồn tại ở trong lúc lơ đãng, tiết lộ ra không có ý nghĩa một tia hiển hóa. Thiếu niên đế giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư vô, vượt qua vô tận tầng cấp, rơi vào cái kia đang cố gắng theo bức tranh bên trong chen đi ra Trương Vô Nhai trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt ý cười, trong đó có chờ mong, cũng có thở dài. Đạo hữu, chấm đã hiện tại còn không phải thời điểm. Mời kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho ngươi có thể thấy rõ bên ngoài ngày đó, mới là chúng ta. Hướng kia huy kiếm thời điểm vừa dứt tiếng, trong mắt của hắn đầu kia màu xám hiện thực quy tích, như là bị một bàn tay vô hình dùng cục tẩy đi, lặng yên không một tiếng động trừ khử, phục hồi như cũ. Vô tận đại giới, vô tận chư thiên, vô lượng nguyên đỉnh, mọi thứ đều khôi phục vận chuyển, dường như vừa rồi kia đủ để khiến tất cả tồn tại cũng vì đó tuyệt vọng đại kết cục chưa hề phát sinh qua. Thậm chí tồn tại ở Trương Vô Nhai thể nội đã được mở ra một kia thứ nhất cánh cửa, cũng trong cùng một lúc bị quan bế, một lần nữa ẩn nấp ở vô hình. Liên phản phất, vừa rồi kia đủ để cho tất cả tồn tại cũng vì đó tuyệt vọng đại kết cục chưa hề phát sinh qua. Thứ nhất hiện thực, Vô Nhai cảnh, phụ trần giới, sơn hải giới bên trong. Nếu là đem bọn hắn hóa thành thí luyện dùng bảo hộ người, là tông môn gia tăng một tòa thí luyện tháp, chẳng phải là một cái diệu sự tình. Trương Vô Nhai nhìn phía dưới hôn mê ma tộc đại quân, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng thành hình. Hắn khẽ bước cằm, đối với mình tên phế vật này lợi dụng kế hoạch cảm thấy có chút hài lòng. Thân làm tông môn thần tử, cũng nên là tông môn làm chút cống hiến. Chương 226, lần trước sách nói rằng. Chương 226, lần trước sách nói rằng. Màu xám dưới bầu trời, một tòa từ vô số màu đen hạt cấu trúc tháp cao lẻ loi đứng sừng sững. Thân tháp phong cách cổ phác, nhưng lại lộ ra một loại không cách nào lời nói quỷ dị. Nó cùng chia 7 tầng, hướng lên chụp tầng thu hẹp, nhưng đỉnh tháp cũng không phải là bén nhọn tháp sát, mà là một chỗ bằng phẳng mặt cát, dường như từng có tầng cấp cao hơn, lại bị một loại nào đó vĩ lực mạnh mẽ cắt đứt. Đứt gãy phía trên, nồng hậu dày đặc mây mù lượn lờ không dứt, che đậy tất cả tìm kiếm ánh mắt, làm cho người mơ màng kia mây mù về sau phải chăng còn cất giấu cao hơn, càng huyền diệu hơn thiên địa. Tháp cao chi tầng thứ 3, không gian bao la vô ngần. Một vị thân hình thiếu niên gầy yếu đang buồn bực ngán ngẩm nâng má, nhìn qua ngoài tháp vĩnh hằng bất biến hôi bại cảnh sắc. Hắn một cặp lông xù màu đen hai mèo, khuôn mặt tinh xảo đến quá phận, sau lưng một đầu thật dài đuôi mèo không có thử một cái tạo động lấy. Bộ dáng này nếu là đặt ở thế giới phàm tục bên trong, cho dù ai gặp đều phải tán một tiếng đáng yêu, quay đầu xuất sợ là có thể kéo đẩy cả con đường. Đã bao nhiêu năm chưa từng tới thí luyện giả nữa nha. Thiếu niên nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì lấy. Thanh âm của hắn thanh thúy, mang theo một tia hài đồng giống như ngây thơ. Thần Minh đại nhân từng nói qua, về sau sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến, cũng sẽ có thật nhiều người chơi với ta, vì cái gì bọn hắn còn chưa tới đâu. Trong ký ức của hắn, một vị thân hình có thể gánh vác thiên đạp đất thần minh sáng tạo ra tòa tháp này. Thần Minh đem hắn cùng cái khác mấy vị đồng liêu, tính cả kia vô cùng vô tận ma tộc đại quân, đều an trí tại nơi này. Hắn nhớ kỹ, tầng thứ nhất bị thần minh lấy thời không mê cùng phương thức, nhét vào vô số ma thú, mỗi một vị thí luyện giả đều muốn tại trong mê cung đối mặt mấy chục thậm chí trên trăm ma thú vây công. Tầng thứ hai thì là từ họ Tịch tên kia bảo hộ. Hừ, cái kia mắt to quái cũng không có ta ách không đáng yêu. Thiếu niên nói thầm trong lòng một câu. Mà chính hắn liền trấn thủ cái này tầng thứ ba. Tầng thứ tư là Sô Xa Lần, một cái toàn thân đều từ bóng ma tạo thành quái nhân, luôn luôn thâm trầm, ách không không quá ưa thích cùng hắn liên hệ. Tầng thứ năm là Mạ Lọt. Tại ách không trong lòng, Mạ Lọt là có chút chất phác, nhưng mười phần nhiệt tâm to con. Hắn có được ngay cả mình đều cảm thấy khó giải quyết lực lượng kinh khủng, là thuần túy chiến đấu cuồng. Nếu là có người có thể đánh tới chỗ của hắn, chắc hẳn Mã Lọt đại thúc sẽ rất vui vẻ. A tầng thứ 6 thì là Ách Sát La. Ách không ngẩng đầu, trong đầu hiện ra Ách Sát La kia che kín nhãn cầu màu đỏ ngòm dính trượt thân thể, không tự chủ được dùng mình một cái, hai mèo đều tiêu nhịu xuống một nửa. Rõ ràng cùng tên của ta bên trong đều có một cái ách chữ, vì cái gì hắn lại dáng dấp ác tâm như vậy? Về phần cao nhất tầng thứ 7, dường như chính là thiên diện lao đại vị trí. Thực lực của hắn mạnh nhất, cũng bị thần minh đại nhân an bài tại tầng cao nhất, xem như cuối cùng khảo nghiệm. Ai, thật không biết lúc nào thời điểm mới có thể có thí luyện giả đến a. Thiếu niên thở dài, từ dưới đất đứng lên. Hắn duỗi thật to lưng mỏi, đáng yêu thai mèo cùng đuôi mèo đều tùy theo giãn ra. Sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia ngây thơ bên trong lại dẫn một tia tà dị. Cả người bành một tiếng, hóa thành một mảnh vô biên băng ác, không ngừng quần quần đen nhánh mây mù. Lùng vân quần quần lấy, gầm thét, trong nháy mắt liền bao trùm trong tháp phương viên mấy vạn dặm không gian bao la. Thanh âm của hắn tại lùng vân bên trong đi khắp, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, phảng phất là ước vạn đoan hồn hợp sướng, lại giống là vô tận sinh linh kêu rên. Thật tốt trở mộng a. Sơn Hải giới, cực bắc chi địa. Đã từng kia phiến làm cho người nghe mà biến sắc cấm kỵ hát thổ, bây giờ đã khôi phục sinh cơ. Tại biên giới một chỗ trên sườn núi, Hồ Đào đang không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng trên mặt đất, khoa tay múa chân hướng Bạch Ly Nhi giảng thuật chính mình gần đây kỳ ngộ. Ngươi là không biết rõ a, Ly Nhi muội muội. Ta vừa giáng lâm tới Sơn Hải giới, mở mắt xem xét, xung quanh không có bất kỳ ai. Ta còn tưởng rằng vận khí ta quá kém, trực tiếp rơi vào cái gì đường cùng, muốn sớm trở về tử chi giới hạn nữa nha. Nàng gõ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chỗ kia có thể tà môn, người sống cùng người chết giới hạn đều có chút mơ hồ, ta ở lâu đều nhanh không phân rõ mình rốt cuộc sống hay chết à. Hồ Đào tỷ tỷ có thể nói kỹ càng một chút sao? Bạch Ly Nhi trong mắt màu tím bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng, nàng xích lại gần một chút, lúc ấy ta cùng Vô Nhai sư minh đều không liên lạc được ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, đều nhanh lo lắng gần chết. Nghe được Bạch Ly Nhi lời nói, Hồ Đào trong lòng lướt qua một tia ấm áp. Nàng háng giọng một cái, nguyên bản cuộn lại chân cũng thu hồi lại, cái eo ưỡn một cái, ngồi đoan đoan chính chính, thật giống trong quán trà chuẩn bị bắt đầu bài giảng thuyết thư tiên sinh. Khụ khụ. Hồ Đào ra vẻ thâm trầm vô đuổi, phun ra cùng nàng hình tượng hoàn toàn không tương xứng vẻ nho nhã giọng điệu, lần trước sách nói rằng, lúc đó Hồ Đào mang theo Âm Dương Ngọc đội mà vào núi biển, không ngờ làm sao tính được số trời, đúng là rơi vào một chỗ sinh tử giao giới chi địa. Chương 227, Táng Nguyên phía dưới, khuyên thần linh vãng sinh. Chương 227, Táng Nguyên phía dưới, khuyên thần linh vãng sinh. Cái địa phương quỷ quái kia, giống như gọi Táng Nguyên tới. Hồ Đào đem một cây tinh tế ngón tay trắng non chống đỡ tại bên môi, ngửa đầu, cố gắng nhớ lại lấy. Trong đó cảnh sắc có thể mộng ảo. Bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ tím mộ quang, không có nhật nguyệt. Dưới chân là hơi mở đại địa, có thể trông thấy phía dưới có vô số ánh sáng linh hồn điểm đang chạy. Đại địa bên trên đâu, nở đầy vô biên bát ngát mạn châu sa hoa, còn có một đầu đen như mực minh hà chạy qua nàng khoa tay lấy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất tại miêu tả một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh danh thắng, mà không phải cái gì hung hiểm chi địa. Dường như trên mặt sông còn có một chiếc thuyền nhỏ tới. Ta lúc ấy thấy không rõ ràng lắm, ở trong đó che đậy thần thức, cũng che đậy cảm giác, cùng phủ tầng sương mù dường như thuyền nhỏ. Chẳng lẽ lại là đưa đò thuyền? Chẳng biết lúc nào, anh Ninh cũng bu lại, thân ảnh nho nhỏ đứng tại Bạch Ly Nhi bên cạnh thân. Phấn điêu ngọc chắc trên mặt còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Nàng luôn cảm thấy, từ khi Hồ Đào quen biết Bạch Ly Nhi về sau, liền bắt đầu vắng vẻ chính mình vị sư tỷ này. Hồ Đào nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, đúng nga, sư tỷ nói có đạo lý. Đáng tiếc ta chưa kịp nhìn cẩn thận, ngay tại phía trên chiến trường kia, đột nhiên xuất hiện hai vị thần linh hư ảnh. Nàng thấp giọng, bầu không khí lập tức biến thần bí. Mặc dù không biết rõ lai lịch của bọn hắn, nhưng có thể xác định, bọn hắn chỗ chấp trưởng, một vị là sinh, một vị khác là chết. Hai vị thần linh đều nhìn về ta, hướng ta đặt câu hỏi. Một cái hỏi sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ mất đi, như thế nào vĩnh hằng? Một cái khác thì hỏi ta tử vong tức là hư vô, ý thế nào nghĩa? Hồ Đào tỷ tỷ, ngươi là thế nào trả lời? Bạch Ly Nhi cũng tới hào hứng, con mắt màu tím bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết, cái này tại tu hành bên trong, được xưng nói hỏi. Nói hỏi, tức vấn đạo. Mỗi người con đường tu hành khác biệt, đối mặt giống nhau vấn đề, đáp án cũng có thể là sai lệch quá nhiều, thậm chí hoàn toàn tương phản, cái này liên quan đến đạo tâm, là cực lớn khảo nghiệm. Nào biết Hồ Đào khoát tay chặn lại, không hề lo lắng nói, ta căn bản không có để ý tới bọn hắn. Ta chỉ là khuyên bọn họ tranh thủ thời gian vãng sinh, đừng lại lưu lại tại hiện thế. Sinh tại sinh thời, vong tại vong khắc. Sinh tử có thứ tự, cưỡng ép lưu lại tại thế, bất quá là một loại khác vĩnh hằng cực hình mà thôi. Lúc đầu hai người bọn họ đều rất kích động, giống như bộ dáng rất tức giận, kém chút ngay tại chỗ đưa ta đi vãng sinh. Hồ Đào vô độ ngực nhỏ, giống như có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nhưng đằng sau bọn hắn tựa hồ là thấy được ta khối này âm dương ngọc bội, đột nhiên liền bình thường trở lại, sau đó tiện tay dắt tay cùng một chỗ vãng sinh đi rồi. Thiếu nữ nói đến hời hợt, có thể Bạch Ly Nhi cùng Anh Linh lại nghe được trong lòng run lên. Trực diện hai vị không biết sống sót bao nhiêu năm tháng, chấp trưởng sinh tử thần linh tàn hồn, chẳng những không có bị đạo thì mê hoặc, ngược lại kiên trì tự thân lý niệm, đem bọn hắn khuyên lui vãng sinh. Cái này cần không chỉ là thực lực, càng đem tự thân sinh tử không để ý dũng khí cùng thuần túy vô cùng đạo tâm. Ngay tại Hồ Đào sắp kể xong kinh nghiệm của mình, đám người cũng đều có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm. Ầm ầm, một cú khó nói lên lời kinh khủng uy áp, tự cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu nhất ầm vang một phát. Lực lượng kia là như thế thuần túy cùng bá đạo, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền dao động phương viên mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn dặm phong vân. Trên bầu trời, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, vây quanh đất đen trung tâm, tạo thành một cái che khuất bầu trời to lớn đen nhánh vòng xoáy. Giang giác. Giang giác ngay cả kiên cố vô cùng sơn hải giới không gian, cũng tại cố lực lượng này khuấy động hạ, mơ hồ hiện ra vô số giống mạng nhện khe hở, như là sắp vỡ vụn lưu ly. Cái này kinh thiên động địa dị biến, không chỉ có nhường trên sườn núi Bạch Ly Nhi mấy người sắc mặt kỳ biến, cũng đồng thời kinh động đến bên ngoài mấy vạn dặm, ngay tại chỉnh đốn Sở Lăng Tiêu bốn người. Cái này khí tức vạn hiệu sinh trên tấm kính dòng số liệu điên cuồng vận chuyển. Năng lượng cấp độ phán định bên trong, sơ bộ phán đoán, khí tức chủ nhân thực lực sẽ không thấp hơn giới này tổ huyết cảnh cường giả. Sở Lăng Tiêu áo trắng không gió mà bay, mặt mũi như kiếm, hắn nóng nhìn hướng kia phiến vòng xoáy đen kịt, phía sau cự kiếm pháp tướng như ẩn như hiện. Mà một bên, đang vẻ vải nổi lơ lửng, một ngụm lại một ngụm ăn kẹo que xích đồng, nàng cảm thụ được kia câu ngang ngược khí tức bá đạo, màu đỏ song đuôi ngựa không gió mà bay. Thiếu nữ quanh thân ầm vang giấy lên hừng hực hồng liên liệt hỏa, đem bầu trời đều chiếu rọi ra một mảnh xích hồng. Nàng rất tức giận, đặc biệt sinh khí. Thật là, từ khi đi vào phương này sơn hải giới, giống như liền không có thuận lợi qua. Chuyện phiền toái một cái tiếp một cái, xong chưa? Chương 228, Ách thổ giải phong, 6 vị tổ huyết cảnh. Chương 228, Ách thổ giải phong, 6 vị tổ huyết cảnh. Chuyện phiền toái một cái tiếp một cái, xong chưa? Xích đồng tiếng nói chưa rơi, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ôn nhuận sinh cơ, tựa như cùng ngày xuân nắng ấm, lặng yên không một tiếng động phất qua trên chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà cỗ này sinh cơ nơi phát ra, chính là cực xa bên ngoài trường thừa. Hắn lúc này sau đầu tầng kia trùng được trồng, dường như vô cùng vô tận thần hoàn, đã hoán đổi hình thái. Còn lại thần hoàn toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một đạo dạng lấy vô tận sinh mệnh khí tức lục sắc thần hoàn, tản mát ra nhu hòa nhưng không để coi nhẹ quang huy. Lục sắc thần hoàn xuất hiện một sát na kia, bất luận là lực chiến đến mệnh là đồ sơn thanh, vẫn là toàn thân đẫm máu, cánh chim hơi có vẻ ám đạm vượng cửu ca, hoặc là vết thương chồng chất cùng nhị hổ cùng khí tức yếu ớt tuyết tô ý đi, thậm chí trên chiến trường vô số thụ thương sơn hải chi dân cùng giới ngoại khách đến thăm, đều bị một đạo thấy không rõ diện mục hư ảnh bao khỏa. Cái này hư ảnh liên tục không ngừng vì hắn nhóm chuyển vận lấy tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh tinh khí, chữa trị lấy bọn hắn thương thế. Cùng nhị hổ trước ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết cào, tại lục quang trông nom hạ vết đục lúc đích, cấp tốc khép lại. Thậm chí liền thụ thương nặng nhất vượng cửu ca, cũng rõ ràng khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Nhân đức hoàn, nhân trạch hoàn vũ. Đây là thiên chi cửu đức bên trong nhân chi thể hiện, có sinh sôi không ngừng, chân bóng vạn vật chi năng. Lấy trường thừa cái này tổ huyết cảnh đỉnh phong thực lực, như toàn lực hành động, thậm chí có thể để một mảnh tinh hệ bên trong khô tinh khôi phục, từ vực trọng sinh. Đây là xa xa kịch biến cùng kia cổ bá đạo tuyệt luân khí thế, tự nhiên cũng kinh động đến trường thừa. Nhưng không giống với những người khác như Lâm Đại Địch khẩn trường, vị này thiên chi cựu đức hóa thân, tuấn mỹ vô cùng trên mặt, lại khó được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cố lực lượng kia mặc dù cuồng bạo, nhưng chỗ sâu nhất bản nguyên, lại làm cho hắn cảm thấy một loại đã lâu quen thuộc cùng thân thiết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu kia quấy phong vân đen nhánh vòng xoáy, trong mắt màu bạc bên trong, lưu quang lấp loé. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn mà âm thanh vang dội, từ cái này vòng xoáy trung tâm xa xa truyền đến, vang vọng chân trời. Trường thừa đạo hữu, Đồ Sơn đạo hữu, Nghèo đạo hữu, Tuyết đạo hữu, Phượng đạo hữu, làm phiền mấy vị. Vừa dứt tiếng, vòng xoáy phía dưới, bảy đạo thân ảnh trong lúc đó xuất hiện ở trên không trung. Bọn hắn cũng không ngự không phi nhanh, mà là bước chân, hướng về trường thừa vị trí từng bước một đi tới. Bước tiến của bọn hắn không vui, lại dường như đạp ở một loại nào đó thiên địa chí lý tiết điểm bên trên, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động, đại đạo cũng vì đó cùng reo vang. mà chân chính khiến trên chiến trường tất cả mọi người, bất luận là Sơn Hải chi dân vẫn là Luân Hồi tiểu đội, đều tâm thần kịch chấn, là trong đó 6 thân ảnh sau đầu, giống nhau lơ lửng, sáng chói chói mắt thần hoàn. 6 vị, dòng dã 6 vị tổ huyết cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực Bắc chi địa đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn xem kia 6 vòng mới mặt trời chậm rãi tới gần, liền hô hấp đều quên. Sau một khắc, đè nén tiếng kinh hô liên tục không ngừng, cuối cùng dốc thành một mảnh chấn thiên vui mừng như điên thủy triều. Chơi ạ, 6 vị, 6 vị tổ huyết cảnh đại nhân, là bọn hắn theo ách thổ bên trong trở về. Hô, nơi xa, Vạn Hiểu Sinh giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, không có hình tượng chút nào, đặt mông ngồi dưới đất, dùng sức vô bộ ngực của mình. Ta còn tưởng rằng lại là ma tộc bên trong cái nào xó xỉnh đụng tới cơ giả, làm ta sợ muốn chết. Lão bạn, ngươi biết bọn hắn? Xích Đồng thu hồi vờn quanh thân hồng liên liệt hỏa, mấy bước lẹn đến Vạn Hiểu Sinh bên người, đem một cái tay nặng nề mà khoác lên trên vai của hắn, một bộ ngươi là anh ta nhóm quen thuộc bộ dáng. Động tác của nàng cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái, tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Nhưng Vạn Hiểu Sinh trên mặt lại không có biến hóa chút nào, tựa hồ là sớm đã thành thói quen nàng loại hành vi này. Hắn đẩy kính mắt, nghiêng qua Xích Đồng một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Ta trước đó liền khuyên các ngươi mua một cái có thể thuận tiện thu hoạch nhân vật tin tức nhân vật kính mắt ta, các ngươi đều không mua. Hắn rỗi ra hai ngón tay khoa tay lấy. Luân hồi không gian bên trong cũng liền 200 điểm tích lũy một cái, tiện nghi thật sự. Các ngươi càng muốn tỉnh điểm này điểm tích lũy. Hiện tại trợn tròn mắt ta. Xích Đồng thè lưỡi, lơ đến cười hắc hắc. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Sở Lăng Tiêu đều có chút xấu hổ, ánh mắt hướng bên cạnh rời rạc. Dù sao luân hồi không gian nội lực lượng chính là tất cả, bọn hắn tự nhiên đem tất cả điểm tích lũy đều dùng làm hối đoái tăng lên tự thân lực lượng dược tể cùng kỹ năng. Vạn Hiểu Sinh thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa, bắt đầu êm tai nói trên không trung mấy vị cường giả lai lịch. Mấy vị kia chính là Sơn Hải giới trước đó một mực bị vây ở ách thổ tổ huyết cảnh cường giả, cũng là chúng ta lúc đầu nhiệm vụ mục tiêu, nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ, để đổi lấy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiện lợi. Dựa theo Chư Thiên Bách Hoa toàn thư ghi chép, cùng ta nhân vật này kính mắt trong kho tài liệu tình báo, bọn hắn theo thứ tự là Sông Lô, Thái Phùng, Nhân Nhân Hồ, Vu Tướng, Cổ Đại Điêu, Mạnh Cực. Chương 229, bên cạnh bọn họ người kia là ai? Chương 229, bên cạnh bọn họ người kia là ai? Nếu nói, mấy vị này cũng là ghê gớm. Nếu không phải bọn hắn đều bị vây ở ách thổ chỗ sâu, trước đó mấy vị kia tổ huyết cảnh cường giả cũng sẽ không đánh cho gian nan như vậy. Vạn Hiểu Sinh thở dài, chậm rãi nói về những thân ảnh kia lai lịch. Bên trái nhất vị kia chính là Sông Lô. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Sở Lăng Tiêu, Xích Đồng mấy người trước mắt đều trống rỗng hiện ra một màn ánh sáng, phía trên chính là nơi xa kia 6 thân ảnh bên trong ngoài cùng bên trái nhất một người cao thanh ảnh giống. Chỉ thấy hắn thân mang ngũ thải hình dáng trang sức bạch bảo, khuôn mặt uy nghiêm, một đôi màu hổ phách đồng tử không giận tự uy, mái tóc dài vàng nóng như là thiêu đốt hỏa diễm. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, chỉ là bình thường đứng thẳng, liền cho người ta một loại hổ bộ long hành, tuấn sát sơn hà khí phách. Vạn Hiểu Sinh thấu kính sau dòng số liệu lần nữa chớp động, hắn giống như là máy móc, lại giống là phát ra từ phế phủ giải thích lấy. Sơn Hải giới bách khoa toàn thư có trở, Lâm thị quốc hữu chân thú, lớn như hổ, năm hái chắc chắn cố, đuôi lớn ở thân, tên là Sông Lô, thường ngày đi ngàn dặm nói chính là vị này cường đại tồn tại. Hắn không chỉ có là nhân nghĩa chi thú, càng là tốc độ cực hạn thể hiện, uy năng sâu không lường được. Đương nhiên, nơi này ngày đi nghìn dặm, chỉ là phàm nhân đối với vị nạn tồn tại tưởng tượng, đáng tiếc trí tưởng tượng của bọn hắn vẫn là quá yếu ớt, màn sáng bên trên hình tượng tùy theo hắn đổi, biến thành một vị thân mang kim bảo, đầu đội ngọc quan láo giả. Hắn khuôn mặt hiền lành, khoe miệng thậm chí treo một tia nụ cười như có như không, có thể kia phần tưởng hòa phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi quan sát chúng sinh thiên đạo uy nghiêm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ màu trắng thủ trượng, quanh thân lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy kim sắc khí vận chi sương mù. Bên cạnh hắn vị này thì là Thái Phùng, Sơn Hải giới một vị cổ lao thần minh. Vạn Hiểu Sinh giới thiệu nói, cổ tịch ghi chép, các thần Thái Phùng tư chi, dáng như người mà đuôi hổ, là tốt ở bội sơn chi dương, xuất nhập có ánh sáng. Thái Phùng thần động thiên địa khí cũng, hắn là tường thủy cùng khí vận biểu tượng, có hắn tại, liền ngang ngửa với thiên địa khí vận gia thân. Lại hướng phải, thì là Nhân Nhân Hô, cùng Thái Phùng như thế, hắn cũng là một vị thần minh. Trên màn hình, Nhân Nhân Hô hình tượng cũng theo đó xuất hiện. Hắn một bộ thanh sam phiêu dật, tóc dài theo gió mà động, cặp con mắt kia thanh tịnh đến như là vạn dặm không mây bầu trời xanh. Hắn chỉ là như vậy đứng đấy, liền cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại tiêu sái cảm giác, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về, không dính vào nửa phần bụi bặm. Có thần danh nói Nhân Nhân Hô, phương nam nói bởi vì ư, khen gió nói ư dân, chô nam cực lấy xuất nhập gió. Vạn Hiểu Sinh nói bổ sung, hắn là Sơn Hải giới phong chi quyền năng trưởng khống giả, trong truyền thuyết, hắn một hít một thở, liền có thể dẫn động cửu thiên cương phong. Sở Lăng Tiêu lặng lặng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào chân trời kia mấy thân ảnh, phía sau cự kiếm pháp tướng chậm rãi biến mất, nhưng hắn kiếm tâm lại trước nay chưa từng có sinh động. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều không kể xiết. Chính mình lại có thể không đúc thành vô thượng kiếm tâm, đang lâm tuyệt đỉnh đâu. Một bên khác, trên sườn núi bầu không khí thì phải hoạt bát nhiều. Đồ Sơn giao giao cùng Bạch Bạch chính nhất trái một phải vây quanh Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đạo, khoa tay múa chân giảng giải. Thấy không? Liên vị kia ông lão mặc áo bào đen, hắn chính là Vu Tướng đại nhân. Đồ Sơn giao giao chỉ vào bầu trời, màu lưu ly trong con mắt lóe hưng phấn quang. Tổ huyết cảnh cường giả là Sơn Hải giới kiêu ngạo, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy, vị này ngày bình thường thận trọng thiếu nữ, cũng không còn căng thẳng. Truyền thuyết hắn là nữ hoa tổ thần thân thể một bộ phận biến thành, tổng cộng có 10 vị thần minh, Hợp xương thập vu hắn chính là trong đó thần bí nhất một viên. Đồ Sơn Giao Giao vừa dứt lời, một bên cùng Bạch Bạch liền không nhịn được xem bảo, nàng huyết bộ ngực nhỏ, một bộ ta biết rõ ràng hơn bộ dáng. Không đúng không đúng. Lão tổ tông nhà ta nói qua, Vu tướng đại nhân không phải thập vu một trong, hắn chính là thập vu bản thân. Cái gì Vu Hàm, Vu Tức, Vu Bạn, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Đề, Vu Tạng, Vu La, kia 10 vị của Vu, tất cả đều là Vu tướng đại nhân hóa thân. Đây là nhà ta lão tổ chính miệng nói. Nàng đặc biệt nhấn mạnh một chút, màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy đắc ý ngay vậy, Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đảo đều hiếu kỳ hướng vị kia Vu tướng đại nhân nhìn lại. Chỉ thấy hắn thân mang có theo cổ lão xà văn rộng lớn áo bào đen, khuôn mặt bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong sương mù, căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy đến như là thôn phệ tất cả tia sáng vực sâu. Trong tay hắn, còn chống một thanh tử không biết tên xương thú rèn luyện mà thành vũ trượng. Chỉ là, Bạch Ly Nhi bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Những cái kia tổ huyết cảnh cường giả khoảng cách các nàng đâu chỉ ngàn vạn dặm, lấy nàng thần tàng cảnh tu vi, theo lý thuyết liền đối phương thân ảnh đều không thể bắt được, thậm chí liền một chút xíu có thể cảm giác được khả năng đều không có. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có thể thấy rõ vu tướng áo choàng bên trên xà văn, thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương kia cố bắt nguồn từ man hoang cổ lao khí tức. Chẳng lẽ lại là? Bạch Ly Nhi trong lòng hơi động, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía kia 6 vị tổ huyết cảnh cường giả bên cạnh, một đạo hơi gần phía trước thân ảnh. Đạo thân ảnh kia dường như có cảm ứng, cách xa xôi thời không, mơ hồ hướng nàng bên này gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, một đạo ôn hòa mà thanh âm quen thuộc trực tiếp tại nàng trong tâm hải vang lên. Ly Nhi, đợi chút nữa thật tốt điều chỉnh tự thân khí tức, có đại cơ duyên. Ta sau đó liền sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Bạch Ly Nhi tử nhãn trong nháy mắt phát sáng lên, tất cả lo lắng cùng bất an đều tại thời khắc này tan thành mây khói, trong lòng bị to lớn vui sướng lấp đầy. Quả nhiên là Vô Nhai sư minh. Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay nhỏ, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. Kia bên cạnh vị kia là ai nha? Hồ Đào cũng nghe tới Trương Vô Nhai truyền âm, nàng chấp chấp cặp kia cất giấu hoa mai ấn ký đồng tử, trong lòng là vị này chỉ có mấy lần gặp mặt lại phá lệ hợp ý bằng hữu cảm thấy cao hứng. Bất quá, nàng kia nhảy thoát tính tình nhưng chịu không được yên tĩnh, rất nhanh lại bị còn lại hai vị cường giả hấp dẫn lực chú ý lại bên cạnh vị kia, chính là Cổ Đại Điêu đại nhân. Đồ Sơn Giao Giao tiếp tục giới thiệu nói, bản thể của hắn là một cái tên là Cổ Điêu thần điểu, tính tình có chút hung mãnh, nhưng tuyệt đối là đáng tin chiến lược. Sau đó bên phải nhất vị kia chính là Mạnh Cực đại nhân. Hồ Đào các nàng theo chỉ dẫn nhìn lại, phát hiện hai người này phong cách hoàn toàn khác biệt. Vị kia Cổ Đại Điêu, người mặc một cái từ vô số đen nhánh lông vũ dệt thành áo khoác, khuôn mặt sắc bén như chim ưng, trên trán thậm chí sinh ra một cây giữ tận độc giác. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ở giữa, phản phất có điện quang bắn ra, mang theo một cỗ nuốt thiên địa hung hãn. Mà cuối cùng nhất Mạnh Cực thì là toàn thân áo trắng hớt tuyết, trên vai hất lên một trương hoàn chỉnh báo văn áo choàng. Hắn rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho người ta vừa gieo xuống một giây liền sẽ biến mất tại nguyên chỗ ảo giác, thân hình phiêu hốt, như gió dường như ảnh. Nhìn thấy bọn hắn, Liên Hồ Đào đều từ đáy lòng cảm thán một câu, sơn hải giới bên trong, quả thật là ngọa hổ tàng long a. Lúc này, Luân Hồi tiểu đội 4 người cũng coi như biết rõ cái này 6 vị mới xuất trường cường giả thân phận. Vạn Hiểu Sinh nhấp một hớp kèm theo dịch dinh dưỡng, thám giọng có chút phát khô yết hầu, đang chuẩn bị tổng kết phân trần, đã thấy Xích Đồng rũi ra ngón tay, chỉ vào màn sáng bên dưới. Nơi đó, tại Mạnh Cực bên cạnh, lại vị trí còn muốn thoáng gần phía trước một chút địa phương, đứng đấy đạo thứ 7 thân ảnh. Kia là một vị thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Hắn áo đen tóc đen, khí chất lỗi lạc, chỉ là đứng yên bất động, liền tự có một cỗ trấn áp thiên địa khí độ. Ngươi giới thiệu nhiều như vậy Xích Đồng nhân đầu, màu đỏ song đôi ngựa lung lay, trong giọng nói tràn đầy thuần túy nghi hoặc, vậy bọn hắn bên cạnh người kia là ai? Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu chính mình trực quan cảm thụ. Thế nào cảm giác, hắn so cái khác 6 cái tổ huyết cảnh cộng lại còn mạnh hơn. Chương 230, đã nứt ra a. Ta liền người qua đường giáp đều không phải là. Chương 230, đã nứt ra a. Ta liền người qua đường giáp đều không phải là. Thế nào cảm giác, hắn so cái khác 6 cái tổ huyết cảnh cộng lại còn mạnh hơn. Đây cũng không phải là Xích Đồng nào giác. Vạn Hiểu Sinh, co, nhất là thân làm kiếm tu, cảm giác nhất là nhạy cảm Sở Lăng Tiêu, đều cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Kia 6 vị mới hiện thân tổ huyết cảnh cường giả, mỗi một vị đều như là một quả cháy hừng hực hành tinh, quang mang vạn trượng, uy áp cái thế. Nhưng cùng bọn hắn bên cạnh đạo thân ảnh kia so sánh, cái này 6 viên hành tinh quang huy, lại có vẻ hơi ảm đạm, dường như chỉ là chúng tinh cùng nguyệt bên trong chúng tinh. Đạo thân ảnh kia cao lớn mà tuấn lãng, áo đen tóc đen, ngũ quan giống như đại đạo tự mình tạo hình, hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại cho người ta một loại ảo giác, phản phất là một góc thương thiên hóa thành hình người, lại tựa như một vòng đỉnh hàng treo, tản ra huy hoàng thần uy đại nhật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mênh mông vô nhai, vô biên không xuôi theo, trí cao đến vĩ, vô lượng vô tận, di luân lục hợp. Những này hùng vĩ đến cực hạn từ ngữ, không cần bất kỳ giải thích nào, liền tự hành theo bọn hắn đấy lòng nguyên một đám bật đi ra, tạo thành đối đạo thân ảnh kia nhất trực quan ấn tượng. Thật là Thái Huyền Thần Sơn Trương Vô Nhai. Sở Lăng Tiêu con người bỗng nhiên co bảo, nội tâm kinh đảo hải lãng cơ hồ không cách nào che giấu. Xem như Thiên Kiếm các thủ tịch đại đệ tử, hắn ngoại trừ tại luân hồi không gian chấp hành nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều tại Thái Huyền Thiên vực lịch luyện. Đối với các đại đế tộc đạo thống bên trong thanh danh hiển hách đỉnh tiêm thiên tiêu, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thái Huyền Thần Sơn rất nhiều thiên tiêu, như Tiêu Thần, Hình Chiến, Trương Vô Nhai, Bạch Ly Nhi chờ, chân dung của bọn họ từ lâu truyền khắp các thế lực lớn. Cứ việc chưa hề thấy tận mắt, nhưng giờ phút này, chỉ một cái, Sở Lăng Tiêu liền có thể kết luận, người kia chính là Trương Vô Nhai. Một cái ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch tại trong đầu hắn nổ tung, đã Trương Vô Nhai ở chỗ này, Như vậy, ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng phương xa trên sườn núi, cái kia đạo bị Hồ Đào cùng Đồ Sơn giao giao các nàng vây vào giữa tóc bạc tử nhãn thiếu nữ thân ảnh. Bạch Ly Nhi, dựa theo trước đó Vạn Hiểu Sinh nói tới, cùng bọn hắn tự thân phỏng đoán, Bạch Ly Nhi nên chính là kia Đế Ly chuyện nhân vật chính, tương lai Ly Thiên Đế, Đế Ly Bản Ly. Như vậy, xem như sư minh của nàng Trương Vô Nhai, ở trong đó xung làm cái gì nhân vật? Hắn mạnh như vậy, lại như thế lóa mắt, Ly Thiên Đế chuyện ký bên trong không có khả năng không nhắc tới hắn. Trấn áp chư thiên 10 vạn năm, cuối cùng ngư dược Long Môn, một lần hành động đăng tiên. Tiên lý thần thể cũng bởi vậy là chư thiên vạn giới biết. Thật là Trương Vô Nhai đâu. Trong sách vì sao không có liên quan tới hắn mảy may tin tức? Trẻ tuổi như vậy, liền có thể cùng tổ huyết cảnh cùng ngồi đàm đạo. Dù là hắn sau bởi vì một chút biến cố vẫn lạc, cũng làm có đôi câu vài lời đề cập mới đúng. Còn có một vấn đề, đã Bạch Ly Nhi là Ly Thiên Đế, vậy mình là ai? Nếu như Bạch Ly Nhi là Đế Ly, vậy mình là ai? Ta, Sở Lăng Tiêu, Thiên Kiếm các thủ tịch đại đệ tử, pháp tướng cảnh đỉnh phong kiếm tu, luân hồi tiểu đội Lăng Tiêu đội trưởng. Ta ở đâu? Vì sao quyển kia thật dày Đế Ly chuyện bên trong, theo chương mở đầu tới chương cuối, liền một cái họ Sở đến từ Thiên Kiếm các, hơi có chút danh hảo kiếm tu đều không có. Sở Lăng Tiêu trong đầu điên cuồng hiện lên Đế Ly chuyện mỗi một chi tiết nhỏ, theo Đế Ly còn nhỏ tại Sơn Hải giới quật khởi, tới thanh niên tại Chư Thiên vạn giới tranh phong, lại đến nàng trong ngàn năm thành tựu đế vị, lấy bong bóng thần thông phong ấn rất nhiều cường địch, thành tựu phao phao hải kỳ quan, thậm chí cuối cùng một lần hành động đăng tiên. Âm ầm sóng dậy sử thi trong bức họa, anh hùng hào kiệt như cá giết sang sông, thiên tiêu nhân kiệt dường như trên trời đời sao. Nhưng như thế nặng nghề Đế Ly chuyện bên trong chưa hề đề cập qua một cái tên là Sở Lăng Tiêu kiếm tu, càng không có cái gì luân hồi tiểu đội. Một tơ một hào đều không có. Suy nghĩ một lát, Sở Lăng Tiêu khỏe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái, trung quy là không có thể chịu ở, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Thảo. Mà mẹ nó. Đã nứt ra a. Hắn cảm giác đạo tâm của mình, viên kia thiên truy bách luyện, tự cho là không thể phá vỡ kiếm tâm, ngay tại phát ra không chịu nổi đánh nặng tiếng vỡ vụn. Chẳng lẽ lại, ta liền người qua đường giáp đều không phải là. Ta là người qua đường ất, người qua đường bính. Vẫn là tác phẩm bối cảnh bên trong nâng lên chúng sinh một trong. Hoặc là, tại cương giả chiến đấu bên trong, bất hạnh bị tiêu tán dư ba đánh chết vô số sinh linh bên trong một cái thằng xui xẻo. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị quất. Không có gì so phát hiện chính mình dốc hết tâm huyết, liều sống liều chết đời người, chỉ là một cái khác đoạn càng hùng vĩ trong chuyện xưa có cũng được mà không có cũng không sao bối cảnh tấm, càng khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Đội trưởng, thế nào? Vạn Hiểu Sinh chú ý tới luôn luôn không hề bận tâm đội trưởng lại phát nổ nói tục, tò mò bu lại, trên tấm kính phản xạ nơi xa kia bảy đạo thân ảnh quan mang. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái khổ sở sự tình. Sở Lăng Tiêu thanh âm có chút khó chịu. Hắn vừa nói, một bên theo trong chứa vật không gian lấy ra một cái tiểu xảo bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu lam đậm. Hắn vặn ra nắp bình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây là hắn dùng tới trăm điểm tích lũy theo chủ thần không gian hối đoái nhận trì dược thủy. Đã xác định Trương Vô Nhai, Bạch Ly Nhi bọn hắn đều là đến từ Thái Huyền Thần Sơn, nhà mình tông môn lại tới kiếm linh nhi sư muội những ngày thiên tiêu. Vậy vẫn là phòng ngừa bọn hắn nhìn thấy chính mình a. Đội trưởng, ngươi uống cái này làm gì? Chẳng lẽ lại sợ bị người quen nhận ra? Cỏ cũng có chút hiếu kỳ, sẽ không như thế xảo a. Vô tận thế giới, ước bạn chư thiên, chúng ta vừa lúc liền chuyển tống tới quê hương của ngươi thế giới. Tại không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn đều chờ tại riêng phần mình thế giới. Bị giới hạn luân hồi giả tư ẩn bảo hộ hiệp nghị bọn hắn chưa hề lẫn nhau tìm hiểu qua lẫn nhau lai lịch. Không phải. Sở Lăng Tiêu cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, khôi phục ngày xưa tỉnh táo, ít ra mặt ngoài là như thế. Ta chỉ là lo lắng những cái kia tổ huyết cảnh cường giả đối với chúng ta sinh lòng có lượng. Bọn hắn cảnh giới quá cao, chúng ta những này kẻ ngoại lai trong mắt bọn hắn chỉ sợ không có chút nào bí mật có thể nói. Uống xong cái này, để phòng đối phương một cái nhìn tấu lai lịch của chúng ta. Nhận chi dược thủy, tác dụng chính là vặn bẹo tiểu đội thành viên bên ngoài tất cả sinh vật đối ẩm dùng người nhận biết, khiến cho không cách nào bị chính xác phân biệt cùng dò xét, dường như bao phủ tại một tầng tin tức trong sương mù. Nô, không hổ là đội trưởng, suy tính được chính là chu toàn. Xích Đồng nghe vậy, lập tức tin là thật. Nàng cũng theo chính mình không gian chữa vật bên trong lấy ra một bình cùng khoản dược thủy, giống uống sữa tươi như thế ừ ngực mấy ngụm liền rót xuống dưới, còn chật chật lưỡi. Vạn Hiểu Sinh cùng co lẫn nhau, mặc dù cảm thấy đội trưởng phản ứng có chút quá độ, nhưng từ đối với đội trưởng tín nhiệm, cũng vẫn là riêng phần mình lấy ra một bình uống xong. Dù sao, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mà lúc này, trên không trung, kia quái phong vân bảy đạo thân ảnh đã đạp trên hư không, đi tới trường thừa, Đồ Sơn thanh đám người trước mặt. Sáu vị mới trở về tổ huyết cảnh cường giả, nhao nhao hướng về dục huyết phấn chiến các đồng liêu gật đầu thăm hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Mà làm thủ Trương Vô Nhai, thì đem ánh mắt rơi vào vị kia phong vân vẫn còn thành khâu quốc chủ thân bên trên, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt ý Đồ Sơn đạo hữu, hồi lâu không thấy. Chương 231, tổ huyết cảnh phía trên chương 231, tổ huyết cảnh phía trên Đồ Sơn đạo hữu, hồi lâu không thấy. Đồ Sơn thanh nhìn xem Trương Vô Nhai, ánh mắt phức tạp. Nàng đang muốn đáp lại, bên cạnh một đạo thân ảnh màu đỏ rực đã vượt lên trước một bước, mang theo vài phần kìm nén không được kinh dị, đi ra. Chính là Phượng Cửu ca. Nàng cặp kia màu vàng nâu đồng tử chăm chú nhìn Trương Vô Nhai, từ trên xuống dưới đánh giá, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Ngươi chính là Đồ Sơn tỷ tỷ trước đó đề cập qua Trương đạo hữu. Thanh âm của nàng thanh thúy, lại khó nén trong đó gợn sóng. Tại nàng vị này tổ huyết cảnh cường giả cảm giác bên trong, trước mắt người thanh niên này có linh, thậm chí còn không đến 20 tuổi. 20 tuổi tổ huyết cảnh. Không, cái này đã vượt ra khỏi tổ huyết cảnh phạm chủ. Càng làm cho nàng chú ý là, trước đó trên chiến trường tòa kia trấn áp bạc cổ, khí thế bàng bạc bất chu sơn hư ảnh, bản nguyên khí tức lại cùng người trước mắt không có sai biệt, thật là một cái quái vật. Phượng Cửu Ca ở trong lòng nói nhỏ, đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung. Còn không đợi Trương Vô Nhai nói tiếp, một bên Trưởng Thừa cùng Cùng Nhị Hổ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau rung động. Bọn hắn trịnh trọng hướng về Trương Vô Nhai đi một cái nói lễ, đây là đối ngang cấp số, thậm chí cao hơn tồn tại một loại tán thành. Trương Vô Nhai cũng không dám thất lễ, lập tức trở về thi lễ. Trương Đạo Hưu cùng Nhị Hổ cặp kia sắc bén màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú Trương Vô Nhai, do dự một lát, cuối cùng vẫn là hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, cảnh giới của ngươi phải chăng đã siêu việt tổ huyết cảnh? Tại cảm giác của hắn bên trong, Trương Vô Nhai tồn tại cảm cực kỳ kỳ lạ. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Trương Vô Nhai tồn tại trạng thái cực kỳ kỳ lạ. Hắn không giống như là đứng ở nơi đó, càng giống là toàn bộ sơn hải giới bên ngoài vô ngần không vô, nơi này giới hạ xuống một đạo không có ý nghĩa hình chiếu. Kia trong thân thể, dường như có thể gánh chịu ức vạn thế giới sinh diệt luân hồi, khổng lồ mà vĩ ngạ, căn bản là không có cách đo đoán. Đối mặt bọn này sơn hải giới cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú, Trương Vô Nhai lắc đầu. Cảnh giới của ta, y nguyên còn tại tổ huyết cảnh phạm chủ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Còn tại tổ huyết cảnh, liền có như thế vì thế. Chỉ là ta tự phụ trần giới mà đến, bản thân cũng tu hành cái khác hệ thống. Trương Vô Nhai đơn giản giải thích một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua ở đây mấy vị cường giả, ta nhìn sơn hải giới bên trong, rất nhiều viễn cổ đại thần thông người ngày xưa dấu vết lưu lại đã không còn tồn tại. Các thần rời đi trước đó, chẳng lẽ chưa từng là chư vị chỉ rõ con đường phía trước a? Vấn đề này, nhường không khí hiện trường có hơi hơi nặng. Trương Thừa sau đầu thần hoàn quang mang lưu chuyển, hắn khe khẽ thở dài. Chư vị đế quân cùng các vị đại thần thông người rời đi cực kỳ bỗng nhiên, cũng không lưu lại bất kỳ đôi câu vài lời. Bây giờ chúng ta mặc dù có thể thông qua một chút phương thức đặc thù, cùng các thần nào đó một tia niệm thân lấy được liên lạc, nhưng các thần cũng chưa từng đề cập tổ huyết cảnh phía trên cảnh giới muốn thế nào đột phá. Nói đến chỗ này, Trương Thừa giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Huống chi, đối với quá khứ sơn hải giới mà nói, truy tìm con đường phía trước kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Tại vô tận thời gian trong luân hồi, mọi thứ đều đang tái diễn, chúng ta căn bản không rảnh, cũng vô lực đi tìm tiến thêm một bước khả năng. Trương Vô Nhai gật đầu, xem như minh bạch sơn hải giới đi qua khung cảnh, bị vây ở thời gian trong lồng giam, lại cao hơn cảnh giới cũng chỉ là tái diễn kịch bản, xác thực sẽ làm hao mòn rơi động lực để tiến tới. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại sơn hải giới đã không có vấn đề như vậy. Chân chính sơn hải giới đã hóa thành hắn bản tướng bên trong thời không hợp lại hình thế giới, vốn có vượt ra khỏi 3 chiều thời không đặc tính. Mà dưới mắt phương này sơn hải giới thì là trong cơ thể hắn động thiên 3 chiều hình chiếu biến thành. Nhưng vô luận như thế nào, sơn hải giới đã cùng hắn bản thân khóa lại, hắn không chết, sơn hải giới bất diệt. Từ hướng này mà nói, sơn hải giới xem như bởi vì hắn mà thăng duy. Ngay tại Trương Vô Nhai suy tư thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, xua tán đi ngột ngạt. "Hại, đừng nói trước những ngày rồi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vị kia thân mang cổ lão xà văn hắc bảo vu tướng phất phất tay. Quanh người hắn lượn lờ hắc vụ tùy theo cuộn cuộn, ngưng kết ra bách quỷ giả hành, vạn linh kêu rên dị tượng, không biết rõ, còn tưởng rằng là cái nào ma đạo cự phách giá lâm. Có thể hắn lời kế tiếp, lại cùng bộ này bề ngoài hoàn toàn tương phản. "Chúng ta bị nhốt ách thổ vô tận thuế nguyệt, có thể vào hôm nay thoát khốn, vẫn là may mắn mà có Vô Nhai lão đệ." Cái kia bao phủ ở trong xương mù khuôn mặt chuyển hướng Trương Vô Nhai, trong giọng nói tràn đầy chân thành lòng biết ơn. Vô Nhai đạo hữu thần thông quảng đại, xác thực làm cho người theo không kịp. Một bên, vị kia thân mang thanh sam, khí chất siêu nhiên nhân nhân hô cũng chắc tay. Hắn một bên gửi tới lời cảm ơn, một bên nhịn không được hồi tưởng lại thoát khốn lúc cảnh tượng. Kia phiến từ vô số thời gian được ra, vạn bẹo mà thành ngách thổ, kiên cố đến nỗi ngay cả bọn hắn những này tổ huyết cảnh đều không thể dung chuyển. Kết quả, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay, cứ như vậy không hề có đạo lý dối bảo, không nhìn tất cả thời gian cùng không gian phát tác, giống xé một trang giấy như thế, đem toàn bộ ách thổ chống ra, xé rách, không hợp thói thường. Vị này sơn hải giới bên trong trưởng khống phong chi quyền năng cổ lao thần linh, nhìn trước mắt vị này nhẹ như mây gió thanh niên, trong lòng chỉ còn lại hai chữ này. Đây cũng không phải là thần thông quảng đại vấn đề, cái này căn bản là không nói đạo lý. Sông Nô, Thái Phùng, Cổ Đại Điêu, Mạnh Cực bốn vị mới trở về cường giả cũng nhao nhao tiến lên, lần nữa hướng Trương Vô Nhai cùng dục huyết phân chiến trường thừa bọn người biểu đạt lòng biết ơn cùng tính ý trong lúc nhất thời. 11 vị tổ huyết cảnh cường giả tề tụ, kia cố khí thế khổng lồ đan vào một chỗ, làm cho cả cực bắc chi địa pháp tắc cũng vì đó gieo họ sôi trào. Xa xa sơn hải giới vô số sinh linh càng là thấy hai hùng kết vía, liền thở mạnh cũng không dám. Hàn Huyên qua đi, Trương Vô Nhai ánh mắt lần nữa biến thâm thúy lên. Các vị đạo hữu, Vô Nhai còn có chút nghi vấn, hắn dừng một chút, nhìn về phía trường thừa, vị này thiên chi cựu đức hóa thân, hắn dường như biết được rất nhiều sơn hải giới cổ lao bí văn. Không biết những cái kia viễn cổ thời điểm liền đã rời đi đại thần thông người, bây giờ các thần đến tuột cùng đi nơi nào? Chương 232, nhị thứ nguyên lý lẽ. Chương 232, nhị thứ nguyên lý lẽ. Không biết những cái kia viễn cổ thời điểm liền đã rời đi đại thần thông người, bây giờ các thần đến tuột cùng đi nơi nào? Vấn đề này không người có thể đáp. Trương Thừa, Phượng Cửu Ca chờ một đám sơn hải giới cường giả, trên mặt đều lộ ra một chút mờ mịt cùng nặng nghề. Bọn hắn là sơn hải giới đỉnh phong, là sống lấy cổ sử, lại cũng chỉ là cổ sử độc giả, mà không phải tác giả. Những cái kia chân chính biết lịch sử vĩ nạn tồn tại, sớm tại cấm kỵ hắc thổ xuất hiện trước đó, liền lặng yên không tiếng động rời đi, nhảy ra thời gian luân hồi. Thật lâu, Trương Vô Nhai cùng những này tổ huyết cảnh cường giả cáo biệt, hướng về Bạch Ly Nhi các nàng chỗ phương vị chậm rãi đi đến. Trên đường, hắn còn tại sửa sang lấy mới vừa từ trưởng thừa bọn người nơi đó đạt được tin tức. Theo những này sống không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão tồn tại suy đoán, rất nhiều đại thần thông người không từ mà biệt, dường như cùng càng thượng tầng nói tranh có quan hệ. Đại thần thông đám người bản tôn cùng lưu tại Sơn Hải giới ngày xưa hình bóng, quan hệ như là đèn đuốc cùng cái bóng. Mà giờ khắc này các thần biến mất, càng giống là đèn đuốc bên ngoài bỗng nhiên nhiều một tầng vô hình cách ngăn, che giấu quang cùng ảnh ở giữa liên hệ, nhường cái bóng đã mất đi đầu nguồn. Đồng thời, những này tổ huyết cảnh cường giả cũng phát hiện thể nội lặng yên mọc rễ nảy mầm thứ hai bộ tu hành hệ thống. Đối với cái này, thái độ của bọn hắn cũng là một cách lạ kỳ nhất trí, không tự tuyệt, hoàn toàn tiếp nhận. Cùng nhị hổ nguyên thoại là, không phản kháng được, vậy thì hưởng thụ thôi. Lão tử cảm giác hiện tại một quyền có thể đánh chết trước kia hai cái chính mình, cái này không thâm sao. Lời này nói ổ nhưng cũng có lý, đạt được bao quát vu tướng ở bên trong một đám cường giả nhất trí tán đồng. Bọn hắn cũng phát hiện bộ này mới thể hệ một cái chỗ kỳ lạ, cảnh giới càng cao, mặt kính phía dưới bị chỉnh hợp cái chủng loại kia đại nhất thống chi lực càng nhiều, tự thân đạt được phản hồi cũng liền càng mạnh. Cảm giác này, tựa như là thể hệ người khai sáng sợ bọn họ được học liền lười biếng, chuyên môn thiết kế một bộ làm nhiều có nhiều khích lệ cơ chế. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn thương nghị muốn thế nào ban thưởng những cái kia theo thế giới khác giáng lâm mà đến người tu hành. Lần này ma tộc xâm lấn, giáng lâm đám người tuy nói thực lực cao thấp không đều, nhưng đúng là không màng sống chết, là bảo hộ Sơn Hải giới chạy qua máu, lẽ ra nên đạt được hồi báo. Có thể cụ thể như thế nào hồi báo, bọn này sống vô tận tuế nguyệt những lao giả lại nhao nhao lật trời. Cổ đại điêu đề nghị trực tiếp phát thiên tài địa bảo, đơn giản thô bạo. Thái Phùng lại cho rằng hẳn là ban cho khí vận, phúc phận kéo dài. Nhân nhân hô muốn dẫn động cửu thiên cương phong, trợ bọn hắn rèn luyện thân thể. Cuối cùng, vẫn là Trương Vô Nhai một lời dứt khoát. Hắn đem tự mình thi triển một đạo thần thông, dẫn động Sơn Hải giới vạn đạo, tại cực bắc chi địa hiển hóa mấy ngày, cung cấp tất cả giáng lâm người quan sát lĩnh hội. Thu người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Đối với những này vốn là vì tại tu hành lộ bên trên tiến thêm một bước giáng lâm người mà nói, lại nhiều ngoại bật, cũng không bằng một lần trực diện đại đạo cơ hội tới đến chân quý. Đối với cái này, Trương Thừa bọn người tự nhiên lại không dị nghị. Trương Vô Nhai dạo bước tại băng nguyên phía trên, xúc địa thành thốn, bước ra một bước chính là vạn dặm xa. Hắn cũng không phải là không thể thông qua đồng thời tồn tại phương thức giáng lâm tại Bạch Ly Nhi các nàng bên người, nhưng hắn hiện tại cần chút thời gian chỉnh lý suy nghĩ. Trương Vô Nhai ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách, rơi vào tại chỗ rất xa trên sườn núi mấy cái kia nhỏ bé nhưng lại đặc biệt thân ảnh bên trên. Bốn người này rõ ràng là một tiểu đội ngũ, cũng là có chút thú vị. Trương Vô Nhai khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Sở Lăng Tiêu bốn người bọn họ. Chuẩn xác hơn nói, theo bọn hắn bước vào mảnh này Sơn Hải giới bắt đầu, hắn liền chú ý tới. Bốn người kia lực lượng trong cơ thể hệ thống cực kỳ đặc biệt, thể nội vận chuyển lực lượng cũng cùng giới này người tu hành hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mấy người bọn họ uống vào kia bình thần kỳ dược thủy một màn cũng không có giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thuốc kia nước hiệu quả xác thực bất phàm, có thể vận bẹo tin tức, chế tạo nhận biết bình chứng, tại pháp tắc phương diện hình thành một đoàn mê vụ, thậm chí có thể để tuyệt đại đa số thần niệm dò xét đều vô công mà trở lại. Chỉ tiếc, chuyện này với hắn không dùng được. Tại hắn thị giác bên trong, tầng kia mê vụ so giấy cửa sổ còn mỏng hơn. Hắn thậm chí liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia thân hình thẳng, khí chất lạnh lùng thanh niên kiếm tu, tự nhiên cũng nhận ra trong cơ thể hắn kia nguồn gốc từ phụ trần giới đại đế hệ thống lực lượng, luân hải cảnh, thần tăng cảnh, linh vực cảnh, pháp tướng cảnh tu vi đều có thể thấy rõ. Nhưng tại phía dưới, nhưng lại ẩn giấu một ít vượt ra khỏi phụ trần giới lực lượng bản thân đặc chất, một loại trải qua văn minh khác ma luyện sau lưu lại đặc biệt là ấn. Không hề nghi ngờ, vị này tiên kiếm các thủ tịch đại đệ tử, vừa có không giống bình thường kinh lịch cùng gặp gỡ. Xa xa trên sườn núi, Sở Lăng Tiêu dùng mình một cái, mở mịt nhìn xung quanh, nghĩ thầm chẳng lẽ là nhận chi dược thủy tác dụng phụ. Tâm hắn an ly đến đem kia mền tơ nhìn trộm cảm giác đổ cho dược thủy có hiệu lực lúc hiện tượng bình thường, hoàn toàn không có ý thức được chính mình trên trăm điểm tích lũy đã trôi theo dòng nước. Trương Vô Nhai trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, lại không phải ác ý, ta vốn không ý nhìn trộm các ngươi tư ẩn, chúng bao tu hành cũng chỉ là phục chế lực lượng cùng tầng độ. Nhưng, lực lượng của các ngươi quả thực thú vị, chút hắn tựa như một cái đỉnh cấp lập trình viên, trong lúc vô tình thấy được mấy cái từ hoàn toàn khác biệt tầng dưới chốt ăn khớp biên soạn ra, nhưng lại có thể hoàn mỹ vận hành chương trình, không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên mã. Nhất là, Trương Vô Nhai ánh mắt không trở ngại chút nào xuyên qua tầng kia ý đồ vặn bẹo nhận biết tin tức mê vụ, nhìn về phía cái kia cầm trong tay to lớn bánh răng trạng ma trượng, mặc gỗ thịt váy thiếu nữ tóc đỏ. Tại linh hồn của thiếu nữ chỗ sâu, một loại kỳ lạ, gần như duy tâm pháp tắc ngay tại vận chuyển. Đó là một loại căn cứ vào nhận biết cùng thiết lập lực lượng. Nó không nói đạo lý, nhưng lại tự thành ăn cướp. Thiếu nữ tuyên bố chính mình là ma pháp thiếu nữ, thế là liền có thể sử dụng ma pháp. Thiếu nữ cho rằng bất khuất chi tâm có thể mang đến lực lượng, thế là tại thụ thương lúc chiến ý liền sẽ tăng vọt. Nàng cho rằng chính nghĩa tất thắng, thế là nàng đấu trí cùng lực lượng liền sẽ tại nghịch cảnh bên trong vô hạn tất cao. Nàng thậm chí bởi vì tự thân nhận biết bắt nguồn từ một loại nào đó được xưng hạ niềm đồ vật, mà đối tinh thần ô nhiễm, nhận biết xuyên tạc loại công kích có cực cao kháng tính. Lý do vẹn vẹn cái này kịch bản ta gặp qua. Cái này kịch bản ta gặp qua. Như thế nào bá đạo, như thế nào duy ta. Trương Vô Nhai đại đạo chi đồng bên trong, vô số tin tức chạy xuôi mà qua, phân tích lấy cố lực lượng kia bản chất. Ngay tại lúc đó, tồn tại ở xích đồng thể nội ánh kính, quang hoa lưu chuyển ở giữa, liền đưa nàng ký ức phục chế một phần, thông qua kia trong cõi u minh trên lối đi chuyển đến Trương Vô Nhai tâm tượng không gian bên trong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền tại xích đồng trong trí nhớ tìm kiếm tới mình muốn đáp án, nhị thứ nguyên chi lý. Trương Vô Nhai khoe miệng, khơi gợi lên một kia có chút hăng hái độ cong. Hắn từng trải qua 3000 đại đạo huyền diệu, cũng thấy rõ thế giới rất nhiều pháp tắc, có thể loại này căn cứ vào cố sự cùng thiết lập mà thành lập pháp tắc, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không đúng, Đây cũng không phải là đơn giản thần thông hoặc pháp tắc, điều này đại biểu lấy một cái có được hoàn toàn khác biệt tầng dưới chốt ăn khớp thế giới. Nơi đó, có lẽ tưởng tượng bản thân liền là một loại trí cao quy tắc. Trương Vô Nhai hứng thú bị triệt để câu lên. Hắn nhìn về phía cái kia chính nhất mặt hưng phấn khoa tay lấy gì gì đó thiếu nữ tóc đỏ, thâm thúy đôi mắt bên trong, phản chiếu ra sóng lớn cuộn trào Vô Nhai luận hải. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng đến từ cái nào thế giới thần kỳ. Chương 233, tiểu tình lữ. Bạo liệt ma pháp. Chương 233, tiểu tình lữ. Bạo liệt ma pháp. Một lát sau. Ân. Trương Vô Nhai ý thức giáng lâm, cảm thụ được trước mắt phương này kỳ lạ thế giới, cái thứ nhất đánh vào thị giác chính là mỏng. Hết thảy xung quanh, bao quát chính hắn, đều giống như bị cưỡng ép áp xúc tại một trường vô hạn kéo dài tới, lại không có mảy may độ dày trên giấy. Hắn thử nghiệm đưa tay, mong muốn chạm đến bộ ngực của mình, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm lại rất kỳ lạ, giống như là đang nuốt ve một bức miêu tả đến sinh động như thật chân dung, hữu hình mà không chất. Đây là một cái không có thọc sâu thế giới. Không, không đúng. Trương Vô Nhai rất nhanh liền sửa phán đoán của mình. Thọc sâu là tồn tại, nhưng cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa. Quang ảnh xảo diệu vận dụng cùng kết cấu tỉ mỉ thiết kế, cộng đồng tạo nên một loại có chiều sâu ảo giác. Nhưng khi hắn thử hướng kia nhìn như thâm thúy góc đường đi đến lúc, lại phát hiện chính mình chỉ là theo một cái mặt phẳng, nhảy vọt tới một cái khác mặt phẳng. Hắn một bên di động, một bên lấy đại đạo chi đồng phân tích lấy quanh mình hoàn cảnh. Thế giới này, phản phất là từ vô cùng vô tận cảnh tượng ghép lại mà thành. Khả năng đi qua một cái giao lộ, bối cảnh liền theo hoa anh đào rực rỡ sân trường trong nháy mắt hoán đổi thành rừng sắt thép giống như tương lai đô thị, hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì quá độ khu vực, hoán đổi đến cứng nhắc mà tự nhiên. Thấu thị quan hệ ở chỗ này cũng lộ ra phá lệ tùy tâm sử dụng, một đầu nhìn ra có thể kéo dài vô hạn con đường, hắn khả năng chỉ đi vài bước đã đến cuối cùng. Bởi vì kia cái gọi là phương xa, vẹn vẹn một chương vẽ lên đi bối cảnh tổ tiếp. Càng làm cho hắn cảm thấy mới lạ là, khi hắn ý đồ quan sát giới này sinh linh lúc, phát hiện một màn kinh người. Bất luận hắn từ góc độ nào đi quan sát bọn hắn, hắn nhìn thấy, mãi mãi cũng là bọn hắn thiết lập bên trong nên góc độ dưới hoàn chỉnh hình tượng, tựa như nguyên một đám từ đầu đến cuối đem chính diện hướng hắn trang giấy người. Làm những người kia di động lúc, hình tượng của bọn hắn sẽ ở chính diện khía cạnh góc 45 độ bóng lưng mấy cái dự thiết tốt hình tượng ở giữa trong nháy mắt hoán đổi, không có bất kỳ cái gì chân nhăn chuyển động quá trình. Thậm chí, bóng của bọn hắn cũng hoàn toàn bất tuân theo trước mắt nguồn sáng ăn khớp, chỉ là vì nhìn đẹp trai hơn hoặc là càng có không khí cảm giác mà tồn tại. Cũng bởi vì này, Trương Vô Nhai cảm nhận được thị giác phản bội. Hắn từng nhìn thấy một người mặc nặng nghề khôi giáp kỵ sĩ theo bên người đi qua, áo giáp kim loại tại cũng không tồn tại nguồn sáng hạ phản xạ sắc bén cao quang. Hắn vô ý thức chuyển bước, muốn từ khía cạnh thấy rõ kỵ sĩ toàn bộ diện mạo. Có thể hắn ngạc nhiên phát hiện, bất luận hắn như thế nào biến hóa vị trí của mình, chuyển tới cái nào góc độ, nhìn thấy đều là kỵ sĩ tâm kia hoàn toàn chính diện, góc cạnh rõ ràng mặt. Thẳng đến kỵ sĩ kia chính mình muốn chuyển hướng một bên các lúc, hình tượng của hắn mới kết một tiếng, không có dấu hiệu nào hoán đổi thành một cái hình dáng tinh xảo mà bên. Loại này không có chút nào quá độ hoán đổi, nhường thường thấy vạn vật vạn tượng Trương Vô Nhai đều cảm thấy mấy phần thú vị. Thế giới này hoàn toàn chính xác thú vị. Bầu trời là tinh khiết thay đổi dần sắc hối, từ phía trên đỉnh xanh thẳm trần nhắn giao qua đường chân trời cả cam. Đám mây thì giống từng đoàn đứng im. Biên giới bị rõ ràng phát họa ra tới sợi đồng, tuyên cổ bất động. Tất cả vật thể, bất luận là kiến trúc, cây cối vẫn là ven đường ghế dài, đều bị một tầng rõ ràng màu đen đường cong phát họa lấy hình dáng, dường như một cái chưa cao cấp hoàn thành bản thảo thế giới. Dưới chân hắn mặt đất nhìn có phiến đá hoa văn, có thể đạp lên lại cảm giác không thấy bất kỳ gập ghềnh, chỉ có một loại tồn tại ở này thực chất cảm giác. Trương Vô Nhai đi tới một chỗ dốc rách lưu động bờ sông nhỏ, nước sông thanh tịnh, lại phản xạ không ra bất kỳ chân thực quang ảnh, chỉ là đơn thuần mà hiện lên lấy một loại nước hình thái. Hắn túi người, thấy được trong nước chính mình. Một đầu trói sáng mái tóc dài màu đỏ đâm thành cao cao song đuôi ngựa, rủ xuống đến bên hông. Mặc trên người một bộ hoa lệ lại khoa trương, dung hợp gỗ thiệp cùng lọ lì tạo phong cách màu đen váy, váy tầng tầng lớp lớp, điểm xuyết lấy màu đỏ sẫm biển đen. Trong tay còn nắm lấy một thanh so với người còn cao, từ to lớn bánh răng tạo thành kỳ lạ ma trượng. Chính là Viêm Chi ma nữ, Xích Đồng. Đối với cái này, Trương Vô Nhai trong lòng cũng không vận sóng. Hắn muốn là lấy Xích Đồng ký ức làm bản gốc, tại tâm tượng trong không gian tạm thời tạo dựng một cái ký ức phương diện thế giới, cung cấp tự thân thể nghiệm cùng du lịch. Tại Xích Đồng trong trí nhớ, ta cái này ngôi thứ nhất, chỉ đại tự nhiên là chính nàng. Không có chất lượng, không tồn tại nhiệt lượng, vẹn vẹn có nhan sắc, hình thái những này thuộc tính, hết lần này tới lần khác lại có thể vận động cùng phát ra âm thanh, thậm chí có thể thi triển ra các loại không thể tưởng tượng kỹ năng, đây là như thế nào kỳ diệu thế giới. Trương Vô Nhai trong lòng tán thưởng. Hắn biết rõ, mặc dù chính hắn cảm thấy đủ loại không hài hòa cảm giác, nhưng đối với mảnh thế giới này dân bản địa mà nói, đây hết thảy đều là không thể bình thường hơn được. Chính như 3 triệu thời không sinh linh, cũng không cách nào phát giác chính mình sở tại thế giới có bất kỳ không ổn nào chỗ. Trương Vô Nhai ánh mắt nhìn về phía ven đường một đôi đang đánh gây tình lữ. Nữ hải kia đang hại xấu hổ lúc, trên gương mặt trống rỗng hiện ra hai đoàn khoa trương đỏ ửng, phía trên còn mang theo mấy đạo song song nghiêm tuyến. Hắn lại nhìn về phía nơi xa, không biết vì sao cho nên cái lộn hai vị lái xe, trên đỉnh đầu bọn họ đều toát ra cụ tượng hóa, như đồng du hi ô biểu tượng giống như ngọn lửa màu đỏ. Liên như là, đây là cơn giận của bọn hắn trị hóa thành hỏa diễm đồng dạng. Đồng nhiên, Trương Vô Nhai linh cơ khẽ động. Hắn xoay người, cầm trong tay cái kia thanh to lớn bánh răng ma trượng, nhắm ngay ven đường kia đối dính nhau đến không coi ai ra gì. Càng phát ra ân ái tiểu tình lữ, hắn háng giọng một cái, bắt trước trong trí nhớ Xích Đồng trong lúc này khí mười phần ngữ điệu, cao giọng ngâm sướng lên. Bồi hồi tại vực sâu màu đỏ nghiệp hỏa, nơi này hội tụ, nốt hết ta địch, bạo liệt ma pháp. Chương 234, thế giới dạy không được. Chương 234, thế giới dạy không được. Bạo liệt ma pháp. Nương theo lấy câu kia trung nhị khí tức 10 phần ngâm sướng kết thúc, một cô cực lớn đến khó nói lên lời năng lượng tại bánh răng ma trượng đỉnh hội tụ. Nhưng mà, cô năng lượng này cũng không dẫn phát bất kỳ vật lý phương diện dị tượng, không còn khí lưu phun trào, cũng không có tia sáng và mèo. Nó chỉ là đơn thuần tồn tại lấy một loại cực hạn sáng tỏ lại báo hòa màu đỏ hình thái, dường như một vị họa sĩ đem toàn bộ thuốc màu bình đều khuynh đảo tại mảnh này vải vẽ bên trên. Đây không phải là hỏa diễm, không phải trùng sáng, cũng không phải bất kỳ đã biết năng lượng hình thái, nó vẹn vẹn màu đỏ bản thân. Cái này thuần túy sắc thái khái niệm như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt nuốt sống phía trước tất cả. Kia đối ngay tại dính nhau tiểu tình lữ rốt cục chú ý tới động tĩnh bên này, bọn hắn hoảng sợ quay đầu lại, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt dừng lại thành một loại cực kỳ khoa trương mạn gạ thức kinh hãi. Ngay sau đó, bọn hắn tính cả dưới thân ghế dài, bị kia phiến màu đỏ bao phủ hoàn toàn. Vâng. Không có đinh thái nhức góc tiếng vang, kia cực hạn màu đỏ trong nháy mắt thôn vệ cả con đường. Trương Vô Nhai cảm giác tới không có gì sánh kịp nhiệt độ cùng lực phá hoại, đây là thân làm xích đồng cỗ thân thể này bản năng phản hồi, là thế giới này áp đặt cho hắn thiết lập. Nhưng ở hắn bản nguyên cảm giác bên trong, đây chỉ là một trận thịnh đại thị giác đặc hiệu. Đôi tình lữ kia phát ra nha a a a, khoa trương trường âm, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình ném không trung. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung biến thành một cái điểm đen nho nhỏ, sau lưng còn kéo lấy một đạo rõ ràng trái với liệu tần tất cả định luật, mang theo tốc độ tuyến màu trắng quy tích, cuối cùng ở chân trời cuối cùng đốt một tiếng, hóa thành một quả lóe sáng tinh tinh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bị màu đỏ bao trùm đường đi bắt đầu chia băng phân ly. Nó cũng không phải là bị tạt nát, mà là như bị một cái vô hình cục tẩy dùng sức sắc qua, tất cả kiến trúc, đèn đường, ghế dài đều hóa thành vô số bay ra, biên giới sắc bén ít sẽ khối lập phương. Tại mảnh này ít sẽ hóa phế tích trung ương, một cái to lớn vô cùng, dùng thô đen đường còn phát họa ra mô phỏng âm thanh từ bùm. Lơ lửng ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ quá trình, hoang đường, buồn cười, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ, độc thuộc nơi này giới bên trong ăn cướp. Có ý tứ. Trương Vô Nhai đứng ở mảnh này bị tẩy đất chống phía trên, trong lòng kia phần tìm tòi nghiên cứu hào hứng càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn bắt đầu nếm thử điều động thuộc về mình lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia dường như đã vượt ra tất cả, đã dung nạp vạn có vô nhai chi lực, cơ hồ là không trở ngại chút nào liền giáng lâm tại cỗ này không có chút nào độ dày trang giấy thân thể người phía trên. Một phần không giảm, một tia không tổn hại. Cỗ này từ thiết lập cùng nhận biết tạo thành thể xác, có thể hoàn mỹ gánh chịu cái kia liên ức vạn phù du giới đều đủ để no bạo vĩ lực. Là phương thế giới này quá kỳ lạ, vẫn là vô nhai chi lực huyền ảo vô phương. Đối với vấn đề này, Trương Vô Nhai lúc này vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Hắn không có vội vã hành động, mà là đem tự thân cảm giác theo vô nhai chi lực hướng ra phía ngoài vô hạn mở rộng. Vẹn vẹn một sát na, tinh thần của hắn liền vượt qua tòa thành thị này, vượt qua mấy cái từ khác biệt họa phong tạo thành quốc gia, vượt qua xích đồng trong trí nhớ cái này nho nhỏ tinh cầu, hướng về thâm thúy tinh không lan tràn mà đi. Thành thị, đại lục, hải dương, hoang mạc, rừng rậm, hết thảy tất cả đều tại trong cảm nhận của hắn vượt qua. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Dù là hắn vô nhai lực trường đủ để bao trùm lấy tự thân làm trung tâm, bán kính đạt tới một cổ gò năm ánh sáng kinh khủng phạm vi, hắn vẫn như cũ chưa thể thăm dò tới mảnh thế giới này cực hạn. Nguyên nhân đơn giản làm cho người bật cười, tại xích đồng ký ức, hoặc là nói thế giới này thiết lập bên trong, vũ trụ là vô hạn. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì thiết lập như thế, cho nên nó chính là vô hạn. Mảnh này vô hạn tinh không cũng đơn sơ đến đáng thương. Cái gọi là tinh cầu, bất quá là nguyên một đám lơ lửng tại màu đen bối cảnh trên bảng ngôi sao năm cánh, hình tam giác, thậm chí là đơn giản điểm sáng. Bọn chúng không có lớn nhỏ, không có chất lượng, không có nhiệt lượng, càng không có 3 triệu thời không bên trong những tinh cầu kia châu có được kinh khủng lực hút cùng phức tạp nhiều dạng sinh thái hoàn cảnh. Bọn chúng chỉ là nguyên một đám cô lập ký hiệu đại biểu cho tinh cầu cái này khái niệm. Trương Vô Nhai cảm giác đảo qua một quả to lớn, vẽ lấy khuôn mặt tươi cười màu vàng ngôi sao năm cánh, lại lướt qua một quả không ngừng lóe ra thất thải quang mang hình tam giác hành tinh. Mọi thứ đều tuần hoàn theo biểu tượng cùng thiết lập quy tắc. Nếu như thế, Trương Vô Nhai ý thức trở về tới xích đồng trong thân thể, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia mang theo viền gen bao tay tinh tế bàn tay, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra. Ta rất hiếu kỳ. Một cái duy tâm được thiết lập là vô hạn mặt phẳng thế giới, ta nếu là toàn lực bộc phát, có thể hay không hủy diệt cái này từ thiết lập tạo thành thế giới đâu? Đây cũng không phải là một cái phá hư dục thúc đẩy sinh trưởng vấn đề, mà là một cái thuần túy căn cứ vào hiếu kỳ thí nghiệm. Một cái đến từ cao hơn chiều không gian, bản thân tức là chân thực cá thể, có thể hay không phá hủy một cái lấy duy tâm cùng thiết lập làm cơ sở thấp duy thế giới? Vẹn vẹn ý nghĩ này động lên trong nháy mắt, một cỗ xa so với vừa rồi cái kia đạo bạo liệt ma pháp kinh khủng tỷ lần khí tức từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cái này, vẹn vẹn hắn một tia lực lượng. Vẹn vẹn một kia. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới, chương này vô cùng lớn giấy vẽ trong nháy mắt kịch liệt lay động. Không, đây không phải là run run, mà là chập trùng. Bầu trời kia chân nhắn thay đổi dần sắc khối bên trên, xuất hiện từng đạo dữ tợn nếp vốn dường như một chương bày ra giấy vẽ bị một cái bàn tay vô hình thô bạo xoắn nắn. Đại địa, còn sót lại kiến trúc hình dáng tuyến, đều tại kịch liệt chập trùng, như là bị cuồng phong nổi lên sóng lớn hải thiếu. Sau đó, vô tận màu đen, dáng lâm. Đây không phải là hắc ám, mà là so hắc ám càng thâm thúy, so hư vô càng thuần túy nhan sắc, là chương vô nhai lực lượng bản sắc. Nó bắt đầu xâm nhiễm, bao trùm mảnh này từ tiên diễm sắc khối tạo thành thế giới. Vẹn vẹn một cái mắt, kỳ biến nảy sinh. Vẹn vẹn một cái mắt, cái này bằng phẳng thế giới bị cương ép giao phó độ dày. Trường học, bệnh viện, cửa hàng, cao lầu, tất cả bị tẩy lại tại bối cảnh bên trong một lần nữa hiện hiện kiến trúc hình dáng, những cái kia trên đường phố đùa giỡn học sinh, văn phòng bên trong bất vả cần cù công tác xã súc, trong thương trường nhiệt tình giao hàng thương nhân, trên trạc cây ngủ gà ngủ gật mèo con, trên đồng cỏ truy đuổi hồ điệp chó con. Bọn hắn, cùng bọn hắn chỗ tất cả kiến trúc, đường đi, tự nhiên cảnh quan, đều tại thời khắc này biến phong phú, lập thể, nắm giữ chưa từng có thọc sâu. Đường con biến mất, thay vào đó là chân thật hình dáng. Sắc khối rút đi, hiện ra chính là tinh tế tỉ mỉ hoa văn cùng chất liệu. Hai chiều trang giấy người, trong nháy mắt nắm giữ huyết đục cảm nhận, xương cốt chèo trống, bắp thịt chập trùng, trong ánh mắt của bọn hắn lần thứ nhất toát ra chân thực, mà không phải thiết lập mở mịt cùng sợ hãi. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này, bởi vì Trương Vô Nhai tồn tại mà bị cưỡng ép thăng cấp. Theo một cái không có thọc sâu hai chiều mặt phẳng, hóa thành một cái nắm giữ chân thực vật lý chiều không gian ba chiều thời không. Nhưng mà, phần này chân thực vẹn vẹn tồn tại không đến một sát na. Bởi vì giao phó bọn chúng chân thực, chính là muốn hủy diệt lực lượng của bọn chúng. Sau một khắc, tuyệt đối hủy diệt giáng lâm. Vừa mới biến lập thể tất cả, bất luận là người, là vật, là kiến trúc, là sinh linh, đều tại vô thanh vô tức hóa thành cơ sở nhất hạt, sau đó hoàn toàn quy về hư vô. Thế giới tại bị giao phó chân thực trong nháy mắt, liền bởi vì không cách nào gánh chịu phần này chân thực mà đi hướng kết thúc. Hủy diệt thủy triều hướng ra phía ngoài quyết tán, phương xa kia vô hạn tinh không, những cái kia buồn cười ngôi sao năm cánh cùng hình tam giác, cũng tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là bị họa sĩ một khoản xóa đi đường cong, gọn gàng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới quy về một mảnh thuần túy trong không. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cực bắc băng nguyên phía trên, Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Mọi thứ đều không có biến hóa. Tâm tượng trong không gian trận kia kinh thiên động địa hủy diệt, tại ngoại giới liền trong chớp mắt cũng không từng đã qua. Vẹn vẹn một tia lực lượng, mảnh này được thiết lập là vô hạn thế giới liền dày không được. Trương Vô Nhai ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vị kia thiếu nữ tóc đỏ, vị kia đến từ thấp hơn chiều không gian, lúc này lại cùng cái khác người không khác nhau chút nào Viêm Chi Ma nữ. Bất quá tuy nói vẹn vẹn lấy ký ức làm căn cơ, mô phỏng ra tâm tượng thế giới, Trương Vô Nhai khoe miệng xuất ra một tia không người phát giác ý cười. Nhưng cũng để cho ta phát hiện một chút chân chính có thú đồ vật đâu. Chương 235, có hạn cùng vô hạn, nhị thứ nguyên thừa số. Chương 235, có hạn cùng vô hạn, nhị thứ nguyên thừa số. Có hạn lực lượng lại bị diệt thiết lập là vô tận thế giới. Trương Vô Nhai tự lẩm bẩm, trong thiên địa tất cả đều tựa hồ bởi vì hắn nghi hoặc mà dừng lại. Cái loại này vô hạn, thật là vô hạn sao? Vấn đề này giống một cây châm đâm rách hắn đã qua đối vô hạn cái này khái niệm nhận biết. Tại trái tim của hắn tượng trong không gian kia phiến nhị thứ nguyên thời không bị thiết lập là vô cùng lớn, cái kia có thể lật đóng lấy hắn làm bán kính, một cổ gò năm ánh sáng khổng lồ cảm giác cũng xác thực không thể tìm tới thế giới cuối cùng. Dựa theo lẽ thường, lấy trước mắt hắn tu vi, cho dù cuối cùng tất cả lực lượng cũng không có khả năng chạm đến một cái chân chính vô hạn tồn tại bên dưới, càng không nói đến đem nó hoàn toàn hủy diệt. Trương Vô Nhai tự nhận dù là lực lượng của hắn tại hiện tại trên cơ sở gấp bội nữa một cổ gò năm, so sánh chân chính vô tận thể lượng thế giới cũng vẫn là nhỏ bé gần như là không. Có thể sự thực là hắn vẹn vẹn tiết lộ một tia lực lượng, liền cưỡng ép giao phó cái kia bằng thẳng thế giới chưa từng có độ dày tiếp theo, kia phần chân thực trọng lượng liền ép vỡ nó. Toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều sức. Cái này khiến Trương Vô Nhai không khỏi liên tưởng, nếu như tồn tại một cái trời sinh 4 triệu sinh linh, như vậy đối với sinh hoạt tại 3 triệu thời không bên trong ức vạn sinh linh mà nói, thần phải chăng cũng là một cái không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại chân thực. Thần một kia lực lượng, phải chăng cũng có thể dễ dàng xóa đi giống phủ trần giới như thế 3 triệu đại giới. Hắn lại nghĩ tới chính mình 31 duy chi thần. Hắn mơ hồ cảm giác được, coi là mình chân chính tấn thăng đến 4 triệu thời điểm, tự thân tồn tại sẽ không còn cực hạn tại đơn nhất thời không. Hắn có thể đồng thời đem chính mình hình chiếu trải rộng tại vô tận nhiều cái 3 triệu thời không phía trên, mà hắn chân thân cũng sẽ bao dung vô tận nhiều cái 3 triệu thời không thể lượng. Đến lúc đó, lực lượng của mình, đến tột cùng là có hạn, vẫn là vô hạn. Có lẽ đối với không gian 4 triệu đồng loại mà nói, chính mình có lẽ vẫn là một cái có hạn cá thể. Nhưng đối với 3 triệu thời không chúng sinh mà nói, chính mình chỉ sợ sẽ là vô hạn đại danh tử. Có hạn cùng vô hạn, dường như cũng không phải là tuyệt đối, mà là một cái đối lập khái niệm, quyết định bởi quan trắc người chiều không gian. Giờ phút này, Trương Vô Nhai đối lực lượng nhận biết sinh ra một tia lung lay, hoặc là nói, là thăng hoa. Hắn quá khứ theo đuổi là lực lượng trị số bên trên tăng trưởng, là lượng tích lũy. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy chất hồng câu, kia là chiều không gian mang tới, gần như vô giải nghiền ép. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cực bắc chi địa trùng điệp phong tuyết, dường như thấy được tu hành hệ thống đầu kia thông hướng trí cao cầu thang. Đại đế là có hạn sinh linh đỉnh phong, mà tiên nhân thì bước vào vô tận đẳng cấp, suy nghĩ của hắn tiếp tục kéo dài, một cách tự nhiên nghĩ đến tu hành thể hệ chỗ càng cao hơn. Tiên nhân, neo định tuyệt đối tọa độ, đã qua hiện tại tương lai quy về nhất thống, vị cách thậm chí mơ hồ cao hơn chư thiên vạn giới. Dựa theo tu hành thể hệ miêu tả, tiên nhân nhất trưởng liền có thể tùy tiện hủy diệt vạn ước điểm báo kinh thai tỷ nhường khe suối đang trở vô tận thể lượng đại giới, thậm chí làm được thân trở lớn cảnh, cái loại này kinh khủng bị cách. Cảnh là chư thiên vạn giới thế giới như thế này đơn vị, bản thân liền bao hàm vô tận nhiều đại giới, đồng thời mỗi một hơi thở đều tại diễn sinh ra khó mà tính toán tân sinh đại giới. Nói cách khác, tại ba chiều thời không gian cung hạ, cái gọi là bước vào vô tận bản chất chính là có thể lấy tự thân chỗ chứng đại đạo, phóng xạ cũng bao trùm vô tận nhiều cái đồng dạng là ba chiều cương vực hoặc thế giới a. Trương Vô Nhai mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Tiên nhân sở dĩ vô tận là bởi vì thần tồn tại bản thân đã siêu việt một hóa thành vô tận nhiều một tập hợp. Thần chân thực đủ để nghiền ép bất kỳ có hạn, đơn nhất ba chiều thế giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Vô Nhai lần nữa đem lực chú ý quay lại tới kia phần mới lạ ký ức bên trên. Hắn chủ động tìm kiếm lấy xích đồng ký ức, rất nhanh lại phát hiện một cái càng thú vị chuyện. Đó chính là liên quan tới nhị thứ nguyên cùng hai chiều định nghĩa. Tại hắn nguyên bản lý giải bên trong, hai chiều chính là mặt phẳng. Một cái không có độ dày thế giới, lẽ ra nên không cách nào gánh chịu bất kỳ kết cấu phức tạp, càng không khả năng sinh ra sinh mệnh. Nhưng mà, vừa rồi ở mảnh này tâm tượng không gian mô phỏng trong thế giới kia ngắn ngủi du lịch, nhường hắn hiểu được chính mình kiến thức nông cạn. Căn cứ xích đồng ký ức, hai thứ nguyên thế giới cũng không đồng đẳng với thế giới 2D. Cũng không phải là tất cả thế giới 2D đều có thể như thế duy tâm cùng không thể tưởng tượng nổi. Hai người ở giữa căn bản nhất khác biệt, ở chỗ một loại tên là nhị thứ nguyên nhân tử kỳ lạ vật chất. Nó cũng không phải là một loại nào đó có thể bị quan trắc được thực thể hạt, mà là một loại tràn ngập với thế giới tầng dưới chót, gần như duy tâm tự sự tính pháp tắc. Loại này pháp tắc sẽ cưỡng ép đem thế giới tất cả vật chất, năng lượng, an cấp, thậm chí vận mệnh đều ước thúc tại một loại nào đó dự thiết lập củng cố sự giàn khung bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, hai thứ nguyên thế giới sinh linh mới có thể làm ra đủ loại không hợp với lẽ thường hành vi. Tỷ như thẹn thùng lúc trên mặt sẽ trống rỗng xuất hiện nghiêng tuyến đỏ ửng, phẫn nộ lúc đỉnh đầu sẽ toát ra cụ tượng hóa hỏa diễm. Cũng tỷ như kia đối bị hắn bạo liệt ma pháp chính diện đánh trúng tiểu tình nữ, cũng không có tại năng lượng kinh khủng bên trong hóa thành cho bụi, mà là tại khoa trường trong tiếng thét chói tai bị tạc bay đến chân trời, hóa thành một quả lóe sáng tinh tinh. Bọn hắn kết cục tuân theo không phải hiện thực pháp tắc, mà là một loại nào đó buồn cười tự sự ăn cướp. Nói cách khác, vẫn tồn tại 3 chiều 2 thứ nguyên thế giới, thậm chí 4 chiều, thậm chí cao hơn chiều không gian 2 thứ nguyên thế giới. Một cái bằng phẳng 2 thứ nguyên thế giới đã như thế không nói đạo lý, như vậy một cái lập thể, nắm giữ chân thực vật lý chiều không gian 3 chiều 2 thứ nguyên thế giới, lại nên như thế nào quan cảnh? Hắn tưởng tượng một chút, một cái nắm giữ chân thực huyết nục, sinh hoạt tại không gian 3 chiều bên trong sinh vật, lại tuần hoàn theo nhị thứ nguyên tự sự phát tắc. Hắn theo vách đá vạn trượng rơi xuống, sẽ không ngã chết, sẽ chỉ ở trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to, sau đó vô bụi đất đứng lên. Hắn bị đủ để nóng chảy ước vạn sao trời năng lượng pháo chính diện đánh trúng, khắp người sẽ biến cháy đen, tóc sẽ nổ thành bồ công anh hình dạng, nhưng một giây sau liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí, một cái 4 chiều nhị thứ nguyên sinh vật, hắn thực lực có lẽ có thể tùy tiện đùa bỡn thời gian tuyến, điên đảo nhân quả, nhưng thần hành vi ăn khớp lại khả năng vô cùng đơn giản, lại bởi vì một bát mì sợi mà cứu vớt thế giới, cũng biết bởi vì rời giường khí mà hủy diệt vũ trụ. Đây cũng không phải là đơn thuần cường đại hay không, mà là một loại ăn khớp bên trên khó giải. Ý vị này, một cái nhìn phổ thông thông nhị thứ nguyên sinh vật, có lẽ thường quy công kích đối với nó căn bản vô hiệu. Muốn giết chết hắn, khả năng cần hài lòng một loại nào đó đặc biệt kịch bản giết điều kiện, hoặc là sử dụng có thể bao trùm thiết lập lực lượng. Nghĩ tới đây, Trương Vô Nhai đều cảm giác có chút nhức đầu. Dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất là, hắn không biết rõ loại này nhị thứ nguyên nhân tử, tại hai thứ nguyên thế giới bên ngoài thế giới khác bên trong, thiết lập quyền hạn còn có thể phát huy tới loại trình độ nào. Trước mắt hắn đã thấy nhị thứ nguyên sinh vật vẹn vẹn chỉ có xích đồng một người, lại rất rõ ràng nàng vẫn là đặc thù, cũng không thể xem như bình thường hàng mẫu mà đối đãi. Phải chăng tất cả nhị thứ nguyên sinh vật đều có như thế duy tâm lực lượng, thậm chí tại cái khác thế giới vẫn như cũ như thế không nói đạo lý. Đối với cái này, hắn ôm lấy cực lớn hiếu kỳ. Đang lúc Trương Vô Nhai suy tư lúc, lại một cái cấp độ càng sâu nghi vấn, một cách tự nhiên theo đáy lòng của hắn hiện hiện. 3 chiều thời không có ước vạn sinh linh, càng có ta loại này đang theo 4 chiều rào bước tiến lên tồn tại. 2 chiều thời không, cũng không phải ta đã qua tưởng tượng như vậy cắn cối, giống nhau có thể gánh chịu sinh mệnh cùng thế giới. Như vậy, 1 chiều đâu? 1 chiều, một đường. Trên một đường thẳng, sẽ có sinh mệnh sao? Một chiều thế giới, lại phải là cái gì bộ dáng? Suy nghĩ của hắn tiếp tục chìm xuống. Không chiều đâu. Một cái không có chiều dài, không có độ rộng, không có độ cao điểm, nó có thể tồn tại sao? Nếu như tồn tại, kia lại là cái gì? Thậm chí, vắt chiều không gian. Này sẽ là cái gì? Là so không càng thêm trống rỗng, vẫn là đại biểu cho một loại hoàn toàn vượt qua hiện hữu nhận biết thể hệ hoàn toàn mới tồn tại hình thức. Những vấn đề này, như là tầng tầng tiến dần lên vực sâu, nhường Trương Vô Nhai kia đủ để quan sát ước vạn tinh hà tâm thần, đều cảm nhận được một hồi thâm thúy mê muội. Những vấn đề này, bằng vào ta lập tức năng lực, có lẽ căn bản tìm không thấy đáp án. Cho dù là vận dụng Vô Nhai luật hải, cũng không cách nào kiểm chế ta phải biết những này câu trả lời cái kia khả năng bất quá, nhị thứ nguyên chi lý cái này một kỳ diệu năng lực, ta có hay không cũng có thể vận dụng một hai. Chương 236, ta, trang giấy người, vô địch. Chương 236, ta, trang giấy người, vô địch. Nhị thứ nguyên chi lý, khởi động. Cơ hồ ngay tại Trương Vô Nhai động niệm trong nháy mắt, toàn bộ sơn hải giới thời gian lần nữa đình chỉ lưu động. Mà hắn thì biến thành kỳ lạ hình tượng. Lúc này Trương Vô Nhai đã hóa thành như là xích đồng tại hai thứ nguyên thế giới bên trong không khác nhau chút nào hình tượng. Hoàn toàn mặt phẳng hình tượng, bất luận theo bất kỳ một cái nào góc độ đi xem, đều chỉ có thể nhìn thấy hắn một phương hướng nào đó hình tượng. Có lúc là chính diện, có lúc là khía cạnh, có lúc là bóng lưng. Nhưng bất luận là trên dưới trái phải trước sau phương hướng nào đi xem, nhìn thấy hình tượng đều là hoàn toàn nhất trí. Tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng ánh mắt tỷ lệ so trước đó càng lớn, trong con mắt dường như ẩn chứa tinh thần đại hải, lộ ra ngập nước. Cả người họa phong cũng biến thành quy bản đáng yêu rất nhiều, nhường hắn thiếu đi mấy phần quan sát vô số thiên tiêu uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần không hiểu lực tương tác. Lúc này Trương Quy Bản Vô Nhai như bảo trì không nhúc nhích, bất kỳ nhìn thấy hắn người, đều tuyệt đối sẽ coi hắn là thành một bức lơ lửng giữa không trung, họa sĩ tinh xảo kỳ lạ bức tranh. Mà theo cả người hắn hóa thành loại này kỳ lạ hình thái, Trương Vô Nhai cũng cảm thấy một loại kỳ lạ vật chất đang từ không đến có, chống rông sinh ra, chậm rãi thẩm thấu tới hắn thể nội. Là nhị thứ nguyên nhân tử. Loại này thừa số cũng không phải là tự thể, càng giống là một loại quyền hạn hoặc là tự sự quy tắc cụ hiện. Nó vô thanh vô tức dung nhập Trương Vô Nhai tồn tại bên trong, bắt đầu dựng lại hắn cùng cái này thế giới chân thật lẫn nhau phương thức. biến thành loại này hình tượng là bởi vì ta chỉ tiếp sở qua 2 triệu thời không nhị thứ nguyên a. Nếu là có thể tiến thêm một bước, ta là có thể đủ bảo trì vốn có hình tượng trên cơ sở thi triển nhị thứ nguyên chi lý bất quá cũng tốt, như vậy hình thái, ta nên có thể miễn dịch đa số pháp thuật công kích, thậm chí có thể không xem rất nhiều hình thức lực lượng biểu đạt. Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, điều động sơn hải giới một sợi cực hàn cương phong, đối với mình thổi tới. Kia đủ để đông kết thần hồn cương phong, tại chạm đến thân thể của hắn hình dáng tuyến sát na, liền quỷ dị lách đi qua, dường như hắn căn bản không tồn tại ở cái này vật lý phương diện. Hắn lại dẫn tới một đạo thiên lôi, lôi quang rơi xuống, lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, bổ vào xa xa băng nguyên bên trên, lưu lại một cái to lớn cháy đen cái hố. Mà hắn, lông tóc không tổn hao gì. Thường quy vật lý đả kích, năng lượng xung kích, đối với hắn này tấm họa mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Người không cách nào dùng nắm đấm đánh nát một bức họa khái niệm, cũng không cách nào dùng hỏa diễm thiêu hủy một đoạn chuyện xưa ăn cướp. Nói trắng ra là, bình thường công kích vô luận như thế nào, kỳ thật đều là có lớn nhỏ, độ dày những này khái niệm. Sử dụng linh khí sinh ra hỏa diễm, nhưng linh khí bản thân cấu tạo là có lớn nhỏ. Dù là linh khí cơ bản tạo thành cực nhỏ, so một hạt bụi còn muốn nhỏ vạn 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 ức lần. Ta, trang giấy người, vô địch. Bất quá đối với tâm thần công kích, nhận biết xuyên tạc, tinh thần ô nhiễm mà nói, thì cùng ta trước đó tiêu chuẩn không khác nhau chút nào, hắn có thể cảm giác được, loại này nhị thứ nguyên hóa mang tới phòng ngự, chủ yếu tác dụng tại vật lý cùng lớp năng lượng mặt. Nó đem tự thân tồn tại ăn cướp, theo thực thể vặn vẹo vì trên mặt phẳng ký hiệu, từ đó nhường những cái kia tuân theo 3 triệu thời không hiện thực pháp tắc công kích đã mất đi mục tiêu. Nhưng đối với trực chỉ bản nguyên, thần hồn, thậm chí nhận biết phương diện công kích, hiệu quả không lớn. Bất quá bản thân lực lượng không bằng ta, thủ đoạn khác cũng không cách nào làm bị thương ta. Nói trắng ra là, vẫn là phải so một lần trị số. Trương Vô Nhai rất nhanh liền thấy rõ bản chất. Loại năng lực này cũng không phải là vạn năng vô địch, càng giống là một loại cao minh né tránh cơ chế. Làm địch nhân lực lượng cường đại đến đủ để dung chuyển quy tắc cưỡng ép khóa chặt hắn cái này ký hiệu lúc, nên bị thương tuyệt không sẽ thiếu. Bất quá Trương Vô Nhai cũng biết, chính mình trung quy không phải vấn đạo cảnh, đối với đại đạo lĩnh ngộ nhưng vẫn là thiếu sót chút. Người khác không đả thương được chính mình, cũng không có nghĩa là mình có thể sát thương người khác. Đối với đại đạo lĩnh ngộ bên trên khác biệt, mang đến có khi càng nhiều cơ chế bên trên chênh lệch. Nhị thứ nguyên chi lý diệu dụng, nên không chỉ chừng này Vô Nhai tư duy phát tán ra. Nếu là ta thân thể có thể dung nạp càng nhiều nhị thứ nguyên nhân tử, thậm chí nếu như ta có thể tự mình liền sinh ra nhị thứ nguyên nhân tử, vậy ta tồn tại phải chăng có thể càng thêm duy tâm đâu? Hắn nhớ tới kia đối bị bạo liệt ma pháp đánh bay tiểu tình lữ, bọn hắn không có chết, chỉ là tuần hoàn theo một loại nào đó khôi hài tự sự ăn khớp bay mất. Nếu như mình cũng có thể nắm giữ loại này tự sự ăn khớp, phải chăng mang ý nghĩa chỉ cần mình thiết lập chính mình sẽ không chết, liền thật có thể miễn dịch tử vong? Ý nghĩ này nhường trong lòng hắn khẽ động. Trương Vô Nhai đem ngón tay bỏ vào trên cằm, làm ra một cái suy tư động tác. Đương nhiên, lấy hắn lúc này hình tượng, động tác này có vẻ hơi buồn cười, tay của hắn cùng cái cằm cũng không có chân thực tiếp xúc, chỉ là tại thị giác bên trên trùng điệp ở cùng nhau. Ánh kính Vô Nhai thể hệ sáng tạo mang đến ích lợi, xa so với ta tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều thần kỳ năng lực, thậm chí khác biệt góc độ dưới đối với thế giới nhận biết, cùng đối với thần thông cùng con đường tu hành lĩnh ngộ mỗi thời mỗi khác, đều tại chi tâm cảnh bên trong kích phát ra càng nhiều linh cảm hóa hoa. Ánh kính tồn tại như là một cái vĩnh viễn không ngủ đồng siêu cấp máy nhận tín hiệu, thời thời khắc khắc đều tại đem ức vạn vạn người tu hành lực lượng cùng cảm ngộ phục chế cho hắn. Theo cơ sở nhất công phu quyền cước, tới các loại không thể tưởng tượng huyết mạch thần thông, lại đến bây giờ cái này có thể xưng siêu thoát bình thường ăn khớp bên ngoài nhị thứ nguyên chi lý. Lúc này Trương Vô Nhai tâm tượng không gian đã hóa thành một cái tham lam kho số liệu, không ngừng mà thu nhận sử dụng, phân tích, ưu hóa lấy được tất cả. Có thể nói, ngoại trừ một chút như Bạch Ly Nhi loại kia pháp hưu mê linh, bong bóng thần thông cái loại này quá đặc thù, cùng tồn tại bản thân chiều sâu khóa lại thần thông hắn tạm thời phục chế không đến bên ngoài, cái khác cơ hội là chiếu thu không lầm. Dù là có chút cần thể chất đặc thù hệ thống thậm chí vô số điều kiện hạn chế hạ mới có thể sử dụng năng lực, tại cái kia dung nạp bạn có trên thân thể, cũng gần như có thể không trở ngại chút nào sử dụng đi ra. Hơn nữa Trương Vô Nhai có loại cảm giác, chờ ngày khác sau thực lực mạnh lên, hắn có thể phòng chế phạm vi cũng biết dần dần tăng lên, cho đến bao quát tất cả. Những cái kia hiện tại còn không cách nào chạm đến, càng thêm huyền ảo người thiên phú cùng thần thông, cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Mà không hề nghi ngờ, hắn các loại năng lực tại siêu số diễn toán thôi thúc dưới, cơ hồ là không ngừng nghỉ đang mạnh lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng linh cảm cùng khả năng tại tâm hắn tượng không gian bên trong ba trạm diễn sinh, hóa thành thông hướng càng mạnh cảnh giới cầu thang. Trương Vô Nhai giải trừ nhị thứ nguyên chi lý trạng thái, thân thể từ bằng phẳng trang giấy trong nháy mắt khôi phục lập thể chân thực. Sơn hải giới ngưng kết thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, phong tuyết tiếp tục gào thét, phương xa mọi người đối cứng mới kia vạn vật đứng im một cái chớp mắt không có chút nào phát giác. Hắn giơ tay lên, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội kia chân thật bất hư, có thể tùy tiện bút hơi ngàn vạn sơn hải giới huy hoàng vĩ lực. Sớm muộn có một ngày, vạn pháp, vạn đạo, ta sẽ không còn trở ngại. Chương 237, ba vị đường phố, JI, mang chương 237, ba vị đường phố, JI, mang có ý tứ, xích đồng bọn hắn rõ ràng đều là luân hồi giả chủ thần không gian. Phân phối nhiệm vụ. Màu đen đại quang cầu vẹn vẹn một lát, Trương Vô Nhai liền chỉnh lý tốt xích đồng trong đầu liên quan tới chủ thần không gian cùng luân hồi giả cái này một khổng lồ, vượt qua chư thiên tổ chức hình dáng. Đương nhiên, vẹn vẹn xích đồng biết những cái kia. Chủ thần, một cái thần bí mà trí cao tồn tại. Luân hồi giả, thần nhân viên tạm thời. Tại xích đồng trong nhận thức biết, những này được tuyển chọn người làm công nơi phát ra ngũ hoa tám môn, trải rộng vô tận chư thiên, vô tận chủng tộc. Thậm chí, khác biệt chiều không gian, khác biệt thời gian tuyến sinh linh, đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Cái này cũng không tính kinh người nhất. Càng làm cho Trương Vô Nhai cảm thấy mấy phần mới lạ là, những cái kia tại một ít trong truyền thuyết thần thoại được tôn là sáng thế thần minh tồn tại, tại chủ thần không gian bên trong, cũng bất quá là già đời một chút, quyền hạn cao một chút cao giai luân hồi giả. Một ý niệm có thể sáng sinh vô tận thế giới, phất tay liền có thể phá vỡ càn khôn kinh khủng tồn tại, thế mà cũng phải nghe theo một cái màu đen đại quang cầu an bài, vì điểm tích lũy cùng ban thưởng, buôn ba tại từng cái thế giới chấp hành nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, dù là Trương Vô Nhai cũng cảm thấy một loại khó nói lên lời rung động. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực, có thể đem sáng thế thần minh đều thu về dưới trướng, coi là có thể tùy ý phân công quân cờ, cái kia tên là chủ thần tồn tại, vị cách lại nên cao tới loại tình trạng nào. Trương Vô Nhai suy nghĩ phi tốc vận chuyển, một đoạn lưu truyền tại chư thiên vạn giới tu hành trong lịch sử nơi hẻo lánh truyền thuyết, lặng yên hiện lên ở trong lòng. Trong truyền thuyết, có ba vị có thể tùy tiện vượt qua chư thiên, sáng sinh vạn giới đường vô máng. Các thần dường như cũng không cố định mục tiêu, cũng không có minh xác thiện ác lập trường, chỉ là đơn thuần hưởng thụ lấy tại vô tận thế giới bên trong gây sự niềm vui thú, yêu thích chế tạo biến số, nóng lòng bốn phía phân phát cơ duyên. Ba vị này sớm đã đưa thân tại vô tận lĩnh vực, thậm chí liền tiên nhân đều bóng lưng khó mà đuổi kịp tồn tại, chính là chủ thần, thời gian chi chủ, hệ thống chi chủ. Ở trong đó, thời gian chi chủ, hệ thống chi chủ lại là ma tộc tứ đại thiên vương bên trong hai vị. Thế mà đem cái loại này vĩ đại tồn tại thu làm thủ hạng, cũng không biết cái kia trong truyền thuyết ma vương lại là cường đại cỡ nào. Trương Vô Nhai không có đi nghĩ lại những này, manh mối quá ít, khuyết thiếu tin tức, nghị chi vô dụng. Bất quá đối với chủ thần các thần tồn tại, nói bí văn cũng không tính bí văn, tại một ít phương diện bên trên, cơ hội là mọi người đều biết. Không biết nhiều ít khốn tại bình cảnh, thọ nguyên sắp hết người tu hành, ngày đêm cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được các thần lọt mắt xanh. Có lẽ là thu hoạch được một cái có thể nghịch thiên cải mệnh hệ thống, có lẽ là đạt được một trường có thể xuyên việt đã qua, đền bù tiếp mới vé tàu. Lại hoặc là trở thành một gã quang minh luân hồi giả, tại sinh cùng tử biên giới, đọ sức một cái thông thiên tiền đồ. Mà bây giờ, cơ hội như vậy liền bày tại trước mặt của ta. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào xa xa xích đồng bốn người trên thân, trong lòng lần thứ nhất sinh ra mấy phần do dự. Đây là một cái ngàn năm một thợ kỳ ngộ. Nếu có thể lợi dụng bốn người này lẫn vào chủ thần không gian, đây không thể nghi ngờ là một đầu đường tắt. Hắn có thể nhờ vào đó đi hướng càng nhiều kỳ lạ thế giới, kiến thức càng nhiều không thể tưởng tượng hệ thống sức mạnh, trọng yếu nhất là có thể đem hắn ánh kính Vô Nhai thể hệ gieo rắc tới rộng lớn hơn thổ nhưỡng bên trong. Có thể phong hiểm giống nhau to lớn. Dù sao, đây chính là chủ thần. Đối mặt chủ thần loại kia sâu không lường được tồn tại, chính mình tất cả bí mật có hay không còn có thể xưng là bí mật. Ở đằng kia chờ tồn tại trước mặt, đối phương dù là vẹn vẹn vô ý thức thoáng nhìn, chỉ sợ chính mình tồn tại đều sẽ bị từ vô tận thời gian tuyến cùng khả năng bên trong bị triệt để xóa đi. Thậm chí, cái loại này kinh khủng tồn tại căn bản không cần tận lực làm cái gì, vẹn vẹn không muốn có người ngoài lẫn vào chủ thần không gian, cũng có thể hoàn toàn xóa bỏ ý đồ lẫn vào trong đó bất kỳ tồn tại. Thân một cái vô ý thức dưới ý nghĩ, vô tận thế giới đều muốn vì đó nhượng bộ. Có thể nói, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một tia như có như không dự cảm. Kia dự cảm nói cho hắn biết, chủ thần có lẽ đối với hắn cũng vô ác ý, nếu không, lấy loại kia tồn tại uy năng, chính mình căn bản không có khả năng có cơ hội như thế bình yên nhìn trộm luân hồi giả ký ức, thậm chí liền ánh kính hệ thống đều trồng trọt tại trong cơ thể của bọn họ. Tuy nói đem hy vọng ký thác cho người khác thiện ý bên trên, là tối kỵ Trương Vô Nhai thấp giọng tự nói, ánh mắt nhưng dần dần biến sắc bén. Nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn chưa từng là sợ đầu sợ đuôi người, đã kỳ ngộ đang ở trước mắt, dù là chỉ có vạn vạn ước phần có một khả năng, cũng đáng được buông tay đánh cược một lần. Có thể thử một lần. Suy nghĩ cố định, Trương Vô Nhai đương nhiên sẽ không lại lề mề chậm chạp. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một cỗ vô hình ý niệm vượt qua hư không, tinh chuẩn rơi vào phương xa xích đồng, Sở Lăng Tiêu, Co, Vạn Hiểu Sinh bốn người trên thân. Trong cơ thể của bọn họ, kia xem như ánh kính Vô Nhai thể hệ đầu cuối ánh kính tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Nếu như nói trước đó ánh kính là một mặt hoàn mỹ tấm gương, rõ ràng phục chế lấy tất cả, như vậy hiện tại bọn chúng, mặt kính phía trên dường như tạo nên một tia gợn sóng, nhiều hơn một phần khó nói lên lời linh động. Cái này tia biến hóa cực kỳ nhỏ, liền bản thân bọn họ cũng không từng phát giác. Nhưng đây cũng là Trương Vô Nhai trôn xuống tọa độ, là hắn mò về kia phiến không biết lĩnh vực xúc giác. Kế tiếp, liền đợi đến con cá mang theo mồi câu, bơi về kia tên phim là chủ thần không gian hồ nước. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai thu hồi tâm thần. Bố cục lâu dài đã rơi xuống quân cờ, dưới mắt chuyện cũng nên tiếp tục. Như vậy kế tiếp, không thấy Trương Vô Nhai có động tác gì, nhưng toàn bộ sơn hải dưới bầu trời lại tại cùng một thời gian bắt đầu biến hóa. Thương khung đỉnh viên, lên. Chương 238, cơ bá giới cùng cơ vòng chương 238, cơ bá giới cùng cơ vòng nơi xa, băng nguyên phía trên. Ly Nhi muộn muội tại thể nội xuất hiện kia một bộ thần kỳ hệ thống về sau, ngươi có cảm giác tới biến hóa gì đi? Hồ Đào đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng tại trong đống tuyết, tuyệt không ngại lạnh. Tại nàng bên cạnh, mấy cái lớn chừng bàn tay quy bản nhỏ hỏa linh đang trên nhảy dưới tránh, phun ngọn lửa nhỏ, y đồ hòa tan trên đất tuyết động. Ta luôn cảm giác dường như có cái gì năng lực muốn thức tỉnh, nhưng mơ mơ màng màng, nhìn không thấu. Bạch Ly Nhi nghiêng đầu một chút, con mắt màu tím bên trong chiếu đến phương xa chân trời, cũng mang theo một tia hoang mang. Hồ Đào tỷ tỷ cũng có loại cảm giác này. Nàng nhẹ giọng đáp lại, ta luôn cảm giác thể nội ánh kính dường như chiếu rọi tới một cái khác ta. Một cái hoàn toàn khác biệt ta không đúng, hẳn là một cái càng thêm thuần túy ta. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, dường như tại cảm thụ kia phần liên hệ kỳ diệu. Dường như nếu là có thể tiến thêm một bước, ta liền có thể dùng ra một cái khác ta mới có lực lượng. Bạch Ly Nhi vừa nói, một bên âm thầm hạ quyết tâm, chờ nhìn thấy Vô Nhai sư minh về sau, ta phải thật tốt hỏi một chút hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra tại các nàng bên cạnh. Cách đó không xa, Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch đều nhắm mắt điều tức, cực lực tiêu hóa lấy lúc trước đại chiến mang tới cảm ngộ. Sinh tử một đường kinh lịch, là bất kỳ khổ tu đều không đổi được quý giá tư lương, trên người các nàng khí tức đang lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ kéo lên lấy. Một bên khác, Tiêu Thần chắp tay đứng ở một tòa đỉnh băng chi đỉnh, ngước nhìn cao thiên, vẻ mặt không hiểu. Ở phía sau hắn, một bộ cùng hắn dung mạo không khác nhau chút nào pháp tướng nhẹ nhàng trôi nổi. Pháp tướng sau đầu, kia phiến ngũ sắc luân chuyển hỗn độn vũ trụ hư ảnh, giờ phút này không còn là thuần túy hư ảnh, trong đó mê mê mang mang, lại phảng phất có chân thực sao trời tại thanh nén, đang lóe lên, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát hư ảo, hóa thành một phương chân thực vũ trụ. Tiêu đạo hữu, đang suy nghĩ gì? Một cái cả lơ phất phơ thanh âm truyền đến. Dịch Ma Thiên miệng bên trong ngậm một cây không biết từ chỗ nào tìm đến quả khô, sải bước đi qua đến, không khách khí chút nào một bàn tay đập vào Tiêu Thần trên bờ vai. Có phải hay không đang suy nghĩ chính mình khẳng định không giành được thần tử chi vị, đang bị tương lai trưởng giáo chi vị thở dài. Tiêu Thần bị hắn đập đến thân hình thoát một cái, nhưng cũng không giận, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ như lúc ban đầu. Cũng không phải là như thế. Ta cái này Vô Nhai sư đệ lai lịch bí ẩn, thiên tư vô song, ta chưa hề nghĩ tới trở thành hắn trở ngại. Vị này luôn luôn ôn tồn lễ độ trưởng giáo chân truyền, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên cung, nơi đó không vô một vật, hắn lại dường như có thể nhìn thấy một thân ảnh. Chỉ là, chúng ta không còn có cùng hắn một trận chiến cơ hội vừa dứt tiếng, liền bên cạnh một mực trầm mặc không nói hình chiến, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi cũng ảm đạm một cái chớp mắt. Càng xa xôi, bầu không khí thì phải dễ dàng nhiều. Lăng Tiêu lão đại, lần này hẳn là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thoải mái nhất một lần đi. Vạn Hiểu Sinh theo trong chữ vật không gian móc ra một cây kẹo que nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, đồng thời hưng phấn đánh giá bốn phía. Các ngươi cũng nhiều nhìn xem giới này phong cảnh à, nói không chừng đợi chút nữa liền đem chúng ta chuyển tống về chủ thần không gian kiểu nói này, còn không biết kế tiếp thế giới là cái dạng gì đây này. Nếu là đi một cái ăn cái gì liền có thể mạnh lên thế giới liền tốt. Chuyển sinh trở thành Viêm Chi ma nữ, ăn đồ ngọt liền có thể mạnh lên. Xích Đồng vừa nói, một bên móc ra một cái thủy tinh cầu giống như dụng cụ ném lên trời. Kia thủy tinh cầu vừa mới bay lên không, liền hóa thành một cái trong suốt hình lập phương, trên không trung im ắng tuần hành, đem mảnh này băng thiên tuyết địa tráng lệ phong quang toàn bộ ghi chép lại. Mỗi lần ghi chép những này khác biệt thế giới phong cảnh thời điểm, ta đều may mắn chính mình trở thành luân hồi giả. Xích Đồng hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua kia phi hành ký lục nghi, khó được cảm khái. Mặc dù giảng kinh hay làm chút nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, nhưng giống chúng ta dạng này chứng kiến khác biệt thế giới phong cảnh, kéo dài cho đến chết thời khắc đó mới có thể dừng lại lữ hành, sao lại không phải một cái chuyện may mắn đâu? Nha, chúng ta tiểu ma nữ thế mà cũng văn nghệ lên rồi. Luôn luôn nghiêm túc Sở Lăng Tiêu nghe vậy, lại cũng nhịn không được mở trò đùa, nhường Xích Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như cái quả táo như thế. Ha ha, còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi qua thế giới kia a? Tựa như là thứ 3752 hảo trong hiện thực một cái thế giới, tiêu cái gì cơ bá giới tới. Vạn Hiểu Sinh bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Cỏ cũng tới tinh thần, bu lại, vậy nhưng thật sự là một cái. Nô, rất cường tráng thế giới a. Bên trong liền đứa nhỏ, thiếu nữ đều là thân cao 2 mét, bắp thịt toàn thân từng cục lớn cơ bá. Ta nhớ được còn có người có thể dùng cơ bắp hóa thành cánh bay lên không trung tới. Là khoát ước cơ sao? Xích Đồng tò mò hỏi. Thân tờ mờ, con mụ nó, khoát ước cơ. Là bối khoát cơ a. Có mặt sạm lại nhà ránh. Mấy người đang cười nói, đột nhiên, mắt sắc Xích Đồng chỉ bầu trời, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, mau nhìn. Bầu trời lại bắt đầu biến hóa. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta phát cơ duyên rồi? Chương 239, Thương Khung Sân Nhà, Quần Tinh Hóa Quả. Chương 239, Thương Khung Sân Nhà, Quần Tinh Hóa Quả. Khi, từng tiếng càng trung vang vọng toàn bộ sơn hải giới. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí hoặc bất luận cái gì chất môi giới truyền bá, mà là trực tiếp tại mỗi một tấc không gian, mỗi một hạt bụi bặm, mỗi một cái sinh linh đáy lòng đồng thời vang lên. Vô luận là tại băng phong cực bắc, hay là tại dung nham quay cuồng nam vực, vô luận là tại vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, hay là tại trên 9 tầng trời tầng cương phong, tất cả tồn tại đều nghe được tiếng chuông này. Khi, tiếng thứ 2 chuông vang theo nhau mà tới. Khi, tiếng thứ 3. Tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, cộng minh vang 9 lần. Tung hành 360. Không 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 ước năm ánh sáng rộng lớn giới vực, gồm có vô tận biển cả, tĩnh mịch sa mạc, rộng lớn bình nguyên, ước vạn núi lớn, rừng rậm nguyên thủy, thậm chí đến vạn ước điểm báo kinh, 2 tỷ phàm nhân quốc gia, đều không ngoại lệ. Mau nhìn, bầu trời. Theo thứ 9 âm thanh chuông vang rơi xuống, mảnh kia vừa mới khôi phục như cũ màn trời, giờ phút này càng lần nữa hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Ngay sau đó, làm cho toàn bộ sinh linh trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Giang giác rồi. Như là lưu ly phá toái, thanh thúy tiếng vỡ vụn triệt mây xanh. Vô ngần thiên khung lần nữa hóa thành nước vạn vạn khối bóng ánh mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn bên trong đều phản chiếu lấy sơn hải giới một góc phong cảnh. Một màn này cũng không mang đến hủy diệt cùng khủng hoảng, ngược lại lộ ra một loại cực hạn phá toái vẻ đẹp. Những cái kia mảnh thủy tinh vỡ cũng không rơi xuống, mà là ở trong hư không lấy một loại càng thêm quỹ tích huyền ảo một lần nữa dung hợp, ghép lại. Vô tận tinh quang đang liều nhận trong khe hở xen lẫn, cuối cùng, một mảnh xa so với lúc trước càng thêm rộng lớn, càng thêm chân thực, cũng càng thêm mỹ lệ sân nhà xuất hiện tại toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Một vòng màu đỏ đại nhật tại trong sân nhà tuần hành, rọi khắp nơi muôn phương. Khe quang thanh lãnh ngân nguyệt nghỉ lại tại sân nhà trung ương nhất gốc kia tinh quang xen lẫn mà thành trên thần mục, vẩy xuống trong sáng. Mà đầy trời tinh thần hào quang thì đều ngưng tụ, hóa thành trong sân nhà vô số trên cây ăn quả treo óng ánh sáng long lanh trái cây. Xích nhật tuần tra, ngân nguyệt dừng nhánh, quần tinh hóa quả. Lúc trước kinh sợ thối lui cái kia khủng bố cự nhãn dị tượng, giờ phút này lấy một loại càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm rung động tư thái, quân lâm toàn bộ sơn hải giới. Ngay tại sơn hải giới vô tận sinh linh đều vì như thế thần tích chấn kinh đến tắt tiếng thời điểm, thương khung trong sân nhà, cái kia ước vạn tinh thần chi quang biến thành trái cây, lại nhao nhao từ đầu cánh chốc ra. Bọn chúng hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc, chói lọi như lưu tinh kỳ dị trùng sáng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về sơn hải giới mặt đất bay tới. Ma tộc là vạn giới chi ung thư, vô số tuyệt vọng cùng thái ách căn nguyên. Một đạo âm thanh trong trẻo, tại cùng một thời gian tại toàn bộ sinh linh vang lên bên hai. Thanh âm này bình tĩnh ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho người khiếp sợ là, vẹn vẹn thanh âm này xuất hiện, đều dẫn tới tất cả nghe nói người xung quanh thiên địa linh khí gieo họ, nhẹ cứng, quần quần không ngớt. Thật giống như, tại cung nên một vị nào đó tồn tại trí cao vô thượng giáng lâm. Kim Sơn biển giới vô tận sinh linh cùng các giới hàng lâm giả đồng sinh cộng tử, liều chết bảo vệ chúng ta vạn tộc chi tôn nghiêm cho nên, bản tọa lấy quần tinh hóa quả, là các ngươi diễn đạo, trợ các ngươi tiến thêm một bước. Thanh âm rơi xuống, cái kia đẩy trời rơi xuống tinh thần quang vũ tốc độ càng nhanh, tinh chuẩn bắn về phía sơn hải giới bên trong mỗi một cái tham dự đối kháng ma tộc sinh linh. Trên băng nguyên, Vạn Hiểu Sinh trong miệng kèo que lạch cạch một tiếng rơi tại trong đống tuyết. Hắn chỉ vào bầu trời, lắp bắp mở miệng, thi triển như vậy thần tích người, nên liền đem phương này sơn hải giới hóa thành nội thế giới đại lao đi. Phải biết, thân là nội thế giới chủ nhân, nếu không có hắn cho phép, những người khác nhất định không có khả năng sử dụng quy mô lớn như thế thần thông. Chuyển sinh trở thành chúa cứu thế, vừa nói dứt lời liền trên trời rơi xuống cơ duyên. Xích Đồng vô ý thức thì thầm một câu, lập tức luống cuống tay chân thao túng chính mình phi hành máy ghi chép, muốn ghi chép lại cái này tráng quan một màn. Một màn này nếu như phát đến vạn giới trên mạng, ta chẳng phải là lại phải tăng fan. Đây là trong tiểu đội những người khác không biết bí mật, quán xuyên vô tận hiện thực, vô tận nguyên đỉnh thậm chí vô tận vô tận. Vô cùng lớn giới vạn giới trên mạng, có một vị fan hâm mộ vạn vạn ước nhỏ bác chủ ma pháp thiếu nữ Lộ Lộ, có thể nói bản thể chính là nàng Viêm Chi ma nữ Xích Đồng. Ly Nhi muội muội mau nhìn, là sinh tử pháp tắc biến thành trái cây. Hồ Đào nhìn trước mắt như là hắc bạch nhị khí ngưng kết trái cây, kích động trong mắt hoa mai lạc ấn đều sáng mấy phần. Nhưng Bạch Ly Nhi nhưng không có đáp lại. Toàn bộ của nàng tâm thần đều bị một đạo hướng nàng bay tới chùm sáng hấp dẫn. Chùm sáng kia bày biện ra màu tím nhạt cùng màu xanh nhạt xen lẫn mộng ảo sát thái, nó không có mặt khác chùm sáng như vậy tấn mãnh, mà lại như là một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng ôn nhu bay xuống, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt nàng. Quang mang tán đi, lộ ra một viên trái cây kỳ dị. Bạch Ly Nhi ánh mắt dần dần trở nên mê ly, bốn bề hết thảy thanh âm, hồ đào la lên, phong tuyết gào thét, linh khí vui mừng đều tại đây khắp đi xa. Trong thế giới của nàng, chỉ còn lại có trước mắt viên trái cây này. Trái cây kia như là tinh khiết nhất thủy ngưng kết mà thành, toàn thân thanh tịnh trong suốt, nhưng lại bao giờ cũng không hướng ra phía ngoài tản ra từng sợi thời gian cùng không gian đạo ẩn. Như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện tại trái cây trọng yếu nhất chỗ, tựa hồ có vô số đạo nhỏ xíu kiếm ảnh đang sinh diệt, đang diễn hóa, khi thì nhanh như lưu quang, khi thì chậm như hoa đi, huyền ảo không gì sánh được. Vẹn vẹn nhìn xem nó, Bạch Ly Nhi liền cảm giác mình đối với thời không thậm chí kiếm đạo lĩnh ngộ đều đang nhanh chóng làm sâu sắc. Thể nội cái kia vốn là bung lỏng cảnh giới hàng rào, cũng bắt đầu trở nên càng thêm mỏng manh, phảng phất sau một khắc liền sẽ phá toái. Nó tựa như là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Không, nó chính là vì nàng mà thành. Đây cũng là giới này thích hợp nhất cơ duyên của ta. Thiếu nữ vô ý thức lẩm bẩm, trong mắt chiếu đến trong trái cây bộ cái kia sinh diệt không nghỉ kiếm ảnh, chấm dãi, đưa nàng cái kia trắng non như ngọc tay, đưa về phía trái cây. Chương 240, vạn vật chi cơ, thời không chi ta. Chương 240, vạn vật chi cơ, thời không chi ta. Vạn vật, đến tột cùng do gì cấu thành? Có người nói, thiên địa vạn tượng đều do hạt bụi nhỏ tụ tán mà thành. Hạt thuộc tính khác nhau, số lượng, tổ hợp có khác, rồi nảy ra sông núi cỏ cây, chim thú ngư trùng phân chia. Cũng có người nói, thế gian hết thảy đều là âm dương nhị khí hóa sinh. Truy bản tố nguyên, vạn vật vạn linh nền tảng, bất quá là âm dương lưu chuyển khác biệt hình thái. Thậm chí, cho là vạn vật vốn không tồn tại, người ta chi tồn tại, bắt nguồn từ lẫn nhau quan sát. Nếu đem một người đặt tuyệt đối không vô, không gì có thể xem, không người quan trì, bản thân cũng đem quy về hư vô. Mọi việc như thế luận điệu, nhiều không kể xiết. Liền ngay cả những cái kia nhất niệm có thể sáng sinh vô tận thế giới, phất tay liền có thể phá vỡ càn khôn tu hành lộ bên trên đại năng, cũng nói không rõ ràng chân chính đáp án. Bởi vì khi tu vi đạt đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, tựa hồ bất luận một loại nào phương thức, cũng có thể độc lập thực hiện sáng thế cùng tạo linh sự nghiệp to lớn. Vô luận là khai thiên tích địa, hay là hỗn độn diễn hóa, thậm chí âm dương sinh vạn vật, tích thủy hóa đại thiên. Mỗi một đầu đại đạo đi đến cực hạn, cũng có thể diễn hóa xuất cùng hiện thực không khác nhau chút nào đại giới cùng vạn tộc vạn linh. Khi một cái phỏng đoán có thể bị nghiệm chứng, thậm chí đạt được cùng hiện thực hoàn toàn nhất trí kết quả lúc, vậy nó chính là chính xác. Chỉ là đáp án chính xác một trong. Chân chính đáp án là cái gì? Có lẽ, căn bản không có duy nhất đáp án. Mà tại Trương Vô Nhai thị giác bên trong, vạn vật vi mô cấu thành là vô số loại khả năng đồng thời điệp ra trạng thái. Âm dương nhị khí, hạt vi mô, phù văn huyền ảo, nước, lửa, hỗn độn, vô cùng vô tận cấu thành phương thức, tại trong nháy mắt đó, lấy một loại siêu việt logic phương thức cùng tồn tại lấy, cộng đồng cấu trúc trong mắt của hắn chân thực. Như vậy, vấn đề tới, nếu là một cái tu hành âm dương đại đạo tu sĩ, bản thân tồn tại liền hoàn toàn là do âm dương nhị khí chỗ cấu thành, như vậy hắn tiến cảnh cùng thiên phú, nên khủng bố đến loại tình trạng nào? Hắn thi triển âm dương thần thông, lại có thể cường đại đến cỡ nào không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Vấn đề này, quá mức xa xôi, cũng quá mức thâm ảo. Bạch Ly Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng suy nghĩ qua. Nàng chỉ là một cái đơn thuần kiếm tu, một cái sùng bái sư minh tiểu nữ, đối với nàng mà nói, chuyện trọng yếu nhất là đuổi kịp sư minh bước chân, có thể vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn. Nhưng giờ phút này, nàng lại bị động địa, chứng kiến tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viên kia trôi nổi tại trước mắt nàng trái cây, thanh tịnh như nước, bên trong lại có thời không đạo vận lưu chuyển, có ước vạn kiếm ảnh sinh diệt. Nó giống một viên lộng lẫy nhất tinh, hấp dẫn lấy nàng toàn bộ tâm thần. Thiếu nữ đầu ngón tay, trắng non như ngọc, nhẹ nhàng, ôn nhu, chạm đến trái cây. Không như trong tưởng tượng kiên cố cảm nhận, đầu ngón tay phảng phất thăm dò vào một vũng thanh tuyền. Viên trái cây kia, tại tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt, liền ba một tiếng, hóa thành một đoàn tinh khiết đến cực điểm sóng nước, đưa nàng cả người ôn nhu bao phủ ở bên trong. A, nguyên lai không cần ăn rơi liền có thể phát huy tác dụng ý niệm mới vừa nướng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng liền bao trùm tinh thần của nàng, đưa nàng đống nhiên túm nhập một cái không gian không tên. Bốn phía là vô tận hư vô, không có trên dưới, không có tứ phương. Mà tại ý thức của nàng phía trước, một mảnh mênh mông vô ngần hải dương ngay tại chậm rãi trải rộng ra. Vùng biển này cực kỳ kỳ lạ, phảng phất một người có hai bộ mặt. Một mặt thâm thúy u ám, tản ra làm nàng tiên lý thần thể đã không gì sánh được khát vọng, lại bản năng e ngại mênh mông thời không ý cảnh. Mảnh thời không kia hải dương tựa hồ gắn liền với thời gian không bản thân định nghĩa điểm cuối cùng, phủ định thời không trường hạ vô thủy vô trùng đặc tính. Mà đổi thành một mặt, thì sóng nước lấp loáng, thanh tịnh tới đáy, như là một mặt tấm gương khổng lồ. Trên mặt kính, chiếu rọi ra vô số cái nàng. Có nàng, người khoác kim giáp, cầm trong tay thần phủ, bá khí vô song, khai thiên tích địa. Có nàng, áo xanh váy tím, niêm hoa nhất yếu, vạn mục gặp xuân, sinh cơ rạng rỡ. Có nàng, hóa thân lôi đỉnh, chấp trưởng thiên phạt, uy nghiêm cái thế. Mỗi một cái nàng đều là một đạo hư ảnh, tản ra mông lung bạch quang, đại biểu cho một loại khả năng con đường, một loại tồn tại ở nếu như bên trong diễn hóa. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Ly Nhi nhìn kỹ, mảnh kia kỳ lạ hải dương cùng nàng tự thân tồn tại sinh ra một loại nào đó huyền ảo cộng minh. Ba trên mặt biển, những đại biểu kia lấy vô tận khả năng hư ảnh, như là dưới ánh mặt trời bong bóng, một cái tiếp một cái phá toái, biến mất. Khai thiên tích địa nàng, sinh cơ dạt dào nàng, chấp trưởng lôi phạt nàng, đều hóa thành bọt nước. Cuối cùng, tại ngàn vạn huyễn ảnh phá diệt đằng sau, chỉ còn lại có một bóng người. Đó là một đạo do vô số thời quang xa đá sỏi tạo thành thân ảnh, mỗi một hạt cắt đều lóe ra giống như tinh thần điểm sáng, mộng ảo mà mỹ hảo. Nàng hình dáng cùng Bạch Ly Nhi không khác nhau chút nào, quanh thân tản ra khí tức ba động, càng là cùng nàng có cùng một gốc, nhưng lại càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng. Thân ảnh kia phảng phất bản thân liền là thời không sùng nhi, là kiếm đạo chân ý hóa thân. Bạch Ly Nhi lặng lặng mà nhìn xem đối phương, trong lòng phần kiếp như có như không cảm ứng, tại thời khắc này trở nên không gì sánh được rõ ràng. Nàng minh bạch, nguyên lai, đây chính là ta chỗ cảm thụ đến, một ta khác chương 241, thời không luật người Bạch Ly Nhi, sinh tử luật người Hồ Đạo chương 241, thời không luật người Bạch Ly Nhi, sinh tử luật người Hồ Đạo từ đó, ta gắn liền với thời gian không luật người, Bạch Ly Nhi. Nương theo lấy cái này tuyên bố nộ, trong cơ thể nàng ánh kính ánh sáng lưu chuyển, dưới chân tùy theo hiện ra một mặt trong suốt thủy kính. Trên mặt kính, là nàng giờ phút này xanh nhạt váy tím bộ dáng, mà mặt kính phía dưới phản chiếu lấy chính là cái kia đạo do thời quang xa đá sỏi cùng tình quang cấu trúc ngọc ảo thân ảnh Bạch Ly Nhi thời không, lúc lên lúc xuống như ảnh trong gương xoay chuyển. Sau một khắc, mặt kính dưới thời không chi ta hướng lên xoay tròn, trên mặt kính Bạch Ly Nhi thì chìm vào trong kính, trên dưới điên đảo, cả hai trao đổi. Đây cũng là thời không thái ta a. Bạch Ly Nhi cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia hoàn toàn do tình quang ngưng tụ mà thành bàn tay, một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc không gian đều tại đối với nàng thắt nhẹ, mỗi một phần thời gian đều tại hướng nàng gieo họ. Thế là nàng vô ý thức đưa tay, hướng về phía trước không trung nhẹ nhàng tìm tòi. Rõ ràng chỉ là một cái động tác đơn giản, trong đầu của nàng lại trống rỗng nhiều hơn một đoạn ký ức, ba hơi trước đó, đầu vai của nàng bị đánh một chút. Cái kia xúc cảm vô cùng chân thật. Sao mà huyền diệu? Nàng vừa mới một cái đưa tay, lại thăm dò vào đến mấy tức trước đó đi qua. Bạch Ly Nhi rung động trong lòng, nhưng lập tức, lại bởi vì vừa mới cái kia đạo quen thuộc đến cực hạn thanh âm chỗ lộ ra tin tức mà mê mang. Đại sư Minh cùng ta nói, ta trở thành thời không luật người ngô mỗ. Thời không luật người? Nơi này luật người là có ý gì? A nha nha, ta cư nhiên trở thành sinh tử luật người sao? Một bên, Hồ Đào cũng đang trải qua tương tự kỳ cảnh. Chỉ là, tại nàng dưới chân mặt kính phía dưới, chiếu rọi ra lại là một cái toàn thân xám trắng Hồ Đào. Cái kia Hồ Đào trong mắt hoa mai là cấn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một đôi không ngừng xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi hắc bạch nhị khí. Trên mặt kính, mà sống. Mặt kính phía dưới, là chết. Sinh tử giới hạn phía dưới, có sinh chi ta, cũng có chết chi ta. Kì hì, lần này ta thật là sinh sinh gắt gao, đã sinh lại chết, không phải sống không phải chết. Thiếu nữ khỏe miệng quét ra một cái to lớn độ cong, lộ ra hưng phấn dị thường. Tuy nói còn không biết cái này chết chi ta cụ thể có gì về liền rượu, nhưng luôn cảm giác là thời điểm hô cái khẩu hiệu. Nàng háng giọng một cái, một tay chống lạnh, một ngón tay hướng lên bầu trời, dùng một loại tự cho là rất uy nghiêm ngữ điệu cao giọng tuyên bố: sinh lão bệnh tử, thiên địa vạn tượng đều ở chúng ta. Hô xong, chính nàng trước thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lập tức một lần nữa quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Vô cùng vô tận linh cảm cùng tu hành thể ngộ ngay tại tinh thần của nàng bên trong dâng trào, cảnh giới quan hải, chưa bao giờ có cái nào một khắc giống bây giờ như vậy yếu ớt không chịu nổi. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có các nàng như vậy may mắn, kinh lịch lấy như vậy về áo biến hóa. Phần lớn người trong mắt là một phen khác cảnh tượng. Hỗn độn chưa phán, vũ thái luân chuyển. Nguyên điểm tự sinh, diễn hóa ngàn vạn. Hỗn nguyên nhất khí, bao quát chư thiên. Ngược dòng quy nguyên, vô cực chính là hiện. Một đoạn huyền áo đạo âm tại tiêu thần trong lòng vang lên. Trước người hắn viên kia tinh thần trái cây đã hóa thành một cái xoay chậm chậm tiên tiên ngũ thái luân bàn, không ngừng hướng hắn lộ ra được ngũ thái luân chuyển, vạn pháp quy nguyên vô thượng diệu lý. Như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Tiêu Thần phát hiện, luân bàn này trình diễn dịch huyền áo, cũng không vượt qua hắn tu hành ngũ thái quy chân hồn nguyên đế kinh phạm chủ. Nhưng luân bàn này đang xoay tròn đồng thời, còn tản mát ra từng luồng kỳ lạ linh khí, không ngừng tư dưỡng hắn pháp tướng cùng nhục thân, chăm chỉ không ngừng đánh thẳng vào cái kia đạo kiên cố cảnh giới hằng rào. Hắn có loại dự cảm, đại hắn tỉnh dậy thời điểm, động thiên đều có thể. Chưa bao giờ có người có thể tưởng tượng, vô số sinh linh cùng nhau tiếp nhận cơ duyên, sẽ là cỡ nào tráng quan chẳng cảnh. Cũng chưa từng có người nghĩ tới sẽ có người nguyện ý vì cái này ước vạn người tu hành tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, căn cứ mỗi người sở tu khác biệt mà biểu hiện ra khác biệt đại đạo huyền diệu. Có thể vì thế sự tình ra chúng, chỉ mong vì chuyện này người liền càng ngày càng ít. Hình Chiến, Không Trần, Vương Giã, Huyền Diệu, Dịch Ma Thiên, Sở Lăng Tiêu, Anh Linh. Trên băng nguyên, lít nha lít nhít thân ảnh ngồi xếp bằng. Trên sườn núi, trên mặt nước, bờ sông, trên không trung, trong mây trắng. Cơ hồ mỗi một hơi thở, đều có hàng trăm hàng ngàn người tu hành lòng sinh cảm ngộ, khí tức tăng vọt. Cơ hồ mỗi một khắc, đều có sinh linh xông phá gông cùng xiềng xích, phá vỡ tự thân cảnh giới hàng rào. Có thể suy ra, Trương Vô Nhai cử động lần này, không chỉ có là vì phụ trần giới hàng lâm giả, càng là vì toàn bộ sơn hải giới chống dốc tăng trưởng khó mà lường được nội tình cùng thực lực. Liền ngay cả Đồ Sơn Thành, Phượng Cửu Ca những này tổ huyết cảnh cường giả, cũng không khỏi đến tán thưởng liên tục, thầm nghĩ một câu đại thần thông. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, Trương Vô Nhai ánh mắt đảo qua mảnh này do hắn tự tay tạo nên tình cảnh. Nhìn xem những cảnh giới kia, hệ thống, thậm chí chủng tộc không giống nhau sinh linh, dốc hết toàn lực hấp thu thuộc về mình phần cơ duyên kia, hắn cũng không khỏi đến mỉm cười. Không nghĩ tới, ta cũng sẽ trở thành trong mắt người khác cơ duyên. Chương 242, đạo ở phương nào, luật người sơ thành. Chương 242, đạo ở phương nào, luật người sơ thành. Trận này do quần tinh hóa quả lắt thành trọng thể cơ duyên, kéo dài đến 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, sơn hải giới bên trong linh khí như nước thủy triều, đạo âm không dứt. Trên băng nguyên, ước vạn ánh sáng sáng tắt, vô số sinh linh khí tức liên tục tăng lên, tựa như một trận quét sạch toàn bộ thế giới tu hành tình yến. Trên bầu trời, thương khung đỉnh biên vẫn như cũ treo lơ lửng, Trương Vô Nhai đứng yên tại thần mục chi đỉnh, quan sát đây hết thảy. Tâm thần của hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm tại trận này do hắn tự tay sáng lập kỳ tích bên trong, mà là phân ra một bộ phận, nội quan bản thân. Lực lượng: 1.073.741.824 hoàng vô nhai lực trường bản kính, 1.073.741.824 vực liên tiếp cực lớn đến đủ để cho bất luận sinh linh gì đều cảm thấy chết lặng số lượng, ở đấy lòng hắn chạy xuôi mà qua. Mỗi ngày bạo tăng 8 lần lực lượng tăng trưởng, đang kéo dài 10 ngày sau, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Theo lực lượng tăng cường, ngay cả chính ta đều càng ngày càng không có thực cảm giác. Trương Vô Nhai thấp giọng tự nói, mà lại dù là lấy hắn thực lực hôm nay, vạn bảo chi vân lạc cấn mỗi ngày cho hắn sáng tạo, vẫn là không hiểu trùng sáng. Cái này chứng minh hư vô chi hải cho là trùng sáng này vẫn như cũng là bây giờ thích hợp hắn nhất đồ vật. Mà mỗi lần trùng sáng đang cho hắn lực lượng tăng gấp bội trên cơ sở, đều sẽ phân ra một bộ phận tầm bổ thân thể của hắn, thẩm thấu tiến vào toàn thân hắn mỗi một cái màu đen hạt bên trong. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là có một ngày đạt tới chất biến trình độ, loại này thẩm thấu đối với hắn chủ động điều động hư vô chi hải sẽ có lợi thật lớn. Có thể hay không dùng sát suất năng lực đến trực tiếp hoàn thành việc này đâu? Một cái ý niệm trong đầu tại Trương Vô Nhai trong tâm hải chợt lóe lên. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi hành động, bây giờ lực lượng của hắn đã cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. 1.073.741.824 mạng. Chuỗi chữ số này đối với hắn mà nói, càng giống là một cái trừu tượng ký hiệu, mà không phải có thể cụ thể cảm giác trọng lượng hoặc năng lượng. Hắn có thể bước tin, đơn thuần thuần túy lực phá hoại, chính mình chỉ sợ đã siêu việt tuyệt đại đa số chuẩn đế. Bây giờ cho dù là phụ trần giới 12 ngày vượt so với hắn, cũng không khác thật nhỏ bụi bặm. Nhưng lực lượng cũng không giống như là cảnh giới. Chuẩn đế rất nhiều huyền diệu, hắn ý nguyên chênh lệch rất xa. Thí dụ như Bạch Minh Tử, hắn có thể tại có hạn trình độ bên trên tùy ý gảy dòng sông thời gian hạ du, đem tương lai chi cảnh chiếu rọi tại trước mắt. Cấp độ kia thần thông đã không phải đơn thuần lực lượng có thể cân nhắc, đây là đối với đại đạo căn bản quy tắc chiều sâu lý giải cùng vận dụng. Mà trong lúc này chênh lệch chính là đạo. Chuẩn đế chi đạo đã đụng chạm đến đế một chữ này bậc cửa. Bọn hắn sở dĩ cường đại như thế, cũng không phải là toàn bởi vì lực lượng, càng ở chỗ bọn hắn đối với đạo lĩnh ngộ. Ta đạo tự thân, lại sẽ là gì chứ? Nếu nói lấy lực chứng đạo, chỉ sợ toàn bộ phụ trần giới cũng không có so ta càng thêm thích hợp. Nhưng Trương Vô Nhai ẩn ẩn cảm thấy, lấy lực chứng đạo cũng không phải là con đường của hắn. Thân thể của hắn quá đặc thù, liền ngay cả tuổi thọ bực này khái niệm cũng có thể dung nạp hóa thành của mình. Cũng đã từng lấy có hạn chi thân người già bị đụng vô hạn, đã dung nạp thái huyền tiên môn bộ phận quyền hành. Có lẽ vô hạn bản thân mới là con đường của ta ân. Trong lúc mơ hồ, Trương Vô Nhai tựa hồ nắm được cái gì, lại giống như bằng quan, nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, Trương Vô Nhai đuôi lông mày khẽ nhúc đích, dương mắt nhìn hướng hư không. Sơn hải giới bên trong, vô số sinh linh lần này cơ duyên bên trong đột phá cảnh giới, dẫn động từ nơi sâu xa cao hơn một tầng đại đạo pháp thì. Giờ phút này, vô cùng vô tận kiếp vân ngay tại trong hư vô hội tụ, đại đạo chi lực mãnh liệt, muốn rót vào giới này, hóa thành nước vạn đạo thiên kiếp, đồng thời giáng lâm. Kiếp vân kia đen như mực, điện xà của vũ, tản ra hủy diệt cùng kết thúc khí tức, bề ngoài quả thực không tốt. Trương Vô Nhai ánh mắt không có một tia gợn sóng. Xấu. Cự. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, cái kia giống như hải triều bình thường quần quần kiếp vân có chút dừng lại, liền hư không tiêu thất không thấy. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai ánh mắt trở xuống băng nguyên, nhìn về hướng Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đảo vị trí. bao vây lấy Bạch Ly Nhi đoàn kia nước lọc đợt sớm đã biến mất. Thay vào đó, là một cái tản ra thất thải lưu quang to lớn bong bóng. Bong bóng bên trong, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co giò, tóc bạc như thác nước, an tĩnh như cái ngủ say hài nhi. Dáng dấp của nàng nhìn qua yếu đuối không chịu nổi, nhưng trên người tán phát ra khí tức, lại cùng 10 ngày trước có cách biệt một trời. Cái kia cố độc thuộc về lĩnh vực cảnh cường giả uy áp, hùng hồn mà linh động, đồng thời còn tại không ngừng tăng trưởng. Lĩnh vực cảnh trung kỳ, từ thần tàng cảnh sơ kỳ, nhảy lên đến tận đây. Không sai. Trương Vô Nhai khẽ miệng mỉm cười, đã như vậy, liền lại thêm một mùi lửa. Hắn tiện tay hướng phía dưới nhấc câu. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung đỉnh viền cũng vì đó hưởng ứng. Vầng kia tuần tra xích nhật, rừng nhánh ngân nguyệt, thậm chí vô tận cây ăn quả, đều vương xuống từng đạo tinh thuần đến cực điểm lực lượng bản nguyên, rót thành một dòng lũ lớn, tinh chuẩn chui vào Bạch Ly Nhi quanh người thất thải bong bóng bên trong. Bong bóng quang mang càng sáng chói, nội bộ thời không đạo vận cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Bạch Ly Nhi lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ đang tiêu hóa lấy cỗ này đột nhiên xuất hiện khổng lồ trợ lực, cả người lâm vào cấp độ càng sâu nhập định. Khoảng cách Ly Nhi tỉnh lại, hẳn là còn cần mấy ngày. Đến lúc đó, nên chính là lĩnh vực cảnh viên mãn. Trương Vô Nhai tính toán, tiện tay là cái kia bong bóng thực hiện một đạo huyền quang làm phòng hộ. Đạo huyền quang này nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa đủ để chống cự chuẩn đế phía dưới bất luận cái gì công kích lực lượng. Làm xong những này, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hồ đảo. Cùng Bạch Ly Nhi mộng ảo thất thải khác biệt, vị này táng thế cung vãng sinh đường đương đại đường chủ, giờ phút này đang bị một cái cự đại hai màu đen trắng cự đàn bao vây lấy. Cự đàn mặt ngoài, sinh tử nhị khí không ngừng lưu chuyển, khi thì hiện ra cô quặn cho tàn, khi thì tỏa sáng rạng rỡ thuần trắng, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nó nội bộ truyền ra khí tức ba động, đúng là không chút nào thấp hơn Bạch Ly Nhi, đồng dạng vững vàng đặt chân ở lĩnh vực cảnh trung kỳ. Trương Vô Nhai thấy thế, cũng không thiên vị, đồng dạng dẫn xuống một đạo lực lượng bản nguyên, hóa thành huyền quang đánh vào cái kia đen trắng cự đàn bên trong. Sau đó, hắn đem quả trứng khổng lồ này cũng đưa đi Bạch Ly Nhi chỗ mảnh kia thiên di thời không, để các nàng hai người làm bạn. Những người khác nên cũng nhanh tỉnh lại. Trương Vô Nhai ánh mắt đảo qua toàn bộ băng nguyên. Trận này to lớn dưới cơ duyên, cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều chiếm được bay vọt thức tăng lên. Ngồi xếp bằng tiêu thần, quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, phía sau cái kia Hỗn Nguyên vô cực pháp tướng hư ảnh càng là càng ngưng thực. Khí tức của hắn đã đạt đến pháp tướng cảnh viên mãn, chỉ kém một cơ hội, liền có thể mở đầu tiên, tương lai đều có thể. Cách đó không xa hình chiến, càng là biến hóa kinh người. Hắn màu đồng cổ trên da thịt, mỗi một tấc cơ bắp đều từng cục lấy lực lượng tính chất bạo tạc, quanh thân tản ra cuồng bạo ý cảnh, rõ ràng là lĩnh vực cảnh viên mãn cấp độ. Càng làm cho người ta chú mục là, sau lưng của hắn mảnh kia cụ tượng hóa hồng hoang chiến trường trong lĩnh vực, lại ẩn ẩn có một cái cầm trong tay cự phủ nguy nga hư ảnh đang ngưng tụ, đó là pháp tướng hình thức ban đầu. Một bên khác, vị kia đến từ Táng Thế Cung, như là quỷ dị bút bê giống như tiểu tiên sinh anh linh, cũng an tĩnh ngồi xếp bằng. Nàng khí tức quanh người cũng đồng dạng kéo lên đến lĩnh vực cảnh viên mãn, cặp kia thiên chân vô tà mắt to đóng chặt lại, không biết tại cảm nộ cỡ nào âm dương sinh tử diệu lý. Trên băng nguyên, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Trận này kéo dài 10 ngày thủy biến, làm cho đến cơ duyên tất cả người tu hành, tu vi đều chí ít tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thiên tư chắc tuyệt người càng là liên tiếp phá hàng rào. Như Bạch Ly Nhi, hồ đào như vậy, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, càng là thiên đại tạo hóa. Có thể đoán được, khi bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, nguồn lực lượng này đem sao mà khủng bố. Trương Vô Nhai nhìn xem mảnh này do hắn tự tay tạo nên thịnh cảnh, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Bất quá, có thể trở thành luật người, lại là lắc đắc không có mấy đâu. Chương 243, mèo chi luật người. Chương 243, mèo chi luật người. Ảnh tính Vô Nhai. Bốn chữ này đại biểu huyền áo, xa so với trên băng nguyên bất kỳ một cái nào đang tiếp thụ quà tặng sinh linh có khả năng trải nghiệm, phải sâu thúy và lần. Tại trong cảm giác của bọn hắn, đây có lẽ là một đầu thông hướng chí cao tồn tại triều thánh chi lộ, là một phần nguồn gốc từ thần minh trên trời rơi xuống ân điển. Nhưng bọn hắn chỗ không biết là, con đường này cũng không phải là đơn hướng. Trương Vô Nhai khai sáng hệ thống này, tại hắn cùng ước vạn người tu hành ở giữa, tạo dựng một đạo bí ẩn đến cực điểm vô hình đường cái. Cái này đường cái, đã là hắn tiếp thu chúng sinh tu hành cảm ngộ, hấp thu lực lượng trả lại mạch lạc, cũng là hắn hướng về toàn bộ hệ thống quán thâu tự thân vĩ lực hồng mương. Người tu hành tại chủng kính kỳ tại thể nội gieo xuống Vô Nhai chủng một khắc này, liền không chỉ là cùng một cái mơ hồ mà vĩ ngạn tồn tại thành lập kết nối. Như nó thiên tư đầy đủ, tâm thần đầy đủ nhạy cảm, liền có hy vọng tại cái kia tối tăm kết nối bên trong, cảm ứng được một mảnh càng mênh mông hơn, càng làm gốc hơn nguyên hải dương. Vô Nhai luật hải. Đó là Trương Vô Nhai tự thân tồn tại chiếu rọi, một mảnh do vô tận khả năng xen lẫn mà thành, một người có hai bộ mặt khái niệm chi hải. Hắn cũng không hy vọng tu hành chính mình hệ thống người, vẻn vẹn biến thành lực lượng cùng cảnh giới tăng lên khối lỗi. Hắn muốn là chân chính cường giả, là có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí đi ra đạo tự thân đường tùy tùng. Nếu có người có thể may mắn cùng mảnh này Vô Nhai luật hải sinh ra cộng mình, liền có thể ở mảnh này sát xuất chi hải bên trong, nhìn thấy tự thân tồn tại ngàn vạn chủng diễn hóa. Sau đó, ở tại tự thân đặc tính cùng Vô Nhai chi lực dẫn dắt bên dưới, từ cái kia vô tận huyền ảnh bên trong, sàng chọn ra nhất phù hợp tự thân cái kia khả năng chi ta cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, chiếu rọi tại hiện thực. Cái này chính là luật người chân chính nơi phát ra. Cái gọi là luật người, tức là có thể cộng minh Vô Nhai luật hải người. Chỉ là, Trương Vô Nhai cũng chưa từng ngờ tới, có thể trở thành luật người người, lại so với hắn ban sơ thôi diễn kết quả còn ít đòi hơn. Bất quá nghĩ lại, cũng là có thể hiểu được. Dù sao, hắn hôm nay còn xa chưa tới có thể tùy ý nắm vô tận hoàn cảnh. Mảnh kia Vô Nhai luật hải, trong đó ẩn chứa sát xuất chi phức tạp, ngay cả chính hắn đều không thể đều xử lý. Hắn cũng không cách nào chân chính là người nào đó kiềm chế cái kia vô cùng vô tận khả năng. Chỉ có vô tận có thể kiềm chế vô tận. hắn có khả năng làm, càng giống là một loại trợ lực, một loại thôi hóa. Khi một vị nào đó người tu hành bằng vào tự thân tiên phú cùng khí vận, mơ hồ cảm giác được mảnh kia sát xuất chi hải bên trong thuộc về mình một loại nào đó khả năng lúc, Trương Vô Nhai liền có thể thuận cái kia đạo cảm ứng, cho hắn đã định một loại kia khả năng, đem tồn tại kia tại có lẽ cùng nếu như phía dưới tương lai, sớm giao cho trong tay của hắn. Trong quá trình này, hắn cũng không bóp chết Bạch Ly Nhi cùng Hồ Đào tương lai, càng không có tức đoạt các nàng trưởng thành khả năng. Hắn chỉ là một cái người dẫn đường, một cái đưa các nàng vốn là có bảo tàng, từ dưới biển sâu vớt đi ra trợ lực người. Nếu muốn dùng một cái tỉ dụ, đó chính là hai vị này thiếu nữ bằng vào tự thân linh giác, mơ hồ đã nhận ra một mảnh mênh mông vô ngần vùng dương chỗ sâu, tựa hồ chôn giấu một khối thuộc về mình hoàng kim. Mà Trương Vô Nhai làm, chính là tại các nàng xác định đại khái phạm vi bên trong, thay các nàng vùng xuống một lưới. Có thể hay không mò được, vớt lên tới là cái gì, cuối cùng còn phải xem các nàng tự thân khí vận cùng khối kia hoàng kim duyên phận. Bạch Ly Nhi có thể trở thành thời không luật người, Hồ Đào có thể trở thành sinh tử luật người, cố nhiên có hắn vị này kéo lưới người công lao, nhưng các nàng bản thân cái kia cường thịnh đến đủ để tại vô tận sát xuất bên trong khóa chặt tự thân phương hướng khí vận, mới là mấu chốt nhất căn do. Đây là chỉ có hắn có thể làm đến, nhưng cũng không phải hắn một người liền có thể thành tựu sự tình. Nghĩ đến đây chỗ, Trương Vô Nhai ánh mắt lần nữa hướng về thiên di thời không bên trong hai vị thiếu nữ. Thất thải bong bóng cùng đen trắng cự đàn vẫn tại chìm nổi, bên trong khí tức càng phát ra thâm thúy, hiển nhiên khoảng cách công thành viên mãn còn cần một chút thời gian. Tầm mắt của hắn lập tức chậm rãi đảo qua ba nguyên. Tiêu Thần, Hình Chiến, Anh Ninh. Những thiên tiêu này khí tức đã vững chắc tại cảnh giới toàn mới, quanh thân đạo vận lưu chuyển, căn cơ chi vững chắc, hơn xa bình thường người đột phá. Hiển nhiên, trận cơ duyên này đối bọn hắn chỗ tốt, tuyệt không phải bèn bèn cảnh giới nhảy lên. Nhưng mà, Trương Vô Nhai ánh mắt đảo qua ước vạn vạn sinh linh, lại chưa phát hiện cái thứ ba luật người đản sinh dấu hiệu. Trung bi là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ai trong lòng của hắn than nhỏ, cũng tịnh không thất lạc. Luật người sinh ra vốn là niềm vui ngoài ý muốn, có thể có hai cái, đã là thiên đại thu hoạch. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, chậm đợi đám người thức tỉnh thời điểm, khóe mắt liếc qua lại bắt được một tia dị động. Băng nguyên một góc, một cái thân ảnh tiểu tiểu chính mơ mơ màng màng từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đỉnh đầu một đôi lông xù thai mèo vô ý thức run lên, sau đó giống con chân chính mèo con mở dạng, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, thân thể giãn ra thành một cái lười biếng mà đáng yêu độ cong. Thiếu nữ có được một đôi màu hổ phách con người, giờ phút này đáy mắt lại hiện ra mê mang, đỉnh đầu nàng lông xù thai mèo rung động nhẹ nhẹ lấy, hiện lộ ra mấy phần ngây thơ. Mà nàng quanh thân khí tức đã vững chắc tại thuần huyết cảnh, đồng thời tại cảnh giới này đi một chút khoảng cách. Càng làm người khác chú ý chính là, tại mi tâm của nàng chỗ, một đạo như ẩn như hiện vết vuốt mèo nhớ lóe ra ánh sáng nhạt, trong đó ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời huyền áo ba động. Mèo ô, ngủ ngon no bụng một tiếng mềm nhu nhị non, mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, mờ mịt nhìn chung quanh vẫn như cũ ngồi xếp bằng đám người, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng hít hạ. A, ta giống như mạnh lên thật nhiều. Nàng nghiêng đầu một chút, một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy hoang mang. Trên bầu trời, Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào vị này thiếu nữ hai mèo trên thân, nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu, lại đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Hắn thấy được, ngay tại mèo mềm nhũn duỗi người một khắc này, ở sau lưng nàng, một cái cơ hồ hoàn toàn trong suốt hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh kia hình dáng cùng mèo mềm nhũn không khác nhau chút nào, đồng dạng có đáng yêu hai mèo cùng cái đuôi, nhưng nó hình thái cũng đang không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành một đoàn không thể phỏng đoán sương mù, khi thì ngưng tụ thành một cái ưu nhã cao ngạo mèo đen, khi thì lại phân vân thành vô số chỉ vui cười đùa giỡn mini mèo con. Mỗi một loại hình thái đều tản ra một loại khó nói nên lời huyền áo khí tức, phản phất xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, đã ở chỗ này, lại đang bất kỳ địa phương nào. Đó là một cái khác nàng, là nàng từ Vô Nhai luận hải bên trong vớt đi ra khả năng chi ta. Mèo mềm nhũn nàng thế mà cũng đã trở thành luật người. Chương 244, Sơn Hải nhân vật chính, thuần túy chi miêu. Chương 244, Sơn Hải nhân vật chính, thuần túy chi miêu. Mèo mềm nhũn, cựu mệnh tinh mèo bộ tộc Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, thậm chí không cần tận lực hành động, cái kia đạo sớm đã tạo dựng vô hình đường cái ánh kính, liền tự động đem thiếu nữ hết thể hiện ra ở đáy lòng hắn. Không có ầm ầm sóng dậy sử thi, không có kinh thiên động địa truyền thừa. Ánh vào hắn tầm mắt là từng màn làm lòng người tóc chắn hình ảnh. Âm u, chật chội lồng sắt, từng cái ấu tiểu mèo đen co quắp tại nơi hẻo lánh, tinh quang giống như hoa văn ảm đạm vô quang, màu hổ phách trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Trên phiên chợ, bọn chúng bị xem như hàng hóa, tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giao dịch, đổi lấy mấy khối linh thạch, có thể là một kiện phẩm tướng phổ thông pháp khí. Cựu mệnh tinh mèo, một cái tại sơn hải giới trong dòng sông lịch sử, cơ hồ chưa bao giờ lưu lại qua sáng chói ấn ký chủng tộc. Bọn chúng sinh ra nhỏ yếu, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, trừ bề ngoài đáng yêu, cơ hồ không còn gì khác. Từ xưa đến nay, thậm chí ngay cả một vị tổ huyết cảnh cường giả cũng không từng sinh ra. Nhưng mà, chính là phần này đáng yêu thành bọn chúng lớn nhất nguyên tội. Bọn chúng cái kia đen nhánh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tô điểm lấy giống như tinh quang giống như hoa văn, rất dễ thuần phục, không có chút nào uy hiếp, trở thành sơn hải giới vô số sinh linh tha thiết ước mơ sủng vật. Thế là, săn giết cùng buôn bán, trở thành treo tại bộ tộc này đỉnh đầu vung đi không được đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Một đời lại một đời, cái này vốn là yếu đuối chủng tộc, tại ngoại giới cố ý can thiệp bên dưới, bị buộc đến gần như diệt tuyệt địa vách núi. Mèo mềm nhũn trong trí nhớ, tràn ngập lang bạc kỳ hồ cùng ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi. Hình ảnh lưu chuyển, Trương Vô Nhai tâm thần nhưng lại chưa dừng lại tại cái này bi thảm đi qua. Hai con mắt của hắn đã hóa thành thuần túy bạch quang, nếu có đại năng ở đây, liền có thể thấy rõ quang mang kia chỗ sâu, đang có một mảnh một người có hai bộ mặt khái niệm chi hải đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Vô nhai luật hải. Bất quá, từ khí vận nhìn lại, con mèo con này có thể xưng sơn hải giới nhân vật chính. Trương Vô Nhai thị giác đột nhiên cất cao, không còn cực hạn tại mèo mềm nhũn tự thân ký ức, mà là bắt đầu quan trắc nàng cái kia mênh mông như khói khả năng. Trong chốc lát, mấy triệu, ngàn vạn, ức vạn, đến mai không hết mèo mềm nhũn hư ảnh, tại cùng một sát na trong mắt hắn hiện lên, mỗi một cái hư ảnh đều đại biểu cho một loại tương lai, một loại khả năng, một đầu hoàn toàn khác biệt vận mệnh quy tích. Những này vô tận khả năng đan vào một chỗ, cộng đồng tạo thành một mảnh do sát xuất cùng vận mệnh xen lẫn đại dương mênh mông. Trong vùng biển mênh mông này, Trương Vô Nhai thấy được rất nhiều hoàn toàn khác biệt tương lai. Hắn nhìn thấy, tại một đầu không có chính mình can thiệp trên dòng thời gian, mèo mềm nhũn nương tựa theo một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cơ duyên, làm quen Thanh Khâu tiểu công chúa Đồ Sơn Giao Giao, cùng kỳ bộ tộc thiếu nữ cùng Bạch Bạch. Chính là cái này hai đại cường tộc che chở, mới khiến cho nàng cùng nàng còn sót lại tộc nhân có thể thở dốc, miễn bị diệt tộc chi họa. Hắn nhìn thấy, cái này nhìn như nhỏ yếu mèo con, tương lai hạn mức cao nhất lại cao đến dọa người. Vô số khả năng hư ảnh bên trong, thình lình có thật nhiều thành tiểu tổ huyết cảnh mèo mềm nhũn, bọn chúng không còn là đồ chơi, mà là uy chấn một phương yêu tộc đại năng. Thậm chí, trong đó mấy đạo bóng ánh nhất hư ảnh, nàng thậm chí tránh thoát sơn hải giới gông cùng xiềng xích, một mình bước vào càng rộng lớn hơn chư thiên vạn giới, đi truy tìm cái kia tổ huyết cảnh phía trên con đường. Những này tương lai hình ảnh, rõ ràng mà sáng tỏ, tại sát xuất chi hải bên trong lóe ra cao lượng và mang. Trương Vô Nhai tâm thần hơi chấn động một chút. Nói cách khác, nếu không có sự xuất hiện của ta, tương lai cái kia có thể đánh vỡ sơn hải giới vô tận luân hồi số mệnh, cũng vì chúng sinh chỉ rõ tổ huyết cảnh phía trên con đường khí vận chi tử. Là nàng. Phát hiện này, để hắn cũng cảm nhận được một tia kỳ diệu. Hắn giờ phút này cách làm, cũng không phải là đối với thời gian đại đạo ứng dụng, dòng sông thời gian hạ du tràn đầy biến số, cho dù là thời gian nhất đạo chuẩn đế cũng vô pháp tận dòm. Hắn làm, là đối với khả năng bản thân quan trắc cùng trải bước. Tại vô tận khả năng bên trong, tìm kiếm những cái kia xác suất cao nhất, nhất là sáng tỏ tương lai. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này so đơn thuần biết trước tương lai muốn tinh chuẩn được nhiều, cơ hồ giống như là thấy rõ một người vận mệnh thân cây. Mà mèo mềm nhũn vận mệnh thân cây, không thể nghi ngờ là tráng kiện lại chói mắt. Bất quá, nàng luật người năng lực, ngược lại là rất có ý tứ. Trương Vô Nhai ánh mắt từ mảnh kia khả năng chi hải thu hồi, một lần nữa rơi vào trên băng nguyên cái kia chính mèo đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang thiếu nữ hai mèo trên thân. Thuần túy chi miêu chương 245, hưu một chút liền đến rồi. Chương 245, hưu một chút liền đến rồi. Nhưng vào lúc này, mèo mềm nhũn cuối cùng từ ta là ai, ta ở đâu? Ta làm sao mạnh lên triết học tam vấn bên trong lấy lại tinh thần. Nàng ngồi hổ phách mắt mèo quay tít một vòng, thần sắc mở mịt rút đi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thân ảnh quen thuộc. Giao Giao, Không Công, các ngươi ở đâu nha? Thiếu nữ thanh âm mềm đu, mang theo mới tỉnh lười biếng. Nàng một bên la lên, một bên mở ra chân ngắn nhỏ, chuẩn bị chạy tới tìm kiếm mình hai cái tiểu đồng bọn. Nhưng mà, ngay tại nàng suy nghĩ dâng lên, thân thể làm ra tìm kiếm động tác này trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Thân ảnh của nàng không có di động mảy may, nhưng ở nàng phía trước vài trăm mét bên ngoài, Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch ngồi xếp bằng địa phương, một cái khác mèo mềm nhũn thân ảnh trống rông xuất hiện, phảng phất nàng vẫn ở nơi đó, đang tò mò ngửa đầu. Mà nguyên địa, cái kia vừa mới chuẩn bị cất bước mèo mềm nhũn, thì giống như một đạo bị ánh nắng đâm thủng bọt nước, ba một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt biến mất, không có để lại một tia vết tích. A lặc. Mới xuất hiện mèo mềm nhũn nhìn xem gần trong gang tấc hai vị hảo hữu, lại mờ mịt quay đầu nhìn một chút mình nguyên lai là vị trí, cái đầu nhỏ bên trên chậm rãi toát ra một cái bóng ánh sáng long lanh dấu chấm hỏi. Ta là thế nào tới? Nàng rũa ra tay nhỏ, gãi đầu một cái đỉnh lông xù hai mèo, mặt mũi tràn đầy đều là nghị không hiểu hoang mang. Trên bầu trời, Trương Vô Nhai đem một màn này thu hết vào mắt, thuần trắng quang mang lưu chuyển trong đôi mắt, hiện lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, á hắn nhẹ giọng tự nói. Cùng ta Vô Nhai lực trưởng, tại một ít đặc tính bên trên ngược lại là có một chút cùng loại. Đây cũng là thân là mèo chi luật người một loại trong đó năng lực. Nó hạch tâm cũng không phải là thu được một loại nào đó kinh thiên động địa tính công kích hoặc phòng ngự tính vĩ lực, mà là tại tồn tại cơ sở này phương diện bên trên, phát sinh không thể tưởng tượng nổi chất biến. Tại phạm vi nào đó bên trong, mèo mềm nhũn có thể đồng thời tồn tại ở bất luận cái gì nàng muốn đi địa điểm, cũng đồng thời không tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Nàng di động, không phải xé rách không gian, cũng không phải xúc địa thành thốn. Đây càng giống như là một loại căn cứ vào sát xuất phương diện đến. Thật giống như tại toàn bộ trên băng nguyên, bày khắp vô số cái sen vào tồn tại cùng không tồn tại nàng. Khi nàng xác định ta ở chỗ này lúc, tất cả mặt khác khả năng nàng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, chỉ để lại một cái chân thực điểm rơi. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần cái chỗ kia tồn tại, nàng liền có thể xuất hiện ở nơi đó. Quá trình bị hoàn toàn tỉnh lượng, chỉ còn lại có điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Về phần phạm vi này lớn bao nhiêu, nên cùng nàng bản thân cảnh giới, thực lực cùng một nhịp thở. Loại năng lực này, có thể được xưng là vô cự mèo đi cũng có thể được xưng là ta muốn, ta ngày xưa tại. Mèo ô. Trên băng nguyên, mèo mềm nhũn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không nghĩ. Mèo phiền não, không nên vượt qua 3 giây. Dù là nàng là cựu mệnh tinh mèo. Nàng vui vẻ lung lay sau lưng cái đuôi nhỏ, tiến đến Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch bên người, ngồi xổm người xuống. Nhàm chán sau khi, mèo mềm nhũn còn cần tay nhỏ chọc chọc gương mặt của các nàng, chuẩn bị đợi các nàng tỉnh lại, hào hào chia sẻ một chút chính mình ngủ một giấc liền mạnh lên vui sướng. Cũng liền tại lúc này, Đồ Sơn Giao Giao thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra cặp kia cạn màu lưu ly con ngươi. Trong ngay mắt, một cỗ viễn siêu lúc trước khí tức cường đại từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể tản mạn ra. Tại sau lưng nàng, thậm chí ẩn ẩn có một tôn khổng lồ cựu vị thiên hồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đó là huyết mạch tinh thuần đến cực hạn, tại thuần huyết cảnh đi tới cực sâu trình độ mới có thể xuất hiện tiêu chí. Mềm nhũn, ngươi chừng nào thì tới? Đồ Sơn giao giao thanh âm còn mang theo một tia mới tỉnh lười biếng, trông thấy trước mắt quen thuộc khuôn mặt nhỏ, đáy mắt mê mang cấp tốc hóa thành kinh hỉ. Ta cũng không biết nha, liền hưu một chút lại tới. Mèo mềm nhũn đứng người lên, giang hai cánh tay, cố gắng khoa tay lấy, mặt mũi tràn đầy đều là thiên chân vô tả. Hưu. Đồ Sơn giao giao còn chưa kịp hỏi, một bên khác, cùng Bạch Bạch cũng mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Nàng đầu tiên là nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một chút thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, thỏa mãn niết miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi nhọn răng nanh. Đang muốn nói cái gì, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng bị mèo mềm nhún chố mi tâm cái kia đạo như ẩn như hiện ấn ký hấp dẫn. Đó là một viên tiểu xảo đáng yêu vết nuốt mèo nhớ, lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời người nào. Mềm nhún, trên trán ngươi ấn ký là cái gì? Cùng Bạch Bạch tò mò chỉ. Mèo mềm nhún vô ý thức sờ lên trán của mình, sáng bóng một mảnh, cái gì cũng không có sờ đến, nàng càng thêm mờ mịt. Trên trán ấn ký, ánh kính không gian bên trong, thuộc về mèo chi luật người mèo mềm nhún năng lực nguồn gốc, chính thông qua cái kia đạo vô hình kết nối, liên tục không ngừng truyền thâu cho Trương Vô Nhai. Đó là một loại kỳ diệu thể nghiệm, cũng không phải là công pháp bí tịch quán đâu, cũng không phải pháp tắc đạo vận vẽ phòng theo, mà là một loại càng làm gốc hơn nguyên tồn tại trạng thái đồng bộ. Tại mèo mềm nhũn trở thành luật người một khắc này, nàng từ Vô Nhai luật hải bên trong vớt ra cái kia khả năng chi ta về căn bản khái niệm liền thông qua ánh kính kết nối, phản chiếu tiến vào Trương Vô Nhai bản ngã bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trương Vô Nhai liền có được mèo mềm nhũn làm luật người cơ hồ tất cả năng lực, đồng thời lý giải đến so với nàng bản nhân càng thêm thấu triệt. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thi triển loại năng lực này phạm vi xa so với mới vào thuần huyết cảnh mèo mềm nhũn còn rộng lớn hơn vô số lần. Nguyên bản tại Vô Nhai lực trường bên trong, hắn cũng đã có được ở khắp mọi nơi, không chỗ tồn tại rất nhiều đặc tính, mà bây giờ, hắn tựa hồ có thể làm càng nhiều. Cho dù là vượt qua Vô Nhai lực trường phạm chủ, Trương Vô Nhai cảm giác mình giống như cũng có thể có tương tự chỗ thần dị. Chỉ là có thể làm được trình độ gì, còn cần đến tiếp sau nếm thử một phen. Trương Vô Nhai trong lòng cảnh bên trong phân tích lấy mèo chi luận người đủ loại năng lực, trong tâm hồ cũng không khỏi đến hơi sinh vận sóng. Không thể không nói, mèo mềm nhũn không hổ là sơn hải giới khí vận chi tử, nàng luật người năng lực quả thực có chút biến thái.